Chương 202, Thái Dương giáo đăng tràng. Chương 202, Thái Dương giáo đăng tràng. Đông Vương phủ chiến xa sớm đã tàn phá không chịu nổi, chín đầu thô như cự mãng xiển xích đen kịt nguyên bản chăm chú quấn quanh lấy cố kia thần bí thạch quan, bây giờ cũng đã đứt gãy bảy đầu. Còn sót lại hai đầu cũng đang rung động kịch liệt, phát ra chói tai tiếng kim loại ma sát. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đứt đoạn. Tu sĩ mặc tử bào đứng ở chiến xa phía trước, áo bào phần phật, quanh thân quanh quần lấy nồng đậm màu tím linh quang, cho dù Đông Vương phủ tu sĩ đã vẫn lạc hơn phân nửa, hắn vẫn như cụ khí thế như bờ sâu. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía nhìn chằm chằm địch nhân. Trong tay của hắn nắm một thanh phong cách cổ xưa trường kích, mỗi một lần huy động đều mang theo sát ý ngút trời, đem đến gần tu sĩ bước lui. Nhưng mà, vây công thế lực thực sự quá nhiều, Thanh Minh Thánh Địa, Huyền Thiên Tông, U Minh Địa, thậm chí còn có mấy vị khí tức tối nghĩa tán tu đại năng ẩn nấp vào trong hư không, tùy thời mà động. Đây cũng là Đông Vương phủ chiến xa không thể rời bỏ nơi đây thiên khung nguyên nhân. Biên giới chiến trường, Cố Bình cùng Hi Nguyệt đứng song vai, quan sát từ đằng xa trận này kinh thế chi chiến. Hi Nguyệt một bộ áo trắng, thanh lãnh như trăng, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên chiến cuộc. Cố Bình thì có chút nheo mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve nhận chữ vật, trong lòng tính toán tốt nhất thời cơ xuất thủ. Đông Vương phủ không chống được bao lâu. Hi Nguyệt thấp giọng nói, cái kia tu sĩ mặc tử bảo tuy mạnh, nhưng xiềng xích vừa đứt, thạch quan tất hiện, đến lúc đó mới thật sự là hỗn chiến. Cố Bình gật đầu, ánh mắt đảo qua nơi xa những cái kia đồng dạng quan chiến thiên kiêu bá chủ Sở Tinh Hà, Khương Vô Nhai, bọn người đều là xuất hiện. Bọn hắn hoặc đứng tại đỉnh núi, hoặc gần vào tầng mây. Chiến đấu như vậy, đối bọn hắn mà nói không chỉ có là cơ duyên, càng là một trận đạo tâm ma luyện. Nếu có thể từ đó cướp đoạt một tia đại chiến đạo vận, đối với ngày sau tu hành sẽ có vô tận ích lợi. Đột nhiên, một tiếng nổ rung trời truyền đến, cuối cùng hai đầu trong xiềng xích một đầu ầm vang băng liệt. Đông Vương phủ chiến xa lôi kéo thạch quan kịch liệt lắc lư. Cố Bình ánh mắt run rẩy, hai chân dính tại trên mặt đất, trong lòng rung động. Tấn thăng một sợi dây xích kéo quan tài. Nắp quan tài bị chiến xa dẫn dắt, có chút sốc lên một cái khe, trong chốc lát, một cô mênh mông thánh uy quét sạch mà ra, thiên địa vì đó biến sắc. Động thủ. Không biết là ai quát chói hai một tiếng, chỗ tối chí cường giả rốt cục kìm nén không được, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như lướt về phía chiến xa. Trong tay trường đao đen kịt chém thẳng vào tu sĩ mặc tử bào đầu lâu. Cùng lúc đó, Thanh Minh Thánh Địa trưởng lao tê ra một mặt thanh đồng cổ kính, kính quang như thác nước, y đổ trấn áp thạch quan. Tu sĩ mặc tử bào gầm thét một tiếng, trường kích quét ngang, đem bóng đen bước lui, nhưng càng nhiều công kích theo nhau mà tới. Hắn thúc dục bí pháp nào đó, quanh thân tử diễm tăng gọn, lại ngạnh sinh sinh gánh vác mấy vị cường giả vây công. Nhưng mà, thạch quan khe hở càng lúc càng lớn, từng sợi hào quang màu vàng lộ ra. Mơ hồ có thể thấy được trong quan tài một bộ tuyệt mỹ nữ tử thi thể, da thịt như ngọc, tóc dài như thác nước, cho dù mất đi bàn tái, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi uy áp. Cố Bình nắm chặt song quyền, siết chặt nắm đấm, tim đập rộn lên. Đoạt được thi này, vô luận là luyện khí, lĩnh hội, hay là rút ra thánh huyết, đều là vô thượng cơ duyên. Nhưng vào lúc này, một đầu cuối cùng xiềng xích rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại nắp quan tài mở ra trước đó, triệt để đứt gãy. Thạch quan ầm vang rơi xuống. Rơi xuống thời điểm, một bóng người hiện lên, tay cầm cự phủ. Với anh, hắn bẹn bẹn một bữa liền đem nắp quan tài tung bay. Đại thánh thi hoàn toàn bại lộ tại mọi người trước mắt. Thánh thi từ trong quan tài bay ra, bắt đầu hướng trên mặt đất rơi. Trong chốc lát, vô số đạo thân ảnh điên cuồng phóng tới thi thể, linh lực va chạm tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, máu tươi khoảnh khắc nhuộm đỏ trời cao. Cố Bình hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lấp lóe. Người kia là ai? Hắn hỏi thăm Hi Nguyệt. Thanh Minh Thánh Địa đích mạch dịu đạo nhân, độ kiếp tu là, mấy trăm năm trước một đời thiên tiêu, Thanh Minh tử là hắn 17 đệ. Người này tại lúc tuổi còn trẻ liền cường đại vô địch, là đông vực cường đại nhất đám kia thiên kiêu bá chủ, một cây cự phủ, giết không biết bao nhiêu thiên kiêu. Cố Bình thở dài ra một hơi, trôi này dịu, chính là tiến đánh Thái Dương giáo thanh kia. Chính mình về sau cũng có thể có thực lực cường đại như vậy sao? Trang diện càng phát ra hỗn loạn lên. Thánh thi tử trong quan tài rơi ra ngoài một khắc này, hỗn loạn đại chiến khoảnh khắc liền dậy, cũng may là bọn hắn giao thủ không cách nào hủy hoại thánh thi một hảo. Cố Bình cũng đi theo khẩn trương lên. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Trong hỗn loạn mới là cướp đoạt cơ duyên thời cơ tốt nhất. Hi Nguyệt, sau đó nếu có biến, ngươi không cần nhúng tay, ta tự có tính toán. Hắn thấp giọng nói ra, thân hình đã như mũi tên rời cùng xung ra, lại không phải thẳng đến thạch quan, mà là quân hướng chiến trường cánh bên. Hi Nguyệt đứng tại chỗ, thở dài một tiếng. Biết một ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ tới Cố Bình sẽ như thế quả quyết, giờ phút này giữa sân, cường giả quá nhiều. Cũng may Cố Bình đầu không sát, không có một đầu đâm vào đại năng tu sĩ trong chiến đấu. Cố Bình lượn quanh hai dặm, chậm chạp không xuất thủ, hắn nhìn lại, Hi Nguyệt xa xa đi theo phía sau hắn. Hắn lập tức dùng ngọc bội đưa tin, chớ tới gần, giờ phút này còn không phải là vì ta nhặt xác thời điểm, chờ ta cùng ngươi tụ hợp. Đưa tin xong, hắn liền tại một chỗ chân núi an tĩnh lại, ánh mắt gấp chằm chằm xa xa đại chiến. Hắn biết, cường giả chân chính mặc dù đấu ở cùng nhau, mà những cái kia nút trong bóng tối đại năng tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Ánh mắt của hắn khóa chặt cố kia đại thánh thi thể da thịt như ngọc, tóc dài như thác nước, cho dù mất đi bàn tái, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi thánh uy. Giờ phút này bị người kính ngưỡng đại thánh, chết đi không biết bao nhiêu năm thi thể đang bị từng bước người cong đến cong đi, có thể là lựa chọn vừa ra không trùng, bên cạnh khắp nơi đều là chiến đấu chém giết. Trong lòng của hắn tính toán thời cơ xuất thủ, nhưng bốn phía ẩn nấp chí cường giả để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ một chút, nhất định không có khả năng nóng nổi. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ven ngón tay, suy tư như thế nào tại cái này hỗn loạn trong cục thế ngư ông đắc lợi. Nhưng vào lúc này, bèn, một đạo hừng hực như lửa đao quang đống nhiên bổ ra chiến trường, thẳng đến bắc vực Hàn Băng cung kiếm con Lâm Vô Phong. Lâm Vô Phong chính là tiên tiên huyền băng kiếm xương, thực lực mạnh mẽ, có thể một đao này tới quá nhanh, quá ác, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị một đao chém thành hai đoạn, máu tươi phun ra trời cao. Thiên Điêu ba chủ, Lâm Vô Phong, chết. Cái gì? Cố Bình con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng bị chấn, tận mắt thấy người cùng thế hệ ở trước mắt chết đi, hay là Thiên Điêu ba chủ, hắn sao có thể bình tĩnh? Mẹ ngươi đó a. Cẩn thận quan sát một lát sau, hắn phát hiện người xuất thủ là Thái Dương giáo tu sĩ, mà lại, khí tức kia, rõ ràng là Nguyên Anh đỉnh phong. Thái Dương giáo điên rồi. Trong lòng của hắn hãi nhiên, những này Thiên Tiêu bá chủ giờ phút này sau lưng thế nhưng là có đại tu sĩ đi theo. Cái này Thái Dương giáo dám đối với Thiên Tiêu bá chủ hạ tử thủ. Tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện, Thái Dương giáo không sai. Giờ phút này, những này Thiên Tiêu bá chủ sau lưng những đại tu sĩ kia toàn bộ đều đầu nhập vào mỹ nhân đại thánh thi trong tranh đoạt. Chính là Thái Dương giáo săn giết những này Thiên Tiêu bá chủ thời điểm. Thật sự là hại người chuột. Thái Dương giáo giờ phút này tựa hồ không thèm để ý chút nào, nơi xa lại có mấy đạo hừng hực đao quang chém ra, thẳng bức mặt khắc Thiên Tiêu bá chủ. Sở Tinh Hà, Khương Vô Nhai bọn người nhao nhao nhanh lùi lại, vẻ mặt nghiêm túc. Đám điên này, bất quá ta ưa thích. Cố Bình thầm mắng một tiếng, nhưng lập tức, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang. Thế cục càng loạn, đối với hắn càng có lợi. Hắn không chút do dự từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện Thái Dương giáo tu sĩ đã bảo, cấp tốc thay đổi. Đồng thời vận chuyển liệt dương chân kinh quanh thân lập tức giấy lên hừng hực kim diễm, khí tức cùng Thái Dương giáo tu sĩ không khác nhau chút nào. Nếu ta Thái Dương giáo dám quấy cục, vậy ta thân là Thái Dương giáo một thành viên, sao có thể vắng vẻ vô danh đâu. Chương 203, giúp cầm cố túng. Bày ra địch lấy yếu chương 203, giúp cầm cố túng, bày ra địch lấy yếu trong chiến trường, báo táp linh lực tán phá bờ bãi, đại thánh thi tranh đoạt đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Đông Vương phủ tu sĩ mặc tử bào tuy mạnh, nhưng ở đông đảo thánh địa cường giả dưới vây công, chiến xa đã tổn hại. Áo bào tím đại năng không thể không một mình đứng đối. Hắn triệt để bung ra đối với đại thánh thi không chế, đại thánh thi từ sau lưng của hắn rời đi. Trong chốc lát, vô số đạo thân ảnh điên cuồng phóng tới thạch quan, linh lực va chạm tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Cố Bình nhận thân ở chiến trường biên giới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô kia tuyệt mỹ thánh thi. Nhịp tim như nổi trống, cơ hội tới. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển ẩn nấp bí thuật, thân hình như quỷ mị giống như lặng yên tới gần. Hắn sớm đã kế hoạch xong đường chạy trốn một khi đã thủ, lập tức thi triển lái chính mình hóa thần giai phi thuyền trốn xa, dựa vào Thái Dương giáo hỗn loạn, con thánh thi lẫn vào trong đó, truy sát thiên kiêu tu sĩ, sau đó tại những khác đại năng tu sĩ chậm qua thời điểm, lập tức rời đi, chỉ cần kéo dài khoảng cách, hắn liền biến mất tại chỗ tiến vào trong tiểu vũ trụ, lại mượn nhờ Hy Nguyệt cho hắn âm dương giáo tín vật lẫn lộn khí tức, để truy binh không thể nào tra được. Đây chính là đại thánh thi a. Vô thượng cơ duyên. Đầu ngón tay hắn khẽ run, lòng bàn tay đã lặng yên ngưng tụ một sợi thế giới chi lực, chuẩn bị trong lúc hỗn loạn xuất thủ cấp đoạn. Nhưng mà, bèn, một đạo cuồng bạo linh lực trùng kích bỗng nhiên một phát, lại trực tiếp đem mỹ nhân đại thánh thi đánh bay, công bằng hướng phía Cố Bình vị trí đập tới. Cố Bình thân thể cứng ngắc, trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Đáng chết, làm sao hướng ta tới? Hắn vô ý thức muốn đưa tay đón, nhưng trong nháy mắt bừng tỉnh. Không được, hiện tại xuất thủ, mẹ nhà hắn, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, vô số đạo ánh mắt đều nhìn chằm chằm thánh thi, trong đó không thiếu hóa thần, luyện hư, độ kiếp kỳ đại năng, thậm chí còn có Thái Dương giáo giáo chủ bực này hung nhân. Ai biết Thái Dương giáo sẽ làm ra sự tình gì đến? Như hắn dám ở lúc này nhúng chàm thánh thi, một giây sau liền sẽ bị oanh thành một miệng. Trong chớp mắt, Cố Bình đột nhiên ngừng mò về thánh thi tay, đống nhiên lui lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn giả bộ như bị thánh thi uy áp chấn nhiếp, chật vật quay cuồng tránh đi, tùy ý thánh thi đập xuống trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Hắn ngược lại lảo đảo lui lại, kéo cuống họng hô to, chư vị tiền bối minh giám, văn bối chỉ là đi ngang qua xem náo nhiệt, tuyệt không tranh đoạt chi ý. Nói đi còn cố ý bị linh lực loạn lưu lật tung, chật vật lăn ra mấy trượng. Chỉ là kim đan sâu kiến cũng xứng ngấp nghé thánh thi. Thanh Minh Thánh Địa một tên hóa thần tu sĩ cười nhạo, tụ phong quét qua đem hắn tung bay càng xa. U Minh Điện lão giả híp mắt xem kỹ, gặp Cố Bình thể nội linh lực hỗn loạn, rốt cục khinh thường hừ lạnh, lăn xa chút, nếu không luyện ngươi hồn phách. Nhỏ cái này rời đi. Cố Bình tè ra quần rời đi, lần này thật không có khả năng tham. Trước tiên cần phải rút lui. Hắn không chút do dự quay người, lẫn vào chạy tứ phía tu sĩ cấp thấp bên trong, cấp tốc rời xa chiến trường hải tâm. Hắn một bên rút lui, một bên bí mật quan sát thế cục. Thái Dương giáo đã giết điên rồi, ngay cả Thiên Kiêu bá chủ cũng dám giết, hiện tại ai ra mặt kẻ nào chết? Hiện tại chính là hắn muốn xuất thủ cũng không dám, một khi bày ra thực lực không tầm thường, bị Thái Dương giáo để mắt tới, hắn cũng phải chết. Nghĩ nghĩ, hắn để cho mình trên thân liệt dương chân kinh vận chuyển linh lực càng dày đặc một chút. Cố Bình không có đi tiếp thánh thi vừa rơi xuống đất, lập tức lại có mấy đạo thân ảnh vô giết tới, trong đó không thiếu nuốt trong bóng tối tu sĩ. Bọn hắn muốn so Cố Bình to gan nhiều, cảm thấy mình có thể từ trong chiến trường đạt được cái này vật vô chủ. Đáng tiếc, không ai cầm về không ai cầm, lớn như vậy thánh thi đặt ở chỗ đó, đại năng tu sĩ sẽ nhìn không thấy sao? Những tán tu kia vừa mới xích lại gần, bọn hắn liền đồng loạt ra tay, thủ đoạn tàn nhẫn, đem tới gần gần thánh thi giả, toàn bộ vô tình chém giết. Cố Bình chậm một hơi. May mắn, chính mình chỉ là kim đan tu sĩ, người khác không tính toán với hắn, không phải vậy chết đi như thế chính là hắn. Đại thánh thi tranh đoạt chiến thiên động, thiên khung nổ tung, hư không rung động. Mấy đạo khí tức kinh khủng như vực sâu như ngục, ầm vang đụng vào nhau, trong chốc lát, phạm vi ngàn dặm sơn hà đều vỡ nát. Một bên khác, Thái Dương giáo tu sĩ điên cuồng xuất thủ, đao quang như máu, sát phạt vô tình, mấy vị thiên kiêu bá chủ đội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ vẫn lạc. Khi Nguyệt ẩn thân ở chiến trường biên giới, luôn luôn rất có khí độ nàng giờ phút này, sắc mặt có chút trắng bệnh, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt. Thái Dương giáo, điên rồi. Trong nội tâm nàng kinh hãi, làm Âm Dương giáo thánh nữ, nàng tự nhiên biết Thái Dương giáo đã là cực kỳ hiếu chiến, sẽ tùy thời trả thù. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn dám không kiêng nể gì như thế đổ sát các đại thế lực tiên tiêu. Để nàng chân chính lo lắng là, chính nàng cũng là lúc trước hủy diệt Thái Dương giáo kẻ cầm đầu một trong. Như bị bọn hắn phát hiện ta ở chỗ này, nàng không dám suy nghĩ nhiều. Âm Dương giáo tu sĩ cấp cao giờ phút này không ở bên người, như Thái Dương giáo giáo chủ hoặc những cái kia hóa thần đại năng phát giác nàng tồn tại, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng dưới mắt, Thái Dương giáo tu sĩ đã giết đỏ cả mắt, ngay cả Bắc vực Hàn Băng cung kiếm con Lâm Vô Phong đều bị một đao chém chết, mà Khắc Thiên Tiêu bá chủ cũng tràn ngập nguy hiểm. Không thể ngồi xem mặc kệ. Khi Nguyệt cắn răng, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Nàng hít sâu một hơi, quanh thân linh lực phun trào, thanh âm thanh lãnh bỗng nhiên vang vọng chiến trường. Chư vị tiền bối, Thái Dương giáo ngay tại tàn sát các tông tiên tiêu, chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi nhìn nhà mình hậu bối bị giết sao? Xin mời chư vị tiền bối xuất thủ, cứu vãn các tộc tiên tiêu. Thanh âm của nàng như hàn tuyền quấy động, trong nháy mắt xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, truyền vào những cái kia còn tại tranh đoạt thánh thi tu sĩ cấp cao trong hai. Trong chốc lát, mấy đạo cường hành thần thức càn quét mà đến, Khi Nguyệt trong lòng siết chặt, nhưng cô tự trấn định, tiếp tục cao giọng nói, Hàn Băng cung Lâm Vô Phong đã chết, Sở Tinh Hà, Thương Vô Nhai mấy người cũng nguy cơ sớm tối. Như lại không ra tay, các tông thế hệ tuổi trẻ tiên tiêu, hôm nay sợ là muốn hao tổn hầu như không còn. Lời vừa nói ra, chiến trường đột nhiên yên tĩnh. Một giây sau, bành, mấy đạo khí tức kinh khủng bộc phát, nguyên bản tranh đoạt thánh thi hóa thần đại năng đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, quét về phía biên giới chiến trường. Cái gì? Lâm Vô Phong chết? Thái Dương giáo, thật to gan. Hàn Băng cung trưởng lão dẫn đầu tức giận, tay áo vung lên, một đạo băng hàn kiếm khí ngang qua trời cao, thẳng chém về phía Thái Dương giáo tu sĩ. Ngay sau đó, Thanh Minh thánh địa, Huyền Thiên tông các thế lực tu sĩ cấp cao cũng nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời, mấy đạo sát phạt thần thông ầm vang giáng lâm, Thái Dương giáo tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị hành sát mấy người. Rút lui. Thái Dương giáo tu sĩ thấy tình thế không ổn, lập tức hóa thành lưu quang tứ tán bỏ chạy, như là thuốc cao da chó bình thường, cấp tốc thoát ly chiến trường. Khi Nguyệt thấy thế, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn cũ không dám buông lỏng, lặng yên lui đến càng xa xôi, che giấu khí tức. Những tu sĩ cấp cao kia cứu nhà mình tiên tiêu sau, xác nhận không ngại, liền hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trong chiến trường. Hừ, Thái Dương giáo bất quá tôm tép ngay nhép, không cần để ý, chư vị cái này cơ duyên chân chính, hay là đại thánh thi, chúng ta bằng thực lực tranh đoạt. Không cần nhiều lời, đánh đi. Nhĩ đẳng đều đáng chết, ta Đông Vương phủ tất nhiên sẽ đối với các ngươi toàn bộ thanh toán. Chương 204, không thoát thân được. Thiên tiêu ra trận. Chương 204, không thoát thân được. Thiên tiêu ra trận. Tu sĩ mặc tử bào gào thét, râu tóc cuồng loạn, trong tay đại kích, không có một khắc không tại nhuốm máu. Ngươi Đông Vương phủ thanh toán được ai? Có thánh địa tu sĩ tại lạnh nhạt đáp lại, giờ phút này, mặc cho ngươi xuất thân lai lịch không tầm thường, có thể sống sót mới là vương đạo. Trong chốc lát, chiến trường lại lần nữa sôi trào, chúng cường giả một lần nữa chém giết cùng một chỗ, phản phất vừa rồi nhạc đệm chưa bao giờ phát sinh. Thanh Minh thánh địa hóa thần trưởng lão gầm thét một tiếng, tay áo xoay tròn, một đạo vạn trượng kiếm quang bổ ra vân hải, thẳng chém về phía Đông Vương phủ tu sĩ mặc tử bào. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian bị ngạnh sinh sinh xé rách, lộ ra đen kịt hư vô vết nứt, thôn phệ lấy hết thể trùng quanh linh khí. Hừ, chỉ là Thanh Minh kiếm khí, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn, để cho ngươi phụ thân đến cùng ta chiến. Tu sĩ mặc tử bào cười lạnh, trong tay trường kích đột nhiên bạch một cái, kích phong bắn ra chói mắt tử mang, như một đầu gào thét tử long, cùng kiếm quang kia ngang nhiên chạm vào nhau. Phanh! Hai cỗ lực lượng đối banh trong nháy mắt, cả tòa núi cao vạn trượng ầm vang sụp đổ. Cự thạch vẩy ra, bụi bằng ngập trời, cuồng bạo linh lực loạn lưu đem phương viên trăm dặm cổ một nổ tận gốc, xoắn thành một mịt. Phúc! Một chút không kịp bỏ chạy tu sĩ cấp thấp, trực tiếp bị dư ba chấn thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Tại tu sĩ cấp cao dư ba phía dưới, Cố Bình cảm thấy mình lồng ngực đều muốn nổ tung, một cái nhịn không được hay là phun ra một búng máu, hắn không khỏi lui về sau mấy bước. Cái này còn thế nào đoạn? Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thánh thi về ta Huyền Thiên Tông. Quát to một tiếng vang lên, Huyền Thiên Tông đại năng chân đạp hư không, hai tay kết ấn, một tôn đại ấn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, ấn ngay khắc lấy chấn trời hai chữ, mang theo chấn áp vạn cổ uy áp kinh khủng, hung hăng đánh tới hướng trong chiến trường. Cái này Huyền Thiên Tông thuần túy là gậy quấy phân heo, hắn nguyên bản không có cái gì địch thủ, chỉ là gặp đến thánh thi bên cạnh vây quanh quá nhiều giao chiến người, liền một viên đóng dấu đập xuống, không khác biệt công kích. Rất nhiều tu sĩ cấp cao trợn mắt mà chống đỡ. Cái này lao xuất sinh. Ầm ầm, đại ấn rơi xuống, đại địa như là đầu hũ sụp đổ, dòng sông cuốn ngược, sóng nước bị bốc hơi thành đầy trời sương trắng. Nguyên bản lao nhanh giang hà, tại một ấn này phía dưới ngăn nước, lòng sông trần trụi, vỡ ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Lao thất phu, người muốn chết. U Minh Điện Nguyên Anh cường giả tối đỉnh nhe răng cười, quanh thân huyết sắt cuộn, hóa thành một đầu ngàn trượng huyết mãng, há mồm phun ra ăn mòn vạn vật độc sát, ngay cả hư không đều bị ăn mòn ra suy suy khói đen. Huyết mãng cùng kim ấn chạm vào nhau, độc sát cùng kim quang xen lẫn, bộc phát ra chói hai tê mình, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có hai loại nhan sắc. Giang giác, hư không rốt cục không chịu nổi, như mặt gương giống như vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen kịt hư vô, thôn phệ lấy hết thể xung quanh. Cô ngay, thánh thi là ta Đông Vương phủ. Tu sĩ mặc tử bào cùng hống, hai tay nắm nâng, trong tay đại kích như là thường lòng, đổ ngang mà đến, một chiêu đem Huyền Tiền Tông cùng U Minh Điện tu sĩ vây mở, hắn có tới gần thánh thi cơ hội. Đáng tiếc, Thanh Minh thánh địa cùng một vị khác thánh địa tu sĩ xuất thủ, cự phủ cùng Tề Thiên đại kiếm xuất hiện lần nữa, uy thế cực mạnh. Oeng, đại kích bị đánh bay, rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt hòa tan, nham tương dâng trào, hình thành sôi trào khắp trốn xích hồng hồ nước. Tu sĩ Mặc Tử Bảo bị thương, kịp thời cách xa thánh thi, lần này không có đắc thủ, liền mang ý nghĩa hắn Đông Vương phủ đã tạm thời đã mất đi đối với thánh thi nắm giữ, nếu như muốn lần nữa nắm bắt tới tay coi như khó hơn. Tu sĩ cấp cao bọn họ chém giết càng điên cuồng lên, mỗi một lần va chạm đều để thiên địa biến sắc, sơn hà sửa. Thái Dương giáo bị đánh chạy trối chết rời đi về sau, Hi Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng buông lỏng. Cuối cùng, tạm thời an toàn. Hi Nguyệt lập tức đưa tin trong giáo tu sĩ cấp cao mau tới bảo hộ nàng, cũng đem mỹ nhân đại thánh thi tin tức mịt mở truyền lại, phía sau không có tu sĩ cấp cao bệ đứng, cho dù là nàng cũng phải cân nhắc tự thân an nguy. Càng quan trọng hơn là, nếu như Âm Dương giáo cũng tới đại năng tu sĩ, cái kia Cố Bình có thể sống sót xác suất liền có thêm một phần. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong chiến trường, trong lòng thầm than. Sau đó, liền nhìn Nguyệt như thế nào hành động. Tuyệt đối đừng chết, cũng tuyệt đối đừng tẩy mạnh. Cố Bình nhận thân tại chỗ tối, ánh mắt lạnh lùng quét mắt chiến trường, nhíu mày. Thái Dương giáo, các ngươi đi như thế nào đến như vậy dứt khoát? Hắn nguyên bản kế hoạch mượn Thái Dương giáo đảo loạn thế cục, để các đại thế lực lẫn nhau tiêu hao, chính mình lại tùy thời xuất thủ. Thật không nghĩ đến, khi Nguyệt một tiếng hét to, lại dẫn tới những tu sĩ cấp cao kia quay đầu truy sát Thái Dương giáo, làm cho bọn hắn hốt hoảng rút lui. Không được, bọn hắn nếu thật chạy, ta làm sao bây giờ? Cố Bình trong lòng ngầm bực. Thái Dương giáo là hắn trong bố cục trọng yếu quân cờ, nếu bọn họ triệt để rút đi, đến tiếp sau Hỏa Thủy Đông dẫn kế sách liền khó có thể áp dụng. Nhưng mà, ngay tại hắn suy tư đối sách lúc, đột nhiên phát giác được nơi xa trên đỉnh núi, mấy đạo mịt mở khí tức lặng yên ẩn nút. Ân. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thần thức lặng yên đảo qua, khóe miệng lập tức câu lên một vòng cười lạnh. Quả nhiên, Thái Dương giáo căn bản không đi xa. "Tốt, Thái Dương giáo, ta không nhìn lầm các ngươi." Tâm tình của hắn vô cùng tốt. Nơi xa những tu sĩ kia mặc dù người khoác trường bào đỏ sẫm, khí tức tu liễm, nhưng xác thực chính là Thái Dương giáo tàn quân. Bọn hắn cũng không chân chính rút lui, mà là lui đến biên giới chiến trường, thở lạnh nhạt lấy hỗn loạn tranh đoạt. "A, thông minh." Cố Bình trong lòng thầm khen. Nghĩ đến cái này Thái Dương giáo hiển nhiên cũng liệu định, những thế lực lớn này mặc dù đối bọn hắn giết những thiên tiêu kia phẫn nộ, nhưng tuyệt sẽ không vì đuổi giết bọn hắn mà từ bỏ tranh đoạt đại thánh thi. Chỉ cần bọn hắn tạm thời tránh mũi nhọn, đợi tu sĩ cấp cao một lần nữa đầu nhập hỗn chiến, liền có thể lần nữa tìm cơ hội xuất thủ. Cố Bình trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Cái này Thái Dương giáo một chút không có muốn cướp đoạt đại thánh thi ý nghĩ, bọn hắn cử động lần này chỉ vì báo thù tới giết những điều kia thiên tiêu bá chủ. Hiện tại, hắn chỉ cần tiếp tục bàn quan, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chờ bọn hắn xuất thủ lần nữa, thế cục chắc chắn càng thêm hỗn loạn đến lúc đó, có lẽ mới có ta một chút hy vọng sống. Hắn vẫn như cũ kiềm chế lại dao động, lặng lặng chờ đợi. Hắn thu liễm khí tức, thân hình triệt để ẩn vào trong bóng ma, chậm đợi phong bạo lại nổi lên. Trên bầu trời, bao táp linh lực tàn phá bừa bãi, tu sĩ cấp cao bọn họ chiến đến điên cuồng, thần thông va chạm ở giữa, hư không rung động, đại địa băng liệt. Đông Vương phủ tu sĩ Mặc Tử Bảo cầm trong tay trường kích, cùng Thanh Minh Thánh Địa Hóa Thần trưởng lao chém giết, kích quang như rồng, kiếm khí như thác nước, hai người đánh đến khó phân thắng bại, dù ai cũng không cách nào bứt ra. Một bên khác, U Minh Điện Nguyên Anh cường giả tối đỉnh cùng Huyền Tiên Tông đại năng cự chiến, huyết sát chi khí cùng hạo nhiên chính khí xen lẫn, hình thành một mảnh tính hủy diệt lĩnh vực, không người dám tùy tiện tới gần. Mà trong chiến trường, Cố Kiều mỹ nhân đại thánh thi cứ như vậy lặng lặng lơ lửng giữa không trung, không người có thể chạm đến. Đáng chết, ai cũng thoát không ra tay. Có tu sĩ cấp cao gầm hét, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thử, muốn đoạt thánh thi, trước qua lão phu cửa này. Đối thủ cười lạnh, thế công càng hung hiểm hơn. Tất cả tu sĩ cấp cao đều bị lẫn nhau kiềm chế, dù ai cũng không cách nào đưa ra tay đến cướp đoạt thánh thi. Mà cái này hoàn toàn cho thế hệ trẻ tuổi cơ hội. Chương 205, hảo tiểu tử a, chúng ta Thái Dương giáo. Chương 205, hảo tiểu tử a, chúng ta Thái Dương giáo. Vâng. Một đạo bóng người vàng nóng dẫn đầu xông ra, chính là Trung Châu trưởng sinh thế gia Sở gia Thiên Kiêu Sở Tinh Hà. Hắn to gầm nhất, quanh thân kiếm ý sôi trào, đưa tay chính là một cái tinh hà chém kiếm quang như ngân hà chút xuống, thẳng bức thánh thi mà đi. Sở Tinh Hà, ngươi mơ tưởng. Thương Vô Nhai quát lạnh, thân hình như điện, đấm ra một quyền cương như rồng, thiên địa linh lung, ngạnh sinh sinh cắt đứt kiếm quang. Ha ha ha, thánh thi là của ta. Lại có Thiên Kiêu bá chủ cùng thiếu, thế ra một tôn thanh đồng đỉnh, miệng đỉnh phun ra hào quang, ý đồ lấy đi thánh thi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn đắc thủ, một đạo tiếng đàn đống nhiên vang lên, sóng âm như dao, trong nháy mắt xé rách hư không, làm cho hắn không thể không trở về thủ. Tô Vãn Đường, ngươi cũng muốn nhúng tay? Thiên Tiêu kia trợn mắt nhìn. Tô Vãn Đường đứng ở đám mây, đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn, thản nhiên nói, Đông Vương phủ tu sĩ như là đã vứt bỏ thánh thi, vậy cái này thánh thi chi tranh, liền đều bằng bản sự, đương nhiên ta đối với thánh thi không có hứng thú, ta chỉ là muốn cùng chư vị đồng đạo giao thủ. Thật không biết xấu hổ. Rất nhiều người ở trong lòng thầm mắng, cái này mẹ nó là các ngươi chân bảo lâu bán đi tới đồ vật, các ngươi cũng muốn đoạt à, đến cùng còn có nói đạo lý hay không? Thiên Tiêu chiến trường triệt để sôi trào. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bá chủ bọn họ nhao nhao xuất thủ, thần thông, pháp bảo, bí thuật tầng tầng lớp lớp, điên cuồng hướng phía thánh thi dũng mãnh lao tới. Tất cả mọi người xuất thủ đều là cùng thế hệ người nổi bật, ai sẽ khiếp đảm? Có nhân tế ra phù lục, hóa thành đầy trời mưa lửa, có người thôi động linh thú, gào thét công kích, thậm chí trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, thi triển cấm kỵ chi thuật, chỉ vì chiếm trước tiên cơ. Giết! Cũng ngay, thánh thi là của ta, chỉ bằng ngươi, muốn chết? Trong hỗn chiến, cũng có lao bất tử âm thầm ra tay, muốn chém giết tuổi trẻ thiên kiêu, giảm bớt người cạnh tranh. Nhưng mà, Bọn hắn vừa mới động tác, lập tức liền bị mặt khác tu sĩ cấp cao chặn đường. Lão cẩu, muốn đối với tiểu bối ra tay? Hỏi qua bản tọa không có. Hừ, thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, thế hệ trước cũng đừng nhúng tay. Tại loạn côn đánh chết mấy cái không biết sống chết hóa thần cảnh giới muốn đánh lén tu sĩ đằng sau, thời gian dần qua, trận này thánh thi tranh đoạt, cánh diễn biến thành thế hệ tuổi trẻ chiến trường. Mà cái này, chính là tất cả thế lực đều thích nghe ngóng. Dù sao, tuổi trẻ thiên kiêu thắng bại, không chỉ có liên quan đến cá nhân cơ duyên, thay thế biểu lấy phía sau tông môn nội tình cùng tương lai, dù sao bọn hắn cũng riêng phần mình lẫn nhau đối địch, đánh đuổi, để thế hệ trẻ tuổi đăng tràng đi đoạn, ngược lại càng có cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, Đông Vương phủ không có thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đến đây, thế hệ trẻ tuổi tranh đoạt, trực tiếp đem cái này đấu giá được chủ đánh ra ở bên ngoài. Ha ha ha, tốt. Lúc này mới có ý tứ, có thánh địa trưởng lão cười to. Để bọn hắn tranh, nhìn xem ai mới là chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng mà, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, có một người từ đầu đến cuối chưa từng chân chính xuất thủ. Cố Bình, thân hình hắn như quỷ mị, tại chiến trường biên giới du tẩu, liên tiếp né tránh đánh tới dư ba, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt cố kia thánh thi. Hiện tại còn không phải thời điểm trong lòng của hắn tỉnh táo tính toán. Đông Vương phủ không có tuổi trẻ tiên tiêu hành tẩu thế gian, mặc dù có, giờ phút này chỉ sợ cũng phải bị hợp nhau tấn công. Mà hắn muốn chờ, chính là hỗn loạn nhất một khắc này. Chờ một chút, tinh thần hắn căng cứng, toàn thân lực lượng đều đang run rẩy, thế giới chi lực cấp độ trong chiến trường, tuổi trẻ thiên tiêu bọn họ chém giết đã tới điên cuồng, linh lực va chạm ở giữa, hư không rung động, đại địa băng liệt. Thiên tiêu ba chủ đối chiến vẫn như cũ thảm liệt không gì sánh được, lại mấy người đã bỏ mình, cùng Cố Bình giao thủ qua U Minh Tông thiếu chủ Phong Cửu Vũ, ngàn năm khó gặp Cửu Vũ có thể bị tập kích, tại những khắc thiên tiêu bá chủ liên thủ bị đánh chết tươi. Một đời thiên tiêu, như vậy vẫn lạc, kim đan đều bị ép thành phi hôi. U Minh Tông tu sĩ cấp cao không thể làm gì, bản thân hắn đều khó mà thoát thân, giờ phút này chớ đừng nói chi là xuất thủ là tiểu bối chủ trì công đạo. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh như trăng thân ảnh bỗng nhiên lướt vào chiến cuộc, áo trắng phiêu nhiên, thố thủ nhẹ phẩy ở giữa, nàng ôn nhu lại mạnh mẽ nhục thân, ở trong sân nở rộ cực mạnh thực lực, làm thiên tiêu lôi đài thi đấu đua không ngai tiểu nữ, nội tình như gợn sóng đẩy ra, càng đem toàn bộ chiến trường quay đến hỗn loạn tương mừng. Khi nguyện xuất thủ, nàng thân pháp mờ mịt, đầu ngón tay điểm nhẹ, âm dương nhị khí lưu chuyển, mỗi một kích đều vừa đúng địa phân cắt chiến trường, để nguyên bản rằng có các thiên tiêu bị ép phân tán. Âm dương giáo thánh nữ, có người kinh hô. Nàng vì sao nhung tay? Âm dương giáo nhưng không có tu sĩ cấp cao ở đây a, nàng chẳng lẽ nghĩ quẩn? Khi Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt thanh lãnh, cũng không đáp lại bất luận người nào chất vấn. Nàng nhìn như tùy ý du tẩu cùng chiến trường, kỳ thực âm thầm là Cố Bình sáng tạo cơ hội. Những cái kia bị nàng nội kình dẫn dắt các thiên tiêu, thế công nhao nhao chết đi, nguyên bản chặt chẽ vòng vây lại bị một mình nàng đảo loạn. Trước thanh tràng, các thiên tiêu cũng không phải vô nao hôn chiến, bọn hắn biết rõ, có thể đứng ở nơi này, phía sau đều có tu sĩ cấp cao chỗ dựa. Những cái kia không có trưởng bối ở đây tán tu hoặc môn phái nhỏ đệ tử, căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Mà lại hiện tại Hy Nguyệt ở đây bọn hắn cũng không tốt xuất thủ, nàng này là siêu việt bọn hắn cường đại, cùng cái kia Tô Vãn Đường tương xứng, cho bọn hắn áp lực thực lớn, lại như thế làm rối, chậm trễ chiến đấu cơ của bọn họ. Vâng. Sở Tinh Hà xuất thủ trước, kiếm quang như rồng, thẳng chém về phía một tên độc thân tác chiến tán tu thiên tiêu. Lan ra ngoài, ngươi cũng xứng tranh thánh thi. Khương Vô Nhai cũng đang cười lạnh, quyền cương một phát, đem một tên khác y đổ tới gần thánh thi tu sĩ đánh bay. Thiên tiêu khác cũng nhao nhao bắt trước, liên thủ thanh tràng, ngắn ngủi một lát, mấy tên không bối cảnh tu sĩ liền bị oanh sát hoặc khu trụ. Cố Bình thờ ơ lạnh nhạt, cũng không đội vã xuất thủ. Không có một cái nào là kẻ ngu, trong lòng của hắn không có chút rung động nào, những này cái gọi là thiên tiêu, cũng bất quá là ỷ vào phía sau có người thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, gặp Hy Nguyệt đã đem thế cục đảo loạn, sau một khắc, những này thiên tiêu bá chủ liền sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Hy Nguyệt. Hắn chậm rãi phun ra một hơi, liền cũng không do dự nữa, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, hướng phía nơi xa Thái Dương giáo tản quân vị trí mau chóng bay đi. Nếu muốn diễn, vậy liền diễn cái triệt để. Hắn lui đến nơi xa, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, ngọn lửa màu vàng hừng hực dấy lên, hừng hực như dương. Trong núi một đám Thái Dương giáo tu sĩ mở bức. Đó là thật mạnh liệt dương chân khí, là giáo ta tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi, có Thái Dương giáo tu sĩ phát hiện cấp tốc chạy tới Cố Bình. Bọn hắn tiến lên, liền muốn nghênh đón Cố Bình, hiện tại mỗi một cái còn sống Thái Dương giáo tu sĩ đều là tông môn tương lai. Liên tại bọn hắn tiến lên thời điểm, Cố Bình đột nhiên dừng lại hướng phía trước thân hình, cao giọng hướng bọn họ mở miệng, "Giáo chủ, chư vị trưởng lão, còn xin lần nữa chờ đợi đệ tử một lát, đệ tử định không phụ nhờ bà, Tráng giáo ta uy danh. Tráng ta Thái Dương giáo, chúng ta nghĩa bất dung tử." Hắn cao giọng mở miệng, sau khi nói xong, liền lập tức quay đầu, bá một tiếng, hướng phía thánh thi chiến trường gọn mạnh đi qua. Một đám Thái Dương giáo tu sĩ đối mặt vài lần. "Tiểu tử kia có ý tứ gì?" "Không biết ta." "Hắn đi làm cái gì?" "Tráng giáo ta uy thế sao?" "Hảo tiểu tử a, có thực lực. Nhất định phải hảo hảo còn sống a." Mặc dù không biết Cố Bình muốn đi làm gì, nhưng đối với hậu bối bọn hắn nhất định là ủng hộ. Hiện tại bọn hắn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm nơi xa. Chương 206, tiểu tử kia thật không phải người của chúng ta a. Chương 206, tiểu tử kia thật không phải người của chúng ta a. Vâng. Cố Bình khống chế hóa thần giai phi chu, như một đạo lưu quang xé rách thiên hùng, hướng phía Thái Dương giáo tu sĩ vị trí điên cuồng bỏ chạy. Phi chu hậu phương, một đám tu sĩ cấp cao giận không kèm được, nhao nhao dừng tay, ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt cái kia đạo chạy trốn thân ảnh. "Sâu kiến, dám nhúng chàm thánh thi." "Thái Dương giáo tiểu bối, muốn chết." Dưới sự tức giận, mấy đạo khủng bố thần thông ầm vang một phát, hư không rung động, bao táp linh lực quét sạch ngàn dặm, đuổi sát Cố Bình mà đi. Nhưng mà, Cố Bình căn bản không quản sau lưng như thế nào chửi mắng, phi chu tốc độ cao nhất thôi động, chớp mắt vài dặm. Thái Dương giáo tu sĩ nguyên bản ẩn thân tại nơi xa đỉnh núi, chính thờ ơ lạnh nhạt chiến cuộc, đột nhiên phát giác một đạo hừng hực đội quang hướng bọn họ vào tới, lập tức sững sờ. "Ân, phi thuyền kia, làm sao hướng chúng ta tới?" "Là vừa rồi trong giáo vị kia tuổi trẻ đồng môn." Nhưng mà, đợi phi chu tới gần, bọn hắn rốt cục thấy rõ. Trên phi thuyền, Cố Bình lưng đeo đại thánh thi, mang trên mặt ăn cắp sau khi thành công kinh hỉ. Đó là trên lưng hắn có thánh thi. "Cái gì?" Thái Dương giáo tu sĩ trong nháy mắt vong hồn bay lên. "Mẹ ngươi, ai bảo ngươi đem thứ này giành được? Cháy mau." "Mẹ hắn a, tiểu tử này làm sao như thế hố người a, ai bảo hắn đoạt thánh thi? Bọn hắn nào còn dám dừng lại." Lúc này hóa thành đạo đạo kim quang, điên cuồng chạy trốn. Ai chạy chậm ai lưu lại lót đằng sau. Cố Bình thấy thế, phương hướng không thay đổi, phi chu tốc độ không giảm, gắt gao cắn lấy phía sau bọn họ. Hắn quay đầu hô to, "Một đám lao cẩu, thánh thi ở đây, có gan liền tới cầm, dám chọc ta Thái Dương giáo, liền phải tiếp nhận ta Thái Dương giáo trả thù." Hắn cố ý hét to, thanh âm truyền khắp ngàn dặm, để tất cả truy sát tu sĩ cấp cao đều nghe được nhất thanh nhị sở. "Thái Dương giáo, các ngươi muốn chết? Chỉ là sâu kiến, cũng dám tính toán chúng ta." Hậu phương, luyện hư cảnh đại năng giận dữ, bước ra một bước, hư không phá toái, trực tiếp vượt ngang ngàn dặm, đưa tay chính là một cái che trời trưởng ấn, hung hăng chụp về phía Cố Bình phi chu. "Vâng." Luyện hư tu sĩ khủng bố một kích cách không hoành đến, Cố Bình phi chu trong nháy mắt nổ tung, Cố Bình trong lòng kinh hãi, biết mình sắp xong rồi. Thường ngực báo táp linh lực đem hắn cả người tung bay ra ngoài. Phúc, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ như gặp phải trọng kích, xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, quanh thân kinh mạch tức thì bị cuồng bạo linh lực xé rách đến cơ hồ đứt đoạn. Đáng chết luyện hư tu sĩ quá mạnh. Cố Bình cắn răng cố nén đau nhức kịch liệt, mượn bạo tạc lực trùng kích, thân hình như diều đứt dây giống như bị xa xa ném đi. Lại, chính là trong chớp nhoáng này kéo dài khoảng cách, mới cho hắn một chút hy vọng sống. Bá, hắn không chút do dự bóp nát một tấm truyền tống phủ, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ân. Luyện hư tu sĩ con ngươi co rụt lại, thần thức quét ngang, lại phát hiện Cố Bình khí tức lại hoàn toàn biến mất. Không gian Nazi. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, trực tiếp phá toái hư không, lần theo không gian ba động đuổi theo. Còn chưa chờ Cố Bình thở dốc, một cỗ băng lanh thần thức tựa như giỏi trong xương giống như khóa chặt mà đến. "Tiểu bối, ngươi trốn không thoát." Luyện hư tu sĩ thanh âm như lôi đình giống như ở trong hư không nổ vang, Cố Bình trong lòng run lên, biết đối phương đã bắt được hắn truyền tống quy tích. Một tấm không đủ. Vậy liền lại đến. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, liên tiếp bóp nát tấm thứ hai, tấm thứ ba truyền tống phủ. "Bá, bá, bá." Mỗi một lần truyền tống, hắn đều tận lực cải biến phương hướng, lấy thế giới chi lực, nếm thử vừa cuốn không gian vặn vẹo ba động, nhiễu loạn truy tung. Rốt cục, tại lần thứ 5 truyền tống sau, loại kiếp như có gai ở sau lưng khóa chặt cảm giác đống nhiên biến mất. Hô Cố Bình sủi lơ tại một chỗ trong núi hoang, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức bể bại tới cực điểm. Phi chu không có, nhưng là thánh thi cấp đến tay. Hắn khó khăn chống lên thân thể, lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt lại hiện lên một tia may mắn. Nếu không có phi chu bạo tạc lực trùng kích đem hắn đẩy ra, nếu không có hắn sớm chuẩn bị nhiều dương cao giai truyền tống phủ, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. "Thái Dương giáo, cái nồi này, còn xin các ngươi giúp ta đeo cõng lên đi." Hắn toàn thân đẫm máu, khí tức bể bại. Phía sau mỹ nhân đại thánh thi tản ra nhàn nhạt thánh uy, lại không cách nào che giấu hắn tự thân suy yếu. Khủ. Hắn ho ra một ngụm máu tươi, dáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia thanh minh. Tại xác nhận không người khóa chặt chính mình sau thôi động tiểu thế giới chi lực, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bên ngoài mấy trăm dặm, Tô Vãn Đường ánh mắt chớp lên, nhận ra cái kia quen thuộc truyền tống ba động. Là hắn tại Tiểu Đông Sơn di tích bên trong lúc hướng ta mua truyền tống phủ, không nghĩ tới dùng đến nơi này. Trong nội tâm nàng thầm than, gia hỏa này quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Chỉ là, cái kia thánh thi không cách nào thu vào chứa vật đại. Hắn thật có thể giấu được sao? Khi Nguyệt đứng yên đám mây, đầu ngón tay khẽ vuốt ngọc truyền tin mail, thần sắc đạm mạc, không người biết được trong nội tâm nàng suy nghĩ. Mà giờ khắc này, Thái Dương giáo tu sĩ đã bị tức giận tu sĩ cấp cao bao bọc vây quanh, thảm tao tàn sát. "Không, chúng ta hoan uổng. Tiểu tử kia thật không phải người của chúng ta a." "Vâng." Một đạo hừng hực đao quang ngang qua trời cao, Thái Dương giáo giáo chủ nửa bên thân thể bị chém rách, máu tươi phun ra như mưa. Hắn lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng không cam lòng, khàn giọng quát, "Chưa bị tiền bối, việc này có bẫy. Cái kia đoạt thánh thi tiểu tặc tuyệt không phải ta Thái Dương giáo người." Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có sát ý lạnh như băng. Sắp chết đến nơi, còn dám giả biện. Thanh Minh Thánh Địa Hóa Thần trưởng lão cười lạnh, tay áo vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh như thiên hà rủ xuống, trong nháy mắt đem mấy tên Thái Dương giáo tu sĩ xoắn thành huyết vụ. "Không!" Thái Dương giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt, điên cuồng thôi động bản mệnh pháp bảo, một vòng hừng hực đại nhật từ hắn sau lưng dâng lên, y đổ liệu mạng một lần. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn xuất thủ, Huyền Thiên Tông đại năng đã một trường đè xuống, đại ấn màu vàng nóng tựa như núi cao chấn áp xuống, ngạnh sinh sinh đem vầng đại nhật kia nghiền nát. Phúc. Thái Dương giáo giáo chủ thổ huyết bay ngược, khí tức trong nháy mắt bị bại. "Chư vị, nghe ta một lời." Hắn dãy rủa lấy bỏ lên, thanh âm khàn giọng, "Trên phi thuyền kia tu sĩ, tuyệt không phải giáo ta đệ tử. Ta Thái Dương giáo mặc dù cùng chư vị có thủ, nhưng tuyệt sẽ không ngu đến mức vào lúc này cướp đoạt thánh thi. Đây rõ ràng là có người vu oan." "A, vu oan?" U Minh Điện cường giả nhếch răng cười, "Trên phi thuyền kia tu sĩ, thi triển thế nhưng là ngươi Thái Dương giáo liệt dương chân kinh. Đột quang, thuật pháp đều là cùng ngươi dạy không có sai biệt. ngươi còn dám nói không phải là người của các ngươi? Cái này Thái Dương giáo giáo chủ nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy à, trên phi thuyền kia tu sĩ, vô luận là khí tức hay là thủ đoạn, cũng giống như cực kỳ Thái Dương giáo đệ tử hệ tâm. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản không biết người kia a. Chư vị, việc này tất có kỳ quặc. Hắn cắn răng nói, ta nguyện phát hạ đạo thệ, như người kia thật sự là ta Thái Dương giáo đệ tử, giáo ta trên dưới, cam nguyện thụ trời chu đất diệt. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có ánh mắt lạnh lùng. Đạo thệ, đã chậm. Đông Vương phủ tu sĩ mặc tử bào lạnh lùng mở miệng, thánh thi đã mất, hôm nay, Thái Dương giáo nhất định phải trả giá đắt. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn trường kích đã ngang nhiên đánh xuống. Không. Chương 207, chạy thoát chương 207, chạy thoát Thái Dương giáo giáo chủ tuyệt vọng gầm thét, dùng hết một tia linh lực cuối cùng ngăn cản, nhưng mà, đối mặt mấy vị cường giả cùng giai vây công, hắn căn bản vô lực hồi thiên. Oanh! Kích quang chém xuống, Thái Dương giáo giáo chủ đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun ra trời cao. Đến chết, trong con mắt của hắn vẫn mang theo không cam lòng cùng phẫn hận. Mẹ ngươi tiểu tặc. Còn sót lại Thái Dương giáo tu sĩ chạy tứ phía, nhưng mà, các đại thế lực sớm đã phong tỏa tứ phương, bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. Giết! Một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh lạnh như băng hạ đạt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ngắn ngủi một lát, Thái Dương giáo tu sĩ liền bị tàn sát hầu như không còn. Thái Dương giáo, đạo thống đến tận đây đoạn tuyệt. Trong Đào Hoa Nguyên. Oanh! Cố Bình trùng điệp ngã xuống tại linh điền biên giới, phía sau thánh thi cũng theo đó lăn xuống. Hắn ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất bị nghiền nát bình thường, kinh mạch đứt từng khúc, linh lực khô kiệt. Giờ phút này chính mình trở lại nội thế giới sau, hắn mới thở dài một hơi, toàn thân buông lỏng, một hơi bừng ra, ngất đi. Phu quân. Hạ Nguyên Trinh cái thứ nhất phát giác được dị dạng, thân hình như điện, trong nháy mắt xông đến Cố Bình bên cạnh. Khi nàng thấy rõ hắn bên cạnh cô kia tuyệt mỹ nữ thi lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đại thanh thi, làm sao lại ở chỗ này? Trên đấu giá hội, nàng thấy tận mắt bộ thi thể này khủng bố giá trị, 30 triệu linh thạch trung phẩm giá trên trời, Đông Vương phủ dốc hết toàn lực mới đập xuống, bây giờ lại bị Cố Bình cướp tới. Phu quân, ngươi làm sao? Nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn, run rẩy từ trong nhẫn chứa vật lấy ra đan dược chữa thương, cẩn thận từng ly từng tí cho ăn nhập trong miệng hắn. Nhanh, nuốt xuống. Nàng thanh âm căng lên, đầu ngón tay khẽ vuốt cổ họng của hắn, trợ hắn nuốt. Lại lấy môi đỏ đụng vào nhau, xóa đi hắn trong miệng vết máu, cho hắn độ nhập một hơi thở. Đan dược vào bụng, dược lực tan ra, Cố Bình sắc mặt trắng bệnh rốt cục thoáng hòa hoãn, nhưng khí tức vẫn như cũ yếu ớt như trong gió nến tàn. Tô Mị, Sơ Ngọc, nhanh lấy linh tuyển đến. Hạ Nguyên Trinh gấp giọng quát. Hai nữ không dám trì hoãn, cấp tốc nâng đến linh tuyển. Hạ Nguyên Trinh tự mình cho ăn Cố Bình uốn bảo, lại xé mở hắn áo bảo, lộ ra trải rộng vết rách thân thể. Đó là luyện hư tu sĩ uy áp cùng phi chu bạo tạc song trọng trùng kích lưu lại thương thế, nhìn thấy mà giật mình. Làm sao lại bị thương thành dạng này? Rõ ràng đã cùng thế hệ vô địch. Hạ Nguyên Trinh hốc mắt đỏ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hắn phá toái ra thịt, trong lòng còn đau. Nàng hận chính mình bất lực. Nếu nàng hay là đã từng hạ gia thiên tiêu, nếu nàng chưa từng tại Tiểu Đồng Sơn di tích hiểu đời, nếu nàng vẫn có gia tộc nội tình trèo trống, có lẽ giờ phút này nàng liền có thể xuất ra chân quý hơn năng lượng, pháp bảo càng mạnh mẽ hơn, trợ hắn vượt qua kiếp này. Nhưng hôm nay nàng chỉ là một cái bốn chỗ phiêu bạt tu sĩ, phụ thuộc vào Cố Bình tiểu thế giới sống tạm. Có nhà không có khả năng về, có đường không thể đi. Ngay cả mình trượng phu trọng thương ngã gục, nàng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, thúc thủ vô sách. Cố Bình, ngươi nhất định phải chống đỡ. Nàng thấp giọng nỉ non, thanh âm nghẹn ngào, lòng bàn tay dán tại tim hắn, liên tục không ngừng độ nhập linh lực của mình, dù là hạt cắt trong sa mạc cũng tuyệt không từ bỏ. Tô Mị cùng Sở Ngọc quỳ gối một bên, đồng dạng đầy mặt thần sắc lo lắng, lại mê mang bất lực, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Hai người bọn họ quỳ gối Cố Bình trước người, một cái cho hắn lau vết máu, một cái cho hắn trải vớt hỗn loạn linh lực. Hai người bọn họ đều dọa sợ. Trong Đào Hoa Nguyên, linh vụ mờ mịt, lại không thể che hết một góc này nặng nề cùng đau thương. Hạ Nguyên Trinh nhìn qua Cố Bình hai mắt nhắm chặt, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhanh tỉnh dậy đi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta cái gì đều nguyện ý làm. Mấy ngày đi qua, tại Hạ Nguyên Trinh dốc lòng điều trị bên dưới, Cố Bình tương thế, rốt cục có chỗ hòa hoãn, ý thức của hắn cuối cùng từ trong hỗn độn tránh thoát. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ một cái chớp mắt, lập tức rõ ràng. Đập vào mi mắt là Hạ Nguyên Trinh tấm kia tuyệt mỹ lại tiểu tùy mặt. Nàng hốc mắt phím hồng, trong mắt tơ máu chưa tán, hiển nhiên đã hồi lâu chưa ngủ. Gặp hắn tỉnh lại, nàng căng cứng vai tuyến rốt cục có chút buông lỏng, có thể lập tức lại mím chặt môi, giống như tại cố nén tâm tình gì. Nguyên Trinh, Cố Bình tiếng nói khàn giọng, trong cổ còn hiện ra huyết khí. Hạ Nguyên Trinh không có trả lời, chỉ là trầm mặc dịu hắn ngồi dậy, đầu ngón tay xẹt qua trước ngực hắn giữ tận vết thương lúc, nhỏ không thể thấy run rẩy. Vết thương kia sâu đủ thấy xương, biên giới hiện ra luyện hư tu sĩ lưu lại khí tức hủy diệt, bình thường đan dược căn bản khó mà khép lại. Đừng động. Nàng rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, có thể lòng bàn tay dán tại tim hắn linh lực lại ôn nhu đến cực điểm. Trong tiểu thế giới đã không có đan dược chữa thương, ta giúp ngươi ổn định tinh mạch, chính ngươi luyện một lò cựu chuyển hồi thiên đan. Thương thế như vậy, muốn lập tức hồi phục. Cố Bình giật giật khoe miệng, muốn gửi lại khiên động thương thế, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn giang chống đỡ lấy bấm niệm pháp quyết, âm dương nhị khí từ đầu ngón tay lưu chuyển, một tôn thanh đồng đại đỉnh chống rông hiện hiện. Hạ Nguyên Trinh thấy thế, lập tức từ trong nhẫn chữa vật lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt linh dược. Thiên nhiên huyết ham, huyền băng linh chi, thậm chí còn có một giọt nàng lấy bản nguyên linh lực ôn dưỡng qua bản nguyên long huyết. Ngươi, Cố Bình ánh mắt trách cứ. Long huyết chính là nàng sọ đỉnh chân long truyền thừa căn cơ, lấy một giọt chính là bị mất một tia thiên tứ tư chất. Hạ Nguyên Trinh lại một thanh nắm hắn cái cằm, đem long huyết hòa với linh dược nhét vào trong miệng hắn, y miệng, phục dụng đằng sau, liền luyện đan. Nàng tóc dài lộn xộn, ngày xưa cao ngạo hoàng nữ giờ phút này quần áo nửa hở, tuyết trắng đầu vai còn dính lấy vết thương của hắn băng liệt tràn ra máu, đỏ đến chói mắt. Cố Bình Hầu kết nhấp nô, cuối cùng là nhắm mắt ngưng thần, mượn nàng độ tới linh lực thôi động đan hỏa. Thanh đồng đại đỉnh bên trong kim diễm cuộn cuộn, đại đỉnh đã bị hắn luyện hóa, giờ phút này hắn tâm niệm khẽ động, ngọn lửa màu vàng như cánh tay chỉ huy. Vậy mà so với hắn tự mình động thủ khống chế tốt hơn. Mỗi một tia đối với hỏa diễm khống chế đều thông qua chiếc đỉnh lớn này truyền lại đến trong lòng. Mùi thuốc dần dần dày, mà Hạ Nguyên Trinh nước mắt rốt cục nện ở hắn xương quai xanh bên trên, nóng hổi đốt người. Một lát sau, đan thành. Một lò, 13 khỏa tam giai cựu chuyển hồi thiên đan. Đan này là hắn lần thứ nhất luyện chế, liền có thể luyện chế thành công, có đại đỉnh trợ lực đằng sau, luyện đan lại càng dễ một chút. Cố Bình nuốt vào đan dược trong nháy mắt, thể nội khô kiệt linh lực như thủy triều trào lên, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp khép lại. Hắn đột nhiên nắm lấy Hạ Nguyên Trinh cổ tay, đem người kéo vào trong lực, rốt cục khôi phục có chút khí lực, nên song tu chưa thường, phu nhân. Hạ Nguyên Trinh ánh mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm hắn. Trong tay áo tay ngọc nắm đến khớp xương trắng bệnh. Ngày xưa cao ngạo hoàng nữ giờ phút này trong mắt tơ máu dày đặc, tiếng nói khàn giọng đến không tưởng nổi, "Cố Bình, ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì?" Nàng một thanh níu lại hắn nhuốm máu vào áo, đầu ngón tay lại ngăn không được phát run. Muốn mắng hắn lô mãng, muốn khiển trách hắn cuồng vọng, có thể lời đến quẻ miệng, chỉ còn một câu run rẩy, "Có đau hay không?" Cố Bình muốn lắc đầu, lại khiên động thương thế kêu lên một tiếng đau đớn. Hạ Nguyên Trinh nước mắt trong nháy mắt nện ở tay hắn trên lưng, nóng hổi đốt người. Hôn trướng nàng lung tung lau mặt, một tay lấy hắn đặt tại trên giường ngọc, hóa thần cũng không đến, liền dám trêu chọc luyện hư. "Nếu ngươi chết," tiếng nói im bặt mà dừng. Nàng gắt gao cắn môi, long văn lên đỉnh đầu như ẩn như hiện, hiển nhiên đã giận đến cực hạn, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng. Cố Bình đưa tay muốn phủ gò má nàng, lại bị nàng nghiêng đầu né tránh, đừng động. Nàng mắt đỏ, lòng bàn tay linh lực nếm thử độ nhập tâm mạch hắn. Có thể luyện hư cảnh tạo thành đạo thương há lại bình thường thủ đoạn có thể trị. Linh lực vừa chạm đến vết thương tựa như châu đất xuống biển. "Vậy liền như ngươi suy nghĩ, xong tu đi." Trầm mặc thật lâu, Hạ Nguyên Trinh đột nhiên mở miệng. Chương 208, không có so song tu càng nhanh phương pháp chữa thương. Chương 208, không có so song tu càng nhanh phương pháp chữa thương. Hạ Nguyên Trinh trong mắt không dám nhìn hắn, dài tiệp bên trên còn mang theo nước mắt, nhị tiêm lại nổi lên mặt hồng. Không có so âm dương giao thái càng nhanh chữa thương pháp. Cố Bình ngơ ngẩn. Ngày xưa đề cập song tu cũng nên bị hắn lừa gạt nửa ngày hoàng nữ, dù sao cũng phải biên chút lý do, nàng mới có thể ấm ở giờ phút này vậy mà lại như vậy quả quyết đáp ứng. Hắn hầu kết nhấp nô, muốn trêu chọc hai câu, đã thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu. "Nhưng ngươi phải đáp ứng ta." Nàng một thanh nắm chặt hắn cổ áo, hai mắt đẫm lệ doanh doanh lại hung giống như chỉ sù lông mèo, lần sau còn dám một mình mạo hiểm, ta liền ngoan thoại cuối cùng không có thể nói xong. Nàng chán nản buông tay, nước mắt từng viên lớn rơi xuống, "Ta ngay cả thay ngươi nhặt xác đều làm không được, thiếu nữ đau lòng, thần sắc cực kỳ bi ai." Câu này triệt để đánh nát Cố Bình tâm phòng. Hắn bỗng nhiên đem người kéo vào trong ngực, không để ý vết thương băng liệt hôn lên nàng cánh môi, "Sẽ không đi." Hạ Nguyên Trinh xa ý ủy, huyền chuyển dáng người, kéo dài chập trùng. Da thịt trắng loãng không bao lâu liền nhiễm lên Cố Bình trên thân còn chưa khô thấu vết máu, nhiều hơn mấy phần chập chờn nhan sắc. Linh tuyển xương mù mờ mịt ở giữa, Cố Bình yên lặng cảm thụ sự bao dung của nàng. Tu hành tăng thêm bội số, 5 lần Cố Bình tại cảm nhận được thê tử khẩn trương thân thể đằng sau, chậm rãi thu hồi tình sắc chi tâm, bảo vệ chặt linh đài, âm dương giao thái bí điện bị hai người đồng thời vận hành. Hạ Nguyên Trinh tại hắn rỗi bên dưới khóc đến phát run, lại vẫn chăm chú quấn lấy hắn thân eo. Âm dương nhị khí giao hòa, mỗi một tấc da thịt kề nhau đều tại chữa trị hắn phá toái kinh mạch. "Đau liền cắn ta." Thoại bản này hẳn là Cố Bình thường nói, giờ phút này bởi vì hắn bị thương, ngược lại là Hạ Nguyên Trinh mở miệng. Nàng nghẹn ngào đưa tay cổ tay đưa tới hắn bên môi, chính mình lại trước nếm đến mùi máu tươi. Cố Bình đang hôn nàng môi đỏ. "Nguyên Trinh." Hắn thở hào hển chống đỡ nàng cái chán, "Nhìn ta." Nàng mở mắt đối đầu hắn ánh mắt, chỉ gặp cặp kia luôn luôn tính toán đôi mắt giờ phút này đựng đầy cái bóng của nàng. "Nếu ta chết thật," hắn cười khẽ, "chắc chắn từ Diêm Vương điện leo về đến." Y miệng. Hạ Nguyên Trinh cắn một cái tại trên vai hắn, đôi rồng hư ảnh tại sau lưng vẫn nộ đồng đường, nhắc lại chết chữ. "Ta hiện tại liền phế bỏ ngươi thai hòa này." Cố Bình cười to khiên động vết thương, lại đưa nàng ôm càng chặt hơn. Linh vụ lượn lờ bên trong, hoàng nữ nghẹn ngào cùng giận mắng dần dần hóa thành triền miên long âm. Mà bên cạnh, Cố kia mỹ nhân đại thánh thi đang lặng lặng lơ lửng, đạo văn màu vàng lưu chuyển như ngân hà. Song tu 3 ngày, Cố Bình khỏi hẳn thương thế, Hạ Nguyên Trinh tu vi đột phá kim đan tầng 7. Hai người được kích lợi vô cùng. Cố Bình đứng ở tiểu thế giới biên giới, thần thức đảo qua ngoại giới. Không người truy tung. Đến tận đây, trận này chủ bị vội vàng, quá trình bên trong làm gì chắc đó. May mắn cùng dũng mãnh một dạng không thể thiếu đoạt thi hành động, hạ màn kết thúc. Hắn không chết rồi. Cố Bình quay người nhìn về phía lơ lửng giữa không trung mỹ nhân đại thánh thi. Thánh thi như ngọc trên da thịt lưu chuyển lên đạo văn màu vàng, mỗi một tấc đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Uống thánh huyết, ăn thánh đủ. Hắn trong mắt dã tâm sáng rực, tạo hóa này nên là của ta, từ ta cầm xuống vậy cái này tiểu thế giới một khắc này, cái này thánh thi liền nhất định là ta vật trong bàn tay. Quá trình mặc dù gian khổ, nhưng kết quả không thay đổi. Hạ Nguyên Trinh khoác áo đi tới, gặp hắn tinh thần khí thế sung mãn, rốt cục lộ ra một tia thật lòng cười. Có thể một giây sau, Cố Bình liền nắm ở eo của nàng, cắn nàng vành thai nói nhỏ, "Long đan cảm ngộ như thế nào? Lần sau tái chiến, ta muốn ngươi cùng ta cùng đi." Nàng giật mình, lập tức nhướng mày cười một tiếng, mặt mày lướt hắn, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, "Tốt, bản cung thay ngươi nhặt xác." đào hoa lộn xộn rơi, che giấu một chỗ hoang đường. Cố Bình xếp bằng ở nội thế giới linh tuyển bên cạnh, trước mặt lơ lửng cô kia mỹ nhân đại thánh thi. Thánh thi toàn thân như ngọc, da thịt bánh nhuận như sinh, tóc dài như thác nước rủ xuống, cho dù chết đi và tái, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi bi áp. Hắn không dám nhìn tới thánh thi mặt, gương mặt kia quá mức ngọc ảo, để hắn đều khó mà cầm giữ muốn rơi vào đi. Nàng mỗi một tấc da thịt bên trên đều lưu chuyển lên đạo văn màu vàng, đó là thiên địa pháp tắc cụ hiện, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tạo hóa. Uống thánh huyết, ăn thánh lục, đoạt đạo thì hắn con đường tu hành chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Cố Bình trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, nhưng lập tức lại bị một vòng che lấp bao trùm. Lần này kém chút liền chết. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, đốt ngón tay có chút phát run. Luyện hư tu sĩ một kích, cơ hồ đem hắn nghiền nát, hóa thần giai phi thuyền bạo tạc, càng làm cho hắn ngũ tạng đều đứt. Nếu không có hắn sớm chuẩn bị nhiều dương truyền tống phủ, nếu không có Hạ Nguyên Trinh liều chết cứu rút, hắn giờ phút này sớm đã là một bộ thi thể. Còn có Hi Nguyệt cùng Tô Vãn Đường mạo hiểm hạ chẳng cho hắn ngăn lại một hai người, hắn đều tại vội vã. Tu vi hay là quá yếu, hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Hắn cần lực lượng chân chính, không còn là bị tu sĩ cấp cao tiện tay nghiền nát sâu kiến, không còn là chỉ có thể dựa vào tính toán cùng vận khí sống tạm kẻ yếu. Hắn muốn là đủ để bệ nghệ thiên hạ thực lực. Cái này thánh thi chính là ta cơ duyên. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa rơi vào đại thánh thi bên trên, trong mắt dã tâm sáng rực. Bắt đầu đi. Hắn đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi ngọn lửa màu vàng, đó là hắn thủ đoạn công kích mạnh nhất một trong, dung hợp liệt dương chân kinh cùng âm dương nhị khí sát chiêu. Xuy, hỏa diễm như lao, hung hăng chém về phía thánh thi cái cổ. Nhưng mà, phanh. Hỏa diễm chạm đến thánh thi da thịt trong nháy mắt, lại như châu đất xuống biển, ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại. Chuyện gì xảy ra? Cố Bình ngây ngẩn cả người, không tin tà xuất thủ lần nữa, lần này, hắn toàn lực thôi động chân long bát thiên thuật quyền phong lôi cuốn long âm, hung hăng đánh phía thánh thi tim. Phanh. Quyền kinh bộc phát, linh truyền chấn động. Có thể thánh thi vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền góc áo cũng không tổn hại mảy may. Ngược lại là thánh thi đạo tắc kích thích, đem hắn trong nháy mắt bắn ra đi, hắn một ngụm máu tươi liền phun tới. Cố Bình trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm thánh thi, lao đi bên miệng máu, trong mắt lóe lên một tia thất bại. Không phá nổi. Vô luận như thế nào nếm thử, công kích của hắn đều như là phù du lay cây, căn bản là không có cách thương tới thánh thi mảy may. Đây chính là đại thánh thân thể sao? Hắn cười khổ một tiếng, chậm rãi thu tay lại. Cho dù chết đi không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, cho dù chỉ còn một bộ thi thể, đại thánh nhục thân vẫn như cũ không phải hắn loại này kim đan tu sĩ có thể dung chuyển. Xem ra chỉ có thể chờ đợi tu vi cao hơn lúc lại thử. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không cam lòng, ngược lại nhìn chăm chú thánh trên thi thể đạo văn. Nếu không cách nào trực tiếp thôn vệ, vậy trước tiên lĩnh hội. Hắn ngồi xếp bằng, thân thức chậm rãi nô ra, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào những cái kia đạo văn màu vàng. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông lực lượng pháp tắc tràn vào thức hải của hắn, như ngân hà chút xuống, như thiên địa sơ khai. Nô, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thần hồn bị phun trào đạo tắc xâm nhập. Khóe miệng của hắn lại tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Hữu hiệu, mặc dù không cách nào trực tiếp thôn vệ thánh thi, nhưng những đạo văn này vẫn như cũ có thể giúp hắn cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Không đợi hắn lao đi khóe miệng vết máu, lộ ra một vòng cười lạnh. Bất quá là người đã chết, mặc cho ngươi mỹ mạo kinh người, công cao tạo hóa, chờ ta đột phá nguyên anh, át tới lấy ngươi huyết đủ. Chỉ cần thánh thi một mực đặt ở trong tiểu thế giới, tạo hóa này cuối cùng sẽ là hắn. Chương 209, tăng cao tu vi. Chương 209, tăng cao tu vi. Thương thế khôi phục đằng sau, Cố Bình không có nóng lòng đi ra tiểu thế giới. Hắn xếp bằng ở nội thế giới linh tuyền bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Lần này tranh đoạt đại thánh thi, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Luyện hư tu sĩ một kích, để hắn khắc sâu ý thức được chính mình nhỏ yếu. Cho dù thủ đoạn hắn phong phú, tính toán thâm trầm, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn như cũ như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Tu vi mới là căn bản. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn không có khả năng lại một vị lại cơ duyên và tính kế. Hệ thống cho mỗi một cái manh mối, cố nhiên đều là đại tạo hóa. Nhưng nếu thực lực bản thân không đủ, cho dù cơ duyên bày ở trước mắt, hắn cũng chưa chắc có thể chân chính bắt lấy. Song tu ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích, nhìn về phía cách đó không xa ngay tại điều tức Hạ Nguyên Trinh, Sở Ngọc cùng Tô Mị. Thể chất của hắn đặc thù, song tu hiệu quả viễn siêu thường nhân, thậm chí có thể đạt tới mấy lần tăng thêm. Song tu đến để thăng tu vi, đây mới là hắn chân chính dự gốc thủ đoạn. Nguyên Trinh, hắn nhẹ giọng kêu. Hạ Nguyên Trinh mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia lo lắng. Làm sao? Ta muốn bế quan. Cố Bình trầm giọng nói, chuyên tâm song tu, tăng cao tu vi. Hạ Nguyên Trinh nao nao, lập tức khỏe môi khẽ nhếch, rốt cục nghĩ thông suốt. Nàng đã sớm khuyên qua hắn, con đường tu hành cuối cùng cần nhờ thực lực bản thân. Cơ duyên lại nhiều, như căn cơ bất ổn, chung quy là không trung lâu cát. Ân. Cố Bình gật đầu, lần này liền triệt để nện vững chắc căn cơ đi. Hạ Nguyên Trinh không có nhiều lời, chỉ là đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, đầu ngón tay khẽ vuốt gương mặt của hắn. Tốt, ta cùng ngươi. Cố Bình thản nhiên nói, vẻn vẹn ngươi một người có thể không đủ. Sở Ngọc cùng Tô Mị cũng nhích lại gần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bế quan, bắt đầu. Linh truyền mở miệng, sương mù lờ lờ. Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh ngồi đối diện nhau, âm dương nhị khí tại giữa hai người lưu chuyển, long văn xen lẫn, hóa thành sáng chói đạo tắc phù văn. Hạ Nguyên Trinh nữ âm liên tục không ngừng độ nhập Cố Bình thể nội, mà Cố Bình linh lực cũng tại trả lại tu vi của nàng. Song tu một ngày, bù đắp được tu sĩ tầm thường khổ tu nửa tháng. Sở Ngọc cùng Tô Mị thì giao thoa ra cùng Cố Bình song tu. Thể chất của các nàng mặc dù không bằng Hạ Nguyên Trinh đặc thủ, nhưng ở Cố Bình dẫn đạo bên dưới, vẫn như cũ có thể thu được viễn siêu bình thường tu hành hiệu suất. Tu vi phi tốc tăng trưởng. Cố Bình kim đan càng ngưng thực, linh lực như thủy triều trào lên, mỗi một lần chu thiên vận chuyển đều có thể cảm nhận được rõ ràng tăng lên. Hạ Nguyên Trinh tu vi tại trong lúc song tu không ngừng thay biến, nguyên bản tối nghĩa quan khiếu dần dần rõ ràng, khí tức của nàng càng phát ra thâm thúy, ẩn ẩn lại có đột phá dấu hiệu. Sở Ngọc cùng Tô Mị đồng dạng được kích lợi không nhỏ, tu vi của hai người vốn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, bây giờ cũng đã đụng chạm đến trúc cơ đỉnh phong bậc cửa. Đây mới thật sự là tu hành. Cố Bình trong lòng thoải mái, không còn đội vàng sao động, không còn lo nghĩ, mà là ổn định lại tâm thần, triệt để đắm chìm tại song tu huyền diệu bên trong. Song tu sau khi, Cố Bình cũng không nhàn tản sống qua ngày. Hắn mang theo Hạ Nguyên Trinh, Sở Ngọc cùng Tô Mị ba người, đem lúc trước tại Ly Nguyệt Tông Phường Thị mua hàng linh dược từng cái trồng ở nội thế giới trong dược viên. Những linh dược này mặc dù phần lớn phẩm giai không cao, nhưng thắng ở chủng loại phong phú, trong đó càng có vài cọng sắp chết chân quý linh thực, nếu có thể cứu sống, ngày sau luyện đan tất có đại dụng. Cố Trần đầu ngón tay ngưng tụ âm dương chi lực, nhẹ nhàng mơn trấn một gốc phiến lá khô héo cựu chuyển huyền linh cọ linh lực rót vào rễ cây, cái kia linh thảo lập tức khẽ run lên, khô héo lá duyên lại nổi lên một tia sinh cơ. Gốc này còn có thể cứu. Hắn thản nhiên nói. Hạ Nguyên Trinh lập tức liếc nhìn Cố Bình, ngươi mua những này nửa chết nửa sống linh dược, ngược lại là sẽ tiết kiệm tiền. Cố Bình cười cười, luyện đan sư không phải liền là dạng này thôi. Hắn ngồi xổm người xuống, lòng bàn tay âm dương nhị khí lưu chuyển, cẩn thận từng ly từng tí vì một gốc huyết ngọc tham gia trải bước linh mạch. Sở Ngọc cùng Tô Mị thì phụ trách xới đất bày trận, dẫn linh suối tới tiêu, dược viên rất nhanh liền tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ. Làm xong dược viên sự tình, Cố Bình một mình đi vào phòng luyện khí, lấy ra khối kia tại phường thị ngẫu nhiên mua hàng mảnh kim loại. Quả nhiên, mảnh vỡ vừa lấy ra, còn không có đợi hắn tìm kiếm dung hợp chi pháp, bên hông hắn ẩm huyết kiếm liền đột nhiên rung động, phát ra tiếng bù bù. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, mảnh kim loại nhưng vẫn đi bay về phía ẩm huyết kiếm. Kín kẽ khảm vào chỗ chui kiếm lỗ hổng, chỗ đứt huyết quang lưu chuyển, trong nháy mắt liền hòa làm một thể, lại không tí vết. Cố Bình cầm kiếm vung lên, kiếm khí màu đỏ ngòm tăng vọt ba tấc, phong mang càng hơn lúc trước. Đáng tiếc hắn khẽ bước thân kiếm, trong lòng hơi có tiếc nuối, lúc đó lại quên hỏi lao đạo kia, mảnh vỡ này từ đâu mà đến? Nếu có thể tìm tới càng nhiều mảnh vỡ, có lẽ ẩm huyết kiếm còn có thể tiến một bước chữa trị, thậm chí khôi phục ngày xưa hung uy. Hắn có dự cảm cái này ẩm huyết kiếm phẩm giai sẽ vượt qua hắn suy nghĩ, quá cường đại, uy lực lại biến thái vô địch. Đợi trong vườn đảo cùng ba vị thê thiếp tùy ý hưởng thụ thiên luân vẻ đẹp, Cố Bình trong lòng phiền tự ít đi rất nhiều. Lúc trước một trận chiến, trên người hắn linh thạch hao hết, cuối cùng ngay cả hóa thần giai phi thuyền đều không thể tốc độ cao nhất khu động. Giờ phút này, hắn xếp bằng ở trước lò luyện đan, đầu ngón tay giấy lên một sợi ngọn lửa màu vàng, đem dược viên mới hái linh dược đầu nhập trong lò. Luyện đan, đúng là hắn sở trường nhất con đường phát tài. Lô hỏa cuồn cuộn, mùi thuốc dần dần dày. Hắn bây giờ đang đạo tạo nghệ đã không phải ngày xưa, nhưng so sánh, cho dù là bình thường linh dược, trong tay hắn cũng có thể luyện ra phẩm tướng cực giai đan dược. Huống chi cái này thanh đồng đại đỉnh quả thật tạo hóa đồ vật, dùng để luyện đan có thể xương thần khí. Tam văn thanh linh đan, giá thị trường chỉ ít 2000 linh thạch một viên. Long tượng đoán cốt đan ách cũng là 2000 linh thạch một viên, mở một lò chính là 2 viên trung linh. Tam giai đan dược hay là quá tiện nghi, có thể nếm thử luyện chế tứ giai đan dược. Tắm rửa đốt hương đằng sau, Cố Bình xếp bằng ở trong đan thất, trước mặt trưng bày phong cách cổ xưa thanh đồng đan đỉnh. Thân đỉnh hiện ra u quang, trong đỉnh linh hỏa cuộn cuộn, chiếu rọi ra hắn trầm tĩnh khuôn mặt. Dưỡng thần đan chính là tẩm bổ thần hồn chân quý đan dược, đối với kim đan tu sĩ mà nói, không chỉ có thể vững chắc linh đài, càng có thể cổ vũ thần thức cường độ, thậm chí đối với đột phá nguyên anh đều có ích lợi. Nhưng mà, thứ giai đan dược đối ứng là nguyên anh tu sĩ, độ khó luyện chế cực cao, hơi không cẩn thận, liền sẽ đan hủy lô nổ, thậm chí phản phệ người luyện đan thần hồn. Hô, Cố Bình hít sâu một hơi, đầu ngón tay điểm nhẹ, âm dương nhị khí lưu chuyển, ngọn lửa màu vàng rơi vào trong đỉnh. Hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt chủ dược, cửu diệp dưỡng hồn hoa huyền âm linh chi thiên niên huyết tham cùng nhiều loại phụ dược, từng cái đầu nhập trong đỉnh. Hỏa diễm bốc lên, linh dược tại dưới nhiệt độ cao dần dần hòa tan, tạp chất bị loại bỏ, chỉ để lại tinh thuần nhất dược dịch. Cố Bình hết sức chăm chú, thần thức như tơ, cẩn thận điều tiết khống chế hỏa hầu, bảo đảm mỗi một gốc linh dược dược tính đều bị hoàn mỹ giữ lại. Dược dịch dung hợp, trong đỉnh nổi lên thất thải hào quang, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn bộ đan thất. Hai tay của hắn kết ấn, linh lực như thủy triều tràn vào trong đỉnh, dẫn đạo dược dịch chậm rãi ngưng tụ. Nhưng mà, ngay tại đan dược sắp thành hình trong nháy mắt, suy, trong đỉnh linh lực đột nhiên hỗn loạn, dược dịch kịch liệt chấn động, mắt thấy là phải nổ lô. Yên tĩnh. Chương 210, Ngư Dương Hà Thành chương 210, Ngư Dương Hà Thành hắn nhẹ nhàng mở miệng, phúc trí tâm linh, thuật thế thôi động Thái Sơ linh thực kinh bên trong đỉnh phanh thiên địa chi thuật, tiên thuật hiển uy, cưỡng ép chấn áp trong đỉnh bạo động linh lực. Đồng thời, đầu ngón tay hắn liền chút, âm dương nhị khí hóa thành xiển xích, đem sắp tán loạn dược dịch một mực trói buộc. Hiểm lại càng hiểm. Đan dược hình thức ban đầu rốt cục ổn định, Cố Bình cái trán đã thấm ra tinh mịn mồ hôi. Thứ giai đan dược, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn không dám thư giãn, tiếp tục lấy thần thức ôn dưỡng đan dược, khiến cho dần dần ngưng thực. Rốt cục, trong đỉnh trong hào quang liễm, 13 viên toàn thân ánh nhuận, hiện ra nhàn nhạt kim văn đan dược chậm rãi trồi lên. Thứ giai dưỡng thần đan, thành. Cố Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Hắn đưa tay tiếp nhận đan dược, tinh tế tường tận xem xét, chỉ gặp đan thân mượt mà không tí vết, đan văn rõ ràng như đạo tác, mùi thuốc thấm vào ruột gan, hiển nhiên phẩm chất cực tốt. Không sai, lần thứ nhất luyện chế tứ giai đan dược, liền có thể thành công, xem ra Thái Sơ linh thực kinh khống hỏa chi thuật, mặc dù không kịp, đan đạo chân giải, nhưng cũng lại là hiếm có biện pháp, luyện đan giống như nấu nướng linh thực, pháp môn quả nhiên huyền diệu. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, lập tức ngửa đầu đem đan dược nuốt vào. Trong chốc lát, một cỗ thanh lương chi ý bay thẳng linh đài, thần thức như bị cam lâm thoải mái, trong nháy mắt lớn mạnh mấy phần. Quả nhiên là đồ tốt. Cố Bình trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng đã có kế hoạch. Sau đó, song tu khoảng cách, hắn muốn đại lượng luyện chế đan này, không chỉ có dùng riêng, càng phải cầm lấy đi chân bảo lâu bán, kiếm lại một món linh thạch. Cố Bình tính toán đích lợi. Đoán chừng cái này tứ giai dưỡng thần đan xuất ra đi bán, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua 3 mai trung linh. 10000 trung linh liền cần chính mình không ngừng mở 300 nhiều lô. Ngày đêm không ngừng luyện đan, chỉ sợ 20 nhiều ngày. Một lần nữa kiếm lời đủ 24 vạn linh thạch, chỉ sợ cần thời gian hơn 1 năm. Hắn thở dài một hơi. Thời gian này không dài, nhưng là lần trước hắn kiếm lời đủ 24 vạn trung linh, chỉ trải qua tiểu đồng sơn di tích 2 tháng cướp bóc đốt giết. Linh thạch của ta a, đáng chết thanh minh thánh địa. Giết người phóng hỏa đai vàng, luyện đan hay là quá chậm. Cố Trần lại nghĩ tới chính mình mới được thái sơ linh thực kinh. Linh thực có lẽ so đan dược càng kiếm tiền. Hắn lúc này khai lò xào nấu, lấy âm dương nhị khí là hỏa, đem linh kê trong chất thịt linh lực hoàn mỹ khóa lại, lại dựa vào dược viên linh thảo gia vị, rất nhanh liền nướng ra một nhóm kim hoàng xúc giòn, linh lực dư thừa âm dương linh kê. Cầm lấy đi phường thị bán, một cái bán cái 2000 trung linh không thành vấn đề. Cố Bình lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Tài lữ pháp địa, một dạng không thể thiếu, tu tiên tứ nghệ bên trong, hắn đã nắm giữ có thể nhất kiếm lợi linh thạch thuật luyện đan. Về sau linh thạch đại khái là sẽ không thiếu khuyết. Lô hỏa chiếu rọi, ánh mắt của hắn trầm tĩnh mà thâm thúy. Con đường tu hành dài dằng dặc, nhưng chỉ cần có tay nghề tại thân, liền vĩnh viễn sẽ không cùng đường mặt lộ. Cố Bình từ nhỏ thế giới bước ra, quanh thân linh lực nội liễm. Mười mấy ngày song tu, hắn kim đan tầng 7 tu vi vững chắc như núi. Trọng thương khỏi hẳn đằng sau, mười mấy ngày thời gian, tu vi của hắn liền phi tốc tăng lên 4 tầng. Tu sĩ tầm thường, nếu là không có cơ duyên, đống ngồi xuống tu hành, vài chục năm cũng vô pháp thu hoạch được như vậy tốc độ tu hành. Hắn ngự kiếm mà đi, vượt qua hoang dã, tay áo tung bay, dưới chân sơn hạ như vẽ quyển giống như chậm chậm triển khai. Nơi xa, núi non trùng điệp, thanh phong như lông mày, thế núi chập trùng như dòng sông lưng, kéo dài vô tận. Chỗ gần, bích thủy hồ lượng, như dây lụa giống như quấn quanh chân núi, thanh tịnh thấy đáy, tỏa ra thiên quang vân ảnh. Thanh phong quất vào mặt, mang theo cỏ cây thanh hương. Cố Bình hít sâu một hơi, trong lòng một mảnh thanh thản. Giờ phút này, không phân tranh, không đến được kế, chỉ có thiên địa mênh mông, cùng mình làm bạn. Hắn chậm rãi nhắm mắt, tùy ý phi kiếm tự hành tiến lên, tâm thần đắm chìm tại phần này khó được an bình bên trong. Thật lâu, hắn mở mắt ra, nhìn qua viễn sơn như mặc, trời xanh không mây, chợt có nhận thấy, nhẹ giọng ngâm nói một tiếng hoành không độ cửu tiêu, thanh sơn bích thủy hai tiêu giao. Trần tâm tạm gửi khói dáng bên ngoài, không ao ước tiên gia nhật mượn xa. Thưa tôi, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt chiếu đến vạn dặm sơn hà, lại không gợn sóng. Mặc dù hắn hiện tại cũng không chỉ đến chính mình thân ở phương nào, tại cái nào vị trí, phải chăng đã đi ra Thái Huyền Châu, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước đường. Sau một ngày, rốt cục đến một chỗ phàm tục thành trì. Trước cửa thành, hắn ngẩng đầu nhìn đến vài cái chữ to, Ngư Dương Hà Thành. Thành này tọa lạc ở sông lớn bên bờ, gạch xanh ngói hiên, chợ búa ồn ào náo động, phi thường náo nhiệt, lại không một chút tu sĩ khí tức, thuần túy là phàm nhân chỗ tụ họp. Cố Bình thu hồi phi kiếm, đi bộ vào thành. Hắn vốn là có được tuấn lãng, khuôn mặt như vẽ, tu hành đằng sau lại khí chất xuất trần, hành tẩu tại trên đường phố, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt. Vị công tử này, thế nhưng là nơi khác tới, một vị bán đồ chơi làm bằng đường lão giả cười ha hả hỏi. Cố Bình gật đầu, ôn hòa cười một tiếng, "Lão trượng, cái này Ngư Dương Hà Thành là nước nào cái nào một châu địa giới?" Đại sở triều Tây Nam, lão giả cười gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng, công tử có được như vậy tuấn thiếu, chẳng lẽ lại là trên núi tới tiên nhân, xem ra trong thành lại phải có việc vui. Cố Bình có chút nhíu mày, "A, gần đây trong thành có gì vui sự tình?" Lão giả hạ giọng, thần thần bí bí nói trước đó vài ngày trong thành tới hai vị tiên nhân, ngay tại chọn lựa vừa độ tuổi mỹ nhân như đâu. Nếu là bị tuyển chọn, nhưng phải hoàng kim trăm lượng, tơ lụa vô số. Tiên nhân. Cố Bình ánh mắt chớp lên, trong lòng đã có suy đoán. Đúng vậy à, lão giả cảm khái, hai vị kia tiên nhân khí độ bất phàm, thủ đoạn thông thiên, nghe nói còn có thể đẳng vân giá vũ đâu. Nói rằng mưa liền xuống mưa, nói gió thổi liền gió thổi, thật sự là thần tiên. Cố Bình như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi, bọn hắn chọn lựa mỹ nhân, có thể có điều kiện gì? Cái này lão giả do dự một chút, thấp giọng nói, nghe nói chỉ cần tuổi vừa mới 28, dung mạo đẹp đẽ, tư thái hiểu điệu liền có thể, yêu cầu hoàng hoa đại khuê nữ, bất quá cái gì? Bất quá được tuyển chọn cô nương, đều bị mang đi, đến nay chưa về. Lão giả thở dài, có người nói, đây là tiên duyên, tiên phàm vĩnh biệt, cũng có người nói hắn muốn nói lại rồi, cuối cùng lắc đầu, không có tiếp tục nói nữa. Cố Bình trong lòng bình tĩnh. Cái gì tiên nhân? Hơn phân nửa là tà tu. Lấy tu tiên giới không đáng tiền vàng bạc dụ dỗ phàm nhân nữ tử, hoặc là thải bổ lô đỉnh, hoặc là luyện chế tà thuật, tuyệt không chuyện tốt. Hắn cảm ơn lão giả, quay người hướng trong thành đi đến, ánh mắt đảo qua hai bên đường phố. Quả nhiên, không ít người cửa nhà răng đèn kết hoa, các thiếu nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trong mắt đã có chờ mong, lại có tâm thần bất định. Tựa hồ là thật tại giữa đường chờ đợi tiên nhân đến chọn lựa. Ngư Dương Hà Thành bóng đêm dần dần sâu, giữa đường phố lửa đèn thưa thớt, chỉ có trong thành phồn hoa nhất Túy Tiên lâu vẫn như cũ ồn ào náo động. Cố Bình đứng từ một nơi bí mật gần đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía tòa kia đèn đuốc sáng trưng lầu cát. Cái kia hai tên cái gọi là tiên nhân liền tại bên trong. Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác. Người phàm tục sinh tử, cùng hắn có liên can gì? Tu tiên giới mạnh được yếu thua, thế gian càng là như vậy. những cái kia bị chọn lựa thiếu nữ, bất quá là kẻ như run rế, chết liền chết, không đáng hắn nhìn nhiều. Huống chi, loại này tại thế gian tùy ý thu hoạch thiếu nữ hành vi, có thể là Ly Nguyệt Tông một ít nam đệ tử cách làm. Dù sao, phụ cận song tu tông môn, chỉ có Ly Nguyệt Tông một nhà. Chương 211, thu hoạch ngoại ý muốn chương 211, thu hoạch ngoại ý muốn Cố Bình nếu là tùy tiện xuất thủ, nói không chừng sẽ còn chọc không cần thiết nhân quả. Không đáng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, quay người muốn đi gấp. Nhưng mà, bước chân vừa động, nhưng lại dừng lại. Nhưng nếu là hai người kia cũng không phải là Ly Nguyệt Tông đệ tử, mà là thế lực khác tu sĩ đâu? Nếu là bọn họ phía sau cất giấu bí ẩn gì? Cố Bình trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Hắn cũng không phải là chính nghĩa chi sĩ, nhưng lòng hiếu kỳ lại luôn khó mà ức chế. Đi xem một chút, tóm lại không sao. Trong tòa thành nhỏ này xuất hiện hai cái tu sĩ lại là để hắn nhịn không được hiếu kỳ. Xuất thủ hay không, toàn bằng tâm tình. Cho dù hai người kia thật sự là tà tu, chỉ cần không ý kiến chuyện của hắn, hắn đều có thể thờ ơ lạnh nhạt. Nghĩ tới đây, Cố Bình khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng đạm mạc ý cười. Hắn thu liễm khí tức, chậm rãi đi hướng Túy Tiên lâu, thân ảnh dung nhập trong bóng đêm, phản phất một vòng vô thành vô tức cũ ảnh. Lạnh nhạt như hắn, lại cuối cùng bị một tia hiếu kỳ dẫn dắt. Cố Bình nhận nấp tu vi, hóa thành một kẻ phàm nhân. Trong lâu đèn đốt sáng trưng, sáo trúc từng tiếng, oanh oanh yến yến cười nói bên trong, lại ẩn ẩn lộ ra một cố kiềm chế cùng sợ hãi. Ánh mắt của hắn hơi quét, rất nhanh liền khóa chặt lầu hai trong nhã gian hai tên nam tử. Kim đan tu sĩ? Kỳ quái, dạng này bên trong tòa thành nhỏ, làm sao đông nhiên tới hai cái kim đan tu sĩ, cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Hai người kia thân mang hoa phục, nhìn như phú quý công tử, có thể khí tức quanh người âm lãnh, đáy mắt cất giấu một tia dâm tà. Bọn hắn tả hữu tất cả ôm một tên run lẩy bẩy thiếu nữ, các thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, trong mắt rưng rưng, cũng không dám dãy rủa. Cố Bình trong mắt bình tĩnh, lập tức thu liễm, giả bộ như bình thường khách nhân, tại sát vách ngồi xuống. Hắn thần thức lặng yên lan tràn, bắt hai người kia đối thoại. Sư Minh, nữ tử phàm tục này tuy không linh lực, nhưng thắng ở tươi non, so với cái kia kinh nghiệm phong phú nữ tu thú vị nhiều. Trong đó một tên mặt nhọn tu sĩ cười tà nói. Thử, chơi thì chơi, đừng quên chính sự. Một tên khác tu sĩ mặt chữ điển hừ lạnh, cấp trên thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tìm tới người kia tung tích. Đoạt thánh thi, đây là thiên đại sự tình, hiện tại toàn bộ Thái Huyền Châu đều bày ra thiên la địa võng, hai người chúng ta nơi này cũng không thể xảy ra vấn đề. Sợ cái gì? Tiểu tử kia rất giàu hoạt, làm sao tới chỗ như thế? Nghe nói là dùng truyền tống phủ, không biết hắn hướng phương hướng kia chạy đâu. Mặt nhọn tu sĩ lơ đễnh, bàn tay trong ngực thiếu nữ bên hông hung hăng bóp, thiếu nữ đau đến phát run, cũng không dám lên tiếng. Hắc hắc, nói đến, mấy ngày trước đây mấy nha đầu kia, thật đúng là chịu không được dạy vò chết thì đã chết, phàm nhân tính mệnh, sâu kiến bình thường. Hai người không chút kiêng kỵ đàm luận, trong ngôn ngữ không ngờ hại chết mấy tên vô tội nữ tử. Cố Bình mặt như bình hồ. A, có ngoại ý muốn thu hoạch. Nguyên lai là dùng để truy tung ta tuyến phong tỏa. Trong lòng của hắn sát ý cuồn cuộn. Nguyên lai hai người này cũng không phải gì đó chọn lựa mỹ nhân tiên nhân, mà là U Minh tông phái tới tìm kiếm hắn hạ lạc nhanh bước. Đáng hận hơn chính là, bọn hắn giả tá tiên nhân tên, đi gian dâm cướp bóc sự tình, xem phàm nhân tính mệnh như cỏ rác, thậm chí không phải thải bổ. Nếu là tu sĩ khác như vậy dạy vào thế gian nữ tử hắn có lẽ sẽ không lựa chọn xuất thủ, nhưng hai người này là bởi vì duyên cớ của hắn đi vào trong tòa thành này, để nhiều như vậy hoa quý thiếu nữ gặp nạn. Hắn hôm nay nếu không lối ra, tương lai chỉ sợ sẽ có nhân quả tâm ma. Cố Bình hít sâu một hơi, trong lòng không có chút rung động nào, tiếp tục lắng nghe. Bất quá, nghe nói người kia cường đại vô địch, quét ngang rất nhiều thiền tiêu bá chủ, chúng ta như vậy tìm kiếm, có thể hay không chọc phiền phức? Mặt nhọn tu sĩ hơi có chần chờ. Sợ cái gì? Tu sĩ mặt chữ điển cười lạnh, hắn mạnh hơn, còn có thể quản đến thâm sơn cùng cốc này. Cái gọi là vương bất kiến vương, chúng ta không gặp hắn liền tốt. Coi như gặp gỡ hắn, đánh không hắn, chúng ta còn không chạy nổi hắn sao? Lại nói, coi như không chạy nổi, ta U Minh tông cuối cùng cũng có một ngày sẽ vì ta báo thù lần này, tông môn cũng là bỏ hết cả tiền vốn, một người cho 5000 trung linh, chúng ta nhiều người như vậy, tông môn lần này cần tiêu bao nhiêu linh thạch a? Ai ngươi nói cái kia thánh thi rốt cuộc là thứ gì? Không biết ta, nghe nói hay là cái mỹ nhân thi đâu, như là chân tiên hạ phàm mở dạng, thật muốn xinh đẹp như vậy, liền xem như thi thể ta cũng muốn thử một chút, tiện nghi tiểu tử kia. U Minh tông, một người cho 5000 trung linh, hai người chính là 1 vạn trung linh, chỉ cần giết 48 người, hắn 24 vạn trung linh liền có thể trở về. Đây là chuyện tốt ta. Cố Bình che giấu khí tức đã lâu, đã thăm dò cái này hai tên U Minh tông tu sĩ nội tình. Bọn hắn bất quá là kim đan sơ kỳ tu vi, chỉ là những cái kia tranh đoạt thánh thi thế lực lớn an bài đại lượng kim đan tu sĩ bên trong hai người. Nên hiện thân. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lập tức triệt hồi ẩn nấp chi thuật, chậm rãi đi hướng hai tên tu sĩ kia chỗ nhà gian. Hai vị đạo hữu, đêm khuya uống rượu, ngược lại là nhà hưng. Cố Bình đẩy cửa vào, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình thản, phảng phất chỉ là ngẫu nhiên gặp người trong đồng đạo. Cái kia hai tên U Minh tông tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành kinh miệt. Ở đâu ra gia tu? Trong đó một tên mặt nhọn tu sĩ cười lạnh, chỉ là kim đan, cũng dám đánh nhiễu ta hai người. Một tên khác tu sĩ mặt chữ điển càng là trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, quanh thân âm sát chi khí cuồn cuộn lan ra ngoài. Nếu không, chết. Cố Bình thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ ý cười ôn hòa, tại hạ chỉ là đi ngang qua, gặp hai vị đạo hữu khí tức bất phàm, chuyên tới để kết giao, làm gì như vậy tức giận. Kết giao? Mặt nhọn tu sĩ cười nhạo một tiếng, ngươi cũng xứng. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, một đạo âm sát hắc khí giống như rắn độc đánh út về phía Cố Bình. Sát chiêu. Cố Bình trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình không động, chỉ là đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi ngọn lửa màu vàng trống rông dấy lên, trong nháy mắt đem hắc khí kia đốt cháy hầu như không còn. Ân, hai tên tu sĩ sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không ngờ tới Cố Bình có thể dễ dàng như thế hóa giải công kích. Đạo hữu làm gì như vậy vội vàng sao động? Cố Bình vẫn như cũ mỉm cười, ngữ khí lại phai nhạt mấy phần, tại hạ chỉ là muốn hỏi một chút, trừ hai vị, nhưng còn có mặt khác U Minh Tông đạo hữu tại đông được hoạt động. Ngươi tính cái thập đồ vật, muốn chết? Tu sĩ mặt chữ điển gầm thét một tiếng, trực tiếp tế ra một thanh âm hồn viên, lá cờ quỷ khí âm trầm, vô số oán hồn kêu thảm nhào về phía Cố Bình. Cố Bình thở dài, lắc đầu nói, thật dễ nói chuyện không nghe, nhất định phải động thủ sau một khắc. Khí tức của hắn đống nhiên bộc phát, kim đan tầng 7 uy áp tựa như núi cao đè xuống, âm dương nhị khí lưu chuyển, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt hóa thành ngập trời biển lửa, đem cái kia âm hồn viên tinh cả hai tên tu sĩ cùng nhau bao phủ. A, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai tên tu sĩ trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ, nhục thân băng liệt, thần hồn tiêu đốt. Cố Bình đưa tay một chảo, trực tiếp đem hai người tàn hồn giam cầm trong tay tâm, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại có thể hảo hảo trả lời vấn đề của ta sao? Ngươi là? Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hắn nhàn nhạt nôn vài hai chữ, đầu ngón tay một sợi ngọn lửa màu vàng dấy lên, nếu không nói, chính là đưa các ngươi lên đường người. Hai tên U Minh Tông tu sĩ nhục thân đã bị thiêu hủy, tàn hồn bị Cố Bình lấy âm dương nhị khí giam cầm trong tay tâm, run lẩy bẩy, lại không nửa điểm lúc trước phách lối khí diễm. Bọn hắn giờ phút này mới rốt cục minh bạch, người trước mắt chính là các đại thế lực điên cuồng siêu tầm thầu thi nhân. Bọn hắn vậy mà thật gặp được, càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, bọn hắn thậm chí còn chưa chân chính xuất thủ, liền đã bị Cố Bình nghiền ép đến hồn phách sắp tán tình trạng. Ngươi mặt nhọn tu sĩ tàn hồn run rẩy mở miệng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, tha mạng, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc a. Phụ mệnh. Cố Bình đầu ngón tay có chút nắm chặt, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lấy hồn phách của bọn hắn, ngựa khí đạm mạc, phụ mệnh của ai? Là U Minh Tông cùng Thanh Minh Thánh Địa liên hợp 10 cái thế lực lệnh truy sát. Tu sĩ mặt chữ điển tàn hồn vội vàng trả lời, sợ chậm một bước liền hồn phi phách tán, các đại thế lực đã phong tỏa Thái Huyền Châu, phái ra vô số tu sĩ tìm kiếm tung tích của ngươi. Thấp nhất cảnh giới đều là Kim Đan. Cố Bình hơi nhíu mày, Kim Đan, giống các ngươi những gà đất chó sành này sao? Chương 212, Ngọc Truyền Tin Meo bên trong nhắn lại chương 212, Ngọc Truyền Tin Meo bên trong nhắn lại không. Không dám, hai người hồn phách run rẩy kịch liệt, chúng ta chỉ là phụ mệnh tại trốn phàm tục tuần tra, căn bản không nghĩ tới sẽ thật gặp gỡ ngài trừ U Minh Tông cùng Thanh Minh Thánh Địa, còn có Huyền Thiên Tông, Hàn Băng Cung, thậm chí Đông Vương phủ cũng âm thầm phái người. Cố Bình ánh mắt chìm nổi, lời của hai người có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá nghĩ đến, cái này đại thánh thi sát thực đủ chân quý. 30 triệu linh thạch trung phẩm a coi như hắn cơ duyên không nhỏ, kiếm lời 20 vạn trung linh cũng phí hết rất nhiều công phu, hiện tại càng là người không có đồng nào. Thánh địa cùng vô thượng thế lực coi trọng như vậy cũng có thể lý giải. Bóng đêm nặng nề, Thúy Tiên lâu bên trong lửa đèn chập chờn, hai tên kim đan tu sĩ thần hồn bị Cố Bình lấy bí pháp giam cầm. Trôi nổi tại trên lòng bàn tay, ngọn lửa u lam thiêu đốt lấy linh thể của bọn hắn, phát ra thê lương kêu rên. Nói tiếp, những thế lực này phái bao nhiêu người phong tỏa Thái Huyền Châu? Cố Bình thanh âm bình thản, đầu ngón tay bắn ra, hỏa diễm bỗng nhiên tăng gọn, thiêu đến hai người thần hồn bặm mẻo. Tha mạng, chúng ta chỉ là đệ tử ngoại môn, thật không biết tường tình. Một người trong đó thần hồn sụp đổ kêu khóc, chỉ nghe nói nhận việc này Kim Đan tu sĩ có hơn 300 người, phân tán tại các nơi yếu đạo hơn 300 người. Đây là chuyện tốt ta. Một người khác thần hồn run rẩy bổ sung, Thái Huyền Châu đại thành trì chuyển tống trận do tu sĩ cấp cao tọa trấn. Rời đi Thái Huyền Châu sơn giã đại lộ đường cũng có mai phục. Phàm là người khả nghi, hết thể giam thẩm vấn. Cố Bình meo lại mắt, hỏa diễm hơi chậm, các ngươi vì sao tiếp nhiệm vụ này? Một năm 5.000 linh thạch trung phẩm, người kia thần hồn tham lam lấp lóe, cấp trên nói, chỉ cần trong một năm tìm tới thánh thi manh mối, ban thưởng gấp bội. A, ngược lại là đại thủ bút. Cố Bình trong lòng thở dài, 300 cái kim đan tu sĩ, mỗi người 5.000 trung linh, liền có 150 vạn linh thạch trung phẩm. Nói sớm các ngươi muốn bên dưới lớn như vậy công phu tìm ta, sớm một chút cho ta 150 vạn trung linh, ta cũng sẽ không đoạt các ngươi thánh thi. Lừa gạt ngươi, cho cũng đoạt. Hắn sớm đoán được cướp đi thánh thi sẽ dẫn phát chấn động, lại không ngờ đến U Minh Tông cùng Thanh Minh Thánh Địa lại liên hợp hơn 10 thế lực bố trí xuống Tiên La địa võng, ngay cả phàm tục thành trì cũng không dung tha. Khảo vấn bên trong, hắn còn phải biết càng nhiều chi tiết. Thái Huyền Châu biên cảnh đã nổi lên động phong tỏa đại trận, hóa thần tu sĩ tiềm phục tại Ly Nguyệt Tông phụ cận, chuyên môn chờ đợi hắn trở lại nguyên địa. Nghe bọn hắn nói gần nói xa, còn canh giữ ở những cái kia Thái Dương giáo tu sĩ thi thể trước, ôm cây đợi thỏ, chờ lấy Cố Bình trở về cho Thái Dương giáo nhặt xác đâu. Hai người này tương đối phế vật, cầm người ta linh thạch căn bản không muốn lấy trợ lý. Chắc không được Cố Bình giấu kín cái kia trong đồng hoang, một người đến điều tra đều không có. Hai người này cũng sáng suốt, vì không cùng hắn gặp gỡ, đợi tại trong thành này mượn tìm tiên tuyển mỹ tên đi gian dâm cướp bóc chi thực, đã hại chết mấy tên vô tội nữ tử. Cố Bình trầm mặc một lát, đống nhiên cười, rất tốt, các ngươi ngược lại là trung thực. Hai tên tu sĩ tàn hồn vừa buông lòng một hơi, lại nghe Cố Bình thản nhiên nói, đáng tiếc, ta không cần người sống. Không. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngọn lửa màu vàng đột nhiên tăng gọn, hai người hồn phách trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Cố Bình thu tay lại, ánh mắt lạnh lẽo. Phong tỏa, mai phục. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười lạnh. Dù sao trên người hắn cũng không có linh hạch, lại có một đám đạo lữ muốn nuôi. Đã các ngươi muốn chơi, vậy thì bồi các ngươi chơi bừa. 300 kim đan, hóa thần mai phục. Muốn chơi bắt rùa trong hũ, hắn cười nhạo một tiếng, thần thức quét về phía ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, vậy liền nhìn xem, ai mới là bị săn giết ba ba. Giết hai người đằng sau. Cố Bình bước vào trong nhã gian thất, nồng đậm mùi máu tanh cùng chi phấn hương hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho người buồn nôn. Trong góc có do mấy tên quần áo xốc xếch thiếu nữ, nhỏ nhất bất quá 15-16 tuổi, lớn nhất cũng bất quá chừng 20. Các nàng trần trụi trên da thịt che kín máu ứ đọng cùng vết roi, có khỏe miệng rớm máu, có ánh mắt tăng dã, giống như là bị rút đi hồn phách, chỉ còn một bộ xác không. Hắn nhíu mày, ánh mắt đảo qua các nàng trên cổ bị bóp ra tìm ấn, cùng trên cổ tay xiết ra vết máu. Những vết tích này hiển nhiên không phải vui thích chứng minh, mà là bạo ngược chứng kiến. Chính tiết không có, tốt xấu mệnh còn tại. Cố Bình thấp giọng tự nói, trong giọng nói lộ ra một tia phức tạp cảm xúc. Hắn cũng không phải là trách trời thương dân thiện nhân, nhưng trước mắt những nữ tử phạm tục này, chung quy là vô tội người bị hại. Do dự một chút sau, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một bình đang được chữa thương, bóp nát ngã sau nhập trên bàn ống trà, lấy linh lực tan ra dược lực. Thanh thủy dần dần nổi lên màu xanh nhạt bừng sáng, tản mát ra mát lạnh mùi thuốc. Cho các nàng cho ăn xuống đi. Hắn cửa đối diện ngoại chiến lơm lớp tú bà phân phó nói, thanh âm lãnh đạm, có thể sống mấy cái, nhìn các nàng tạo hóa. Tú bà run rẩy tiếp nhận ống trà, mang theo mấy tên tỷ nữ cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy những thiếu nữ kia, đem dược thủy một chút xíu rót vào các nàng trong miệng. Dược lực có hiệu lực cực nhanh, các thiếu nữ sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hết sắc, vết thương cũng bắt đầu chậm chạp khép lại. Nhưng các nàng ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng, giống như là bị nghiền nát hồn phách, chỉ còn chết lặng thể xác. Cố Bình liếc qua, trong lòng không hiểu bực bội. Hắn quay người đi đến cái kia hai tên kim đan tu sĩ cho cốt bên cạnh, đá đá bọn hắn túi chứa vật, thần thức quét qua, lại lật ra hơn 12,000 khối linh thạch trung phẩm, còn có mấy bình đan dược và mấy món nhiễm vết máu pháp khí. A, ngược lại là toàn không ít tiền bẩn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đem linh thạch bỏ vào trong túi, lại quay đầu nhìn về phía những thiếu nữ kia lúc. Trong đó một tên hơi lớn tuổi nữ tử đống nhiên ngẩng đầu, tan rã ánh mắt cùng hắn ngắn ngủi đụng vào nhau. Môi của nàng run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là im lặng rơi lệ. Cố Bình rời đi ánh mắt, trong lòng cỗ sát ý kia càng nồng đậm. Tu sĩ. A, hắn cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích một vòng gió mát phất phơ thổi, đem một đống này cho cốt đều thổi đi, đem nhã gian bên trong các thiếu nữ trong lòng khói mù phủ nhẹ. Có chút xúc sinh, sắp thực không nên còn sống. Cố Bình xếp bằng ở khách sạn trên giường, hiện tại biết mình vị trí. Bước kế tiếp hẳn là cầm tới Huyền Minh nhận tiên bội hoàn thành sau cùng kiểm tra, nếu như Ngọc bội kia thật không có hậu thủ, hắn liền có thêm Hạ Nguyên Trinh cái này cường chủ lực, vợ chồng hai người cùng lên trận, làm cái gì đều sẽ có nhiệt tình. Về phần Tô Mị cùng Sở Ngọc, nàng hai người đang lúc bế quan, hoàn thành đột phá kim đan trước cuối cùng củng cố tu vi. Sau đó chính là cầm tới Ngọc bội. Nhưng là Ngọc bội tại Hy Nguyệt nơi đó. Cố Bình chợt nhớ tới mình tựa hồ hồi lâu chưa cùng Hy Nguyệt liên hệ. Hắn nhíu mày, thân thức dò vào trong Ngọc bội, lập tức khẽ giật mình. Trong Ngọc bội lại phong tồn nước cờ 10 đầu chưa đọc đưa tin, lít nhá lít nhít. Tất cả đều là Hy Nguyệt lưu lại. Hắn từng đầu lần xem đi qua, Hy Nguyệt thanh âm tại trong thần thức quanh quẩn, ngữ khí từ ban sơ bình tĩnh dần dần nhiễm lên mấy phần lo lắng. Cố Bình, thương thế như thế nào? Có thể cần ta đưa đan dược. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Thái Huyền Châu thế cục phức tạp, chớ có tùy tiện hành động. Ngươi sẽ còn cùng ta hội hợp, chớ có quên ước định. Ngươi thế nhưng là lại thụ thương. Vì sao chậm chạp không trở về tin tức? Chương 213, khuyên giới người biển chương 213, khuyên giới người biển cuối cùng mấy đầu. Thanh âm của nàng đã mang lên mấy phần lạnh ý, lại vẫn không thể che hết cái kia một tia như có như không lo lắng. Cố Bình thu hồi thần thức, lông mày lại nhăn càng chặt. Đầu ngón tay hắn vô ý thức gõ ngọc bội, trong lòng hiện lên một tia dị dạng Hy Nguyệt thái độ này, không khỏi quá mức lo lắng chút. Kỳ quái, hắn thấp giọng tự nói, nàng đối với ta, tựa hồ luôn có chủng vượt qua huynh đệ khoảng cách. Ý nghĩ này vừa lên, hắn lập tức cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn sinh ra ngộ ra, ta buộc nàng phát hạ đạo thệ, hạn chế nàng tu vi, nàng hận ta còn đến không kịp, như thế nào đối với ta có ý tưởng? Trong mắt hắn, Hy Nguyệt tâm cơ thâm trầm, làm việc quả quyết, tuyệt không phải sẽ bị nhi nữ tình trường giảng một người. Nàng như vậy tấp nập đưa tin, hơn phân nửa là vì để cho hắn buông lòng cảnh giác, thậm chí khả năng đang lưu đồ hậu thủ gì. Ra vẻ quan tâm, kỳ thực thăm dò Cố Bình meo lại mắt, muốn cho ta phớt lờ. A, ngươi còn non lắm. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía Ngư Dương Hà thành mông lung bóng đêm, nét miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong. Đã ngươi muốn diễn, ta liền cùng ngươi diễn, hắn nhẹ giọng tự nói, nhìn xem cuối cùng là ai trước lộ ra sơ hở. Cố Bình đầu ngón tay vuốt ve đưa tin, thần sắc âm tình bất định. Trong Ngọc bội Hy Nguyệt đưa tin ấn ký còn tại, nhưng hắn không dám tùy tiện liên hệ. Thanh Minh Thánh Địa nếu có thể tại trên Ngọc bội kia động tay chân, chưa hẳn sẽ không khống chế Hy Nguyệt. Nếu nàng đã mất nhập địch thủ, tùy tiện bại lộ hành tung của mình, không khác tự chui đầu vào lưới. Trầm ngâm một lát sau, hắn cuối cùng là hướng Ngọc bội rót vào một sợi thần thức, kích hoạt lên đưa tin. Hy Nguyệt. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo vài phần thăm dò. Ngọc bội đầu kia trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức truyền đến Hy Nguyệt thanh lãnh trung ẩn nén giận ý thanh âm. Ngươi còn biết liên hệ ta? Cố Bình không có đón nàng nói, ngược lại đột ngột hỏi. Lúc trước ta là thế nào nghiệm ngươi tấm thân xử nữ? Ngươi. Hy Nguyệt khí tức đống nhiên vừa loạn, hiển nhiên bị cái này ngay thẳng thô bị vấn đề chọc giận. Trong Ngọc bội thậm chí truyền đến linh lực chấn động bù bù, phản phất nàng sau một khắc liền muốn cách không chém tới một kiếm. Nhưng rất nhanh, cái kia tức giận lại mạnh mẽ đè xuống. Nàng minh bạch Cố Bình dụng ý. Ngươi chui vào ta dưới váy, Hy Nguyệt thanh âm băng lãnh, từng chưa nói ra, giống như là từ trong hàm răng đặt ra, lấy tay gỡ ra nhìn. Câu trả lời này quá mức tư mật, cũng quá mức nhục nhã, nếu không có chân chính Hy Nguyệt, tuyệt không có khả năng biết được. Cố Bình căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn xuống tới, nét miệng lên một vòng ý cười, rất tốt, xem ra ngươi còn không có bị Thanh Minh Thánh Địa luyện thành khối lỗi. Cố Bình, Hy Nguyệt giận dữ mắng mỏ, ngươi nếu có nửa phần lương tâm, liền không nên dùng chuyện như vậy thăm dò. Lương tâm, hắn cười nhạo một tiếng, giữa ngươi và ta, đàm luận cái này không khỏi buồn cười. Ngọc bội đầu kia lại là một trận trầm mặc. Cố Bình câu nói này, để thiếu nữ trầm mặc hồi lâu, nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong tay nắm chặt ngọc bội, muốn mở miệng, môi đỏ lại run rẩy. Ngẫu đến một trận gió, đưa nàng sợi tóc xốc lên, trắng non gương mặt xinh đẹp là nhân gian tiên nhan. Nửa ngày, hắn mới lạnh lùng nói, ngươi muốn ở đâu chạm mặt? Ngư Dương Hà Thành, một cái đại sở hoàng triều phía tây phạm nhân thành nhỏ. Cố Bình thản nhiên nói, Túy Tiên lâu, sau 3 ngày. Biết. Hy Nguyệt thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, nhưng cuối cùng không có tái phát làm. Đưa tin chặt đứt, Cố Bình luốt luốt ngọc bội, trong mắt lóe lên mỉm cười. Hy Nguyệt phản ứng, ngược lại là so với hắn dự đoán càng chân thực. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ Ngư Dương Hà Thành bóng đêm, ánh mắt sâu thẳm. Chân chính thăm dò, đợi đến gặp mặt lúc mới có thể bắt đầu. Hiện tại hắn chỉ hy vọng hai người làm huynh đệ làm thật tốt. Hy Nguyệt đạo hưu tuyệt đối không nên đối với hắn có hai lòng. A Ngư Dương Hà Thành bóng đêm luôn luôn mang theo vài phần xa hoa lãng phí men say. Lửa đèn chập chờn ở giữa, sáo trúc âm thanh lượn lờ, son phấn hương khí hỗn tạp mùi rượu, tại buồng lò sưởi bên trong mở mịt không tiêu tan. Cố Bình dựa nghiêng ở trên giường êm, đầu ngón tay gõ nhẹ chén ngọc. Màu hổ phách linh tiểu tại trong chén hơi rung nhẹ, chiếu ra hắn giống như cười mà không phải cười thần sắc. Bên cạnh, mấy tên tiểu diễm thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, có cho hắn rót rượu, có nhẹ nhàng xoa nắn lấy bờ vai của hắn, còn có ngồi quỳ chân tại hắn bên chân, Demi thuận nhãn bóc lấy linh quả. Những nữ tử này chính là mấy ngày trước đây bị hắn từ U Minh Tông cái kia hai cái xuất sinh trong tay cứu cô nương. Tiên sư một tên mặt trứng ngâu thiếu nữ nhút nhát đưa lên lộ tốt linh quả, đầu ngón tay khẽ run, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn từ trong bóng tối đi ra. Cố Bình miễn cưỡng tiếp nhận, đầu ngón tay tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng quét qua, treo đến nàng bên thai ửng đỏ. Hắn cười nhẹ một tiếng, tiếng nói lười biếng, làm sao, còn sợ ta? Thiếu nữ cắn môi, lắc đầu, nhưng lại không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cố Bình thở dài, đưa tay nắm cằm của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu. Chính tiết không có, mệnh còn tại, sợ cái gì? Hắn ngữ khí ngạo lớn, nhưng lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ ý vị, các ngươi dạng này tư sắc, như về phạm tục, bởi vì bị người tổn thương, hoặc là bị cha mẹ đánh chết, hoặc là bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, cần gì chứ? Thiếu nữ hốc mắt ửng đỏ, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Có thể, nhưng chúng ta có thể cái gì? Cố Bình cười nhạo một tiếng, ngón tay tại trên gò má nàng nhẹ nhàng vuốt ve, các ngươi như bây giờ, không phải cũng rất tốt thôi. Đợi tại trong thanh lâu, cẩm y ngọc thực, rượu ngon món ngon, còn có các dạng nam nhân bồi tiếp che chở, dạ dạ đều có tân lang, coi như là đem chính mình gả đi, cuộc sống như vậy không thể so với trở về thụ những phàm phu tục tử kia bạch nhãn mạnh. Ánh mắt của hắn đảo qua còn lại mấy tên nữ tử, thấy các nàng thần sắc khác nhau, có cúi đầu không nói, có trong mắt nhưng dần dần dấy lên một tia dị dạng ánh sáng. Thế đạo này, trinh tiết tính là cái dám gì? Hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, ngựa khí tùy ý lại mang theo mê hoặc, các ngươi nếu thật muốn sống, không bằng ngay tại cái này Túy Tiên lâu bên trong đợi, bán rẻ tiếng cười cũng tốt, bán mình cũng được, dù sao cũng so trở về bị người sống mất tử mạnh. Một tên là gan hơi lớn thiếu nữ do dự một chút, rốt cục nhỏ giọng hỏi, có thể, nhưng chúng ta dạng này ngày sau còn có thể lấy chồng sao? Cố Bình cười ha ha, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, ngón tay tại nàng trên bờ eo nhẹ nhàng bóp, treo đến nàng ư một tiếng. Lấy chồng? Hắn xích lại gần bên hai nàng, ấm áp khí tức phun ra tại nàng bên gáy. Các ngươi mỹ nhân như vậy, không cần lấy chồng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, có là nam nhân nguyện ý tốn linh thạch nuôi các ngươi. Thiếu nữ bị hắn chọc cho mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không hiểu cảm thấy hắn nói rất có lý. Cố Bình nhìn xem các nàng dần dần dao động thần sắc, trong lòng cười thầm, tự mình ngã thật sự là thành cái dạy người xuống biển tú bà. Bất quá, hắn cũng là không cảm thấy có gì không ổn. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, những nữ tử này nếu thật về phạm tục, hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn. Chàng lưu tại nơi này, chí ít còn có thể sống đến tiêu giao tự tại. Hắn miễn cưỡng phất phất tay, ra hiệu các nàng lui ra, chính mình thì một lần nữa nằm lại giường êm, nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, một trận làn gió thơm đánh tới. Hắn không cần mở mắt cũng biết, là Túy Tiên lâu những cái kia mới dạy dỗ tốt đầu bài tới. Tiên sư thanh âm kiều mị ở bên tai vang lên, một đôi mềm mại không xương nhẹ tay nhẹ dựng vào bộ ngực của hắn. Cố Bình khẽ môi hơi nhếch, đưa tay bao quát, đem người đưa vào trong ngực. Này mới đúng mà, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình. Đêm nay, hảo hảo hầu hạ hắn thấp giọng nói, ngón tay đã thăm dò vào vạt áo của nàng. Chương 214, đến lại hạ hoàng triều chương 214, đến lại hạ hoàng triều nữ tử cười duyên một tiếng, thuận theo kéo đi lên. Ngoài cửa sổ, Ngư Dương Hà Thành bóng đêm vẫn như cũ phồn hoa, mà Cố Bình thì tại trong ôn nhu lương này, thưởng thụ lấy khó được phong túng. Dù sao Hy Nguyệt còn chưa tới, hắn làm gì vội vã đi đường? Không bằng trước khoái hoạt mấy ngày lại nói. Ngư Dương Hà Thành bóng đêm bị một tầng sương mỏng bao phủ. Hy Nguyệt đạp trên ánh trăng lạnh lẽo, chậm rãi đi hướng tòa kia đèn đuốc sáng trưng Túy Xuân lâu. Nàng sớm đã cảm giác được Cố Bình khí tức, nhưng khi nàng chân chính đứng ở trước lầu, nghe bên trong truyền đến sáo trúc bị âm, nữ tử yêu kiều cười, cùng cái kia quen thuộc lưỡi biếng tiếng nói lúc, trong lòng nàng giống như là bị thứ gì hung hăng nắm một chút. Hắn lại thật ở loại địa phương này, cùng những cái kia thế gian nữ tử, dòng chi tục phấn pha trộn. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống cái kia cố không hiểu chua xót, đầu ngón tay có chút nắm chặt, lập tức cất bước vào. Túy Xuân trong lâu, ấm hương lưu động. Cố Bình chính dựa nghiêng ở trên giường êm, một tay nắm cả một tên nữ tử kiều mị, tay kia bưng chén rượu, khóe môi ngậm lấy lưỡng hờ ý cười. Nhưng mà, ngay tại Hy Nguyệt bước vào nhã gian sát na, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Nàng tới, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh như xương bộ dáng, một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hàn ý, phảng phất cùng cái này thế tục hồng trần không hợp nhau. Cố Bình trong lòng hơi rung, lại có một cái chớp mắt hoảng hốt. Lại một lần gặp mặt, khi người đẹp, xưa nay không là phàm tục nữ tử nhưng so sánh, khí chất như ánh trăng giống như thanh lãnh, nhưng lại mang theo một tia như có như không phàm mang, để cho người ta đã muốn tới gần, lại không dám kinh nhận. Đáng tiếc Cố Bình trong lòng thầm than, nếu nàng không phải Âm Dương giáo thánh nữ, nếu nàng không phải cùng ta nhất định là địch, nếu nàng là đạo lữ của hắn, hắn sợ là thật muốn ngày đêm song tu, cho đến bạch nhật phi thăng. Ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn lập tức cười nhẹ một tiếng, người biếng nâng chén ra hiệu, Hi Nguyệt tiên tử, hứa cửu không thấy, phong thái càng hơn trước kia à? Hi Nguyệt lạnh lùng nhìn lướt qua bên cạnh hắn nữ tử kia bị nàng ánh mắt đâm một cái, lập tức co rúm lại lấy tối lui. Cố Bình nàng tiếng nói mắt lạnh, lại mang theo một tia giọng điểm ai, xem ra ngươi tại cái này phàm trần tục thế, ngược lại là tiêu diêu khoái hoạt rất. Cố Bình nhíu mày, ra vẻ vô tội, làm sao? Hi Nguyệt tiên tử là chê ta chiêu đãi không chủ đáo, muốn hay không cũng tới một chén. Hi Nguyệt mắt sắc lạnh lùng, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một sợi hàn khí lướt qua, ly rượu trong tay hắn trong nháy mắt đông kết thành băng. Phàm cửu cho khí, ô uế không chịu nổi, cũng xứng nhập ta miệng. Cố Bình không lấy là ngang ngược, ngược lại cười đến càng thêm tùy ý, tiên tử quả nhiên thanh cao, bất quá, ánh mắt của hắn ở trên người nàng không chút kiêng kỵ đã qua, có ý riêng, có đôi khi, cho thế chi nhạc, nhưng so sánh thanh tu thú vị nhiều. Hi Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nàng có chút nước mắt, khóe môi câu lên một vòng nụ mai độ cong, mang theo một chút ghét bỏ, say nằm hồng trần cười phong nguyệt, tham hoan túng dục không biết đường. Nguyên Dương chưa tiết tâm chết trước, quỷ đói trong sắc nhất phong lưu. Cố Bình khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, thơ hay, thơ hay. Hi Nguyệt tiên tử quả nhiên tài tình tuyệt thế, ngay cả mắng chửi người đều như vậy văn nhã. Hi Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, đáy mắt lại cất giấu một tia khó mà phát giác phức tạp. Hắn Nguyên Dương chưa tiết, chí ít chứng minh hắn cũng không chân chính trầm luân. Nhưng hắn vì sao càng muốn như vậy phong túng? Chẳng lẽ ở trong mắt nàng, nàng Hi Nguyệt vẫn còn so sánh không lên những nữ tử phàm tục này? Ý nghĩ này chợt lóe lên, nàng lập tức đè xuống, không muốn nghĩ sâu. Cố Bình cũng đã đứng người lên, lười nhác duỗi lưng một cái, cười nói, nếu tiên tử tự mình tìm tới, chắc là có chuyện quan trọng thương lượng. Hi Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ngươi như chơi chán, liền rời đi đi. Cố Bình ý cười càng sâu, làm sao? Hi Nguyệt tiên tử đây là ăn dấm. Hi Nguyệt ánh mắt phát lạnh, quay người liền đi. Cố Bình nhìn qua bóng lưng của nàng, chậm rãi đứng dậy, quanh thân khí thế chấn động, phàm tục chi khí quét sạch, mấy ngày nay tới buông lỏng cùng tu dưỡng trung quy vẫn là kết thúc. Tại mấy cái thiếu nữ rửa vào lan can dướn cổ lên trong ánh mắt, Cố Bình rút kiếm, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền cùng Hi Nguyệt cùng nhau biến mất tại chân trời. Cố Bình cùng Hi Nguyệt sánh vai mà đi, từ Ngư Dương Hà thành xuất phát, vượt qua đại sở hoàng triều cương vực, hướng đại hạ hoàng triều mà đi. Trên đường đi, hai người cực ít nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng gió lướt qua bên tai, ngẫu nhiên xen lẫn Hi Nguyệt thanh lãnh nhắc nhở, Thanh Minh Thánh Địa vẫn chưa từ bỏ truy tra, Thái Huyền Châu biên cảnh phong tỏa chưa giải. U Minh Tông phái ra nhân thủ không chỉ 300, người tốt nhất thu liễm chút. Cố Bình lười nhác cười một tiếng, đầu ngón tay vướt vướt một viên từ cái nào đó kim đan tu sĩ trong túi chứa vật vơ vét tới linh thạch trung phẩm, nói yên tâm, ta hiện tại thế nhưng là Âm Dương giáo đệ tử, lại có ngươi vị này thánh nữ bảo đảm, ai còn dám hoài nghi ta. Hi Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, chưa lại nhiều nói. Vượt qua trên đường, bọn hắn mấy lần gặp phải tìm kiếm Cố Bình tung tích kim đan tu sĩ. Những tu sĩ này hoặc ngụy trang thành tán tu, hoặc giả tá tông môn nhiệm vụ tên, âm thầm dò xét thánh thi manh mối. Cố Bình đương nhiên sẽ không khách khí. Sách, lại là cái không có mắt khỏe miệng của hắn khẽ nhếch, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại cái kia kim đan tu sĩ sau lưng. Đối phương thậm chí không kịp phản ứng, liền bị một đạo hỏa diễm thôn vệ, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền hóa thành cho tàn tiêu tán ở trong gió. Hi Nguyệt đứng ở đằng xa, lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy, cũng không ngăn cản, cũng không giúp đỡ. Tựa hồ đối với trước mấy thời gian Cố Bình mạo phạm vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Cố Bình thuần thục thu hồi túi chữ vật, đầu ngón tay bắn ra, hỏa diễm quét sạch, ngay cả chiến đấu vết tích đều xóa đi đến không còn một mảnh. Đi thôi, trạm tiếp theo, Đại Hạ Hoàng Triều. Càng đến gần Đại Sở Hoàng Triều cùng Đại Hạ Hoàng Triều giao giới biên cảnh, người ở càng là thưa thớt. Nguyên bản phồn hoa thôn trấn bây giờ chỉ còn vách nát tường siêu, đồng ruộng hoang vu, bách tính sớm đã nâng nhà di chuyển, e sợ cho cuốn vào sắp buộc phát chiến loạn. Xem ra Đại Sở cùng Đại Hạ tranh chấp, so trong truyền thuyết càng kịch liệt. Cố Bình híp mắt nhìn về phía phương xa, đất càng nghìn dặm a cái này hai đại hoàng triều tựa hồ là thủ truyền kiếp. Có lẽ không được bao lâu, hai địa phương liền sẽ lại nổi lên tranh chấp. Hắn sẽ không quên, Hi Nguyệt thản nhiên nói, hai đại hoàng triều oán hận chất chứa đã lâu, bây giờ bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hạ hoàng bị Thanh Minh Thánh Địa người đánh thành trọng thương, nếu như không có ngoại viện lời nói, chỉ sợ Cố Bình nhún nhún vai, làm sao có thể không có ngoại viện? Ta hiện tại thế nhưng là Âm Dương giáo đệ tử, cái này dù sao cũng là nguyên trinh nguyên bạch nhà, như là đại sở dám làm loạn, Hi Nguyệt ngươi nhất định sẽ giúp ta đi. Hi Nguyệt nhắm mắt, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng đối với Cố Bình ra mặt độ dày vẫn có đánh giá thấp, để cho ta hao tâm tổn trí phí sức giúp ngươi những nữ nhân khác. Trên đường đi, Cố Bình khó được thu liễm ngày xưa ngạo lớn, chưa lại đối với Hi Nguyệt động thủ động cước, cũng không phải hắn sửa lại tính tình, mà là mấy lần trước thăm dò tính chấm mút đều bị nàng đối xử lạnh nhạt tránh đi, thậm chí suýt nữa chúng vào một kiếm. Về sau Hi Nguyệt mặc dù trợ hắn nhiều lần, nhưng thái độ từ đầu đến cuối xa cách, Cố Bình dứt khoát cũng lười tự chuốc nhục nhã. Bất quá, ánh mắt của hắn vẫn thỉnh thoảng dính tại trên người nàng. Hi Nguyệt một bộ áo trắng, thanh lãnh như trăng, eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm, hành tẩu lúc váy khẽ nhếch, mơ hồ phát họa ra thon dài hai chân cùng tinh xảo mông hình dáng. Cố Bình thấy lòng ngưỡng ấy, lại cũng chỉ có thể âm thầm tắt lưới. Đáng tiếc cái trong lòng của hắn thầm than. Khi Nguyệt hình như có nhận thấy, bên cạnh mắt quét tới, ánh mắt bình thản. Cố Bình lập tức thu tầm mắt lại, ra vẻ đứng đắn nhìn về phía phương xa, khục, nhanh đến. Sau 10 ngày, hai người rốt cục đến Đại Hạ Hoàng Triều đô thành, Long Khởi thành. Nguy nga tường thành cao vút trong mây, chỗ cửa thành tu sĩ vãng lai như dệt, phồn hoa trình độ có thể tính được là Thái Huyền Châu một tòa thành lớn. Cố Bình khẽ môi hơi nhếch, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Đến chỗ này, nhưng chính là ta sân nhà, con rể lần thứ nhất tới cửa, không nghĩ tới là bởi vì chuyện này hắn còn không có nói cho nội thế giới Hạ Nguyên Trinh, hắn hành trình, đợi đến Ngọc Bội không có vấn đề, nàng cầm Ngọc Bội trực tiếp đi ra nội thế giới, phát hiện chính mình khi về nhà, không biết Nguyên Trinh nội tâm phải làm như thế nào. Khi Nguyệt thản nhiên nói, đừng quên chính sự. Chương 215, mỹ nhân cùng dạo Long Khởi thành chương 215, mỹ nhân cùng dạo Long Khởi thành Đại Hạ Hoàng Triều đô thành, Long Khởi thành. Nguy nga bao la hùng vĩ, tường thành cao vút trong mây, toàn thân do huyền thiết hắc thạch dựng thành, mặt ngoài tuyên khắc lấy phù văn cổ xưa, ẩn ẩn tản ra chấn áp tà túy uy áp. Chỗ cửa thành, tu sĩ vãng lai như dệt, có khống chế phi kiếm kiếm tu, có cưỡi linh thú ngự thú sư, cũng có chữa lấy hoa phục con em thế gia, khí phái phi phạm. Trong thành khu phố rộng lớn, đã xanh lát thành mặt đường sáng đến có thể soi gương. Hai bên lầu các san sát, mái cong sừng bện, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ hoàng triều nội tình. Cửa hàng trước cửa treo các thức linh quang lấp lóe chiêu bài, cửa hàng đang lượng, phát bảo cát, linh tài phường, tiểu lâu quán trà, cái gì cần có đều có. Tiếng gào to, tiếng trả giá, linh thú tiếng tê minh xen lẫn thành một mảnh phồn hoa thị cảnh. Cố Bình thu liễm khí tức, thân hình nhận ngấp tại Hy Nguyệt sau lưng, do tay nàng cầm huyền minh nhận tiên bội, che đậy thiên cơ, khiến cho người bên ngoài khó mà phát giác Cố Bình tồn tại. Hy Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết, xuất trần thánh khiết, hành đầu tại Long Khởi thành trên đường phố, dẫn tới không ít tu sĩ ghé mắt. Dạng này dung mạo, nhân gian hiếm thấy. Nhưng nàng thần sắc lạnh nhạt, đi lại thong dong, chỉ có ngẫu nhiên ngoái nhìn lúc, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa. Dạng này cùng Cố Bình đơn độc chung đụng thời gian, đối với nàng mà nói, đã là khó được. Hai người đi tới Long Khởi thành lớn nhất Thiên Bảo Phường thị, nơi đây hội tụ đến từ ngũ hồ tứ hải kỳ chân dị bảo, bày hàng san sát nối tiếp nhau, linh quang sáng chói. Hy Nguyệt tại một chỗ bán linh dược trước gian hàng ngừng chân, đầu ngón tay điểm nhẹ một gốc ngàn năm tuyết linh chi, thản nhiên nói, vật này có thể trợ người chữa thương. Cố Bình thanh âm tại bên tai nàng trầm thấp băng lên, mang theo vài phần trêu chọc, đa tạ thánh nữ điện hạ hảo ý, tại hạ đã khỏi hẳn. Hy Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng không nói tiếp, chỉ là thanh toán linh thạch, đem linh dược thu nhập trong nhận chữ vật. Trách nàng nhiều lời, nàng không nên mở miệng như thế. Sau đó nàng lại đi tới một chỗ pháp bảo trước sạp, ánh mắt rơi vào một viên màu băng lam trên ngọc bội. Chủ quán thấy thế, vội vàng nhiệt tình giới thiệu, tiên tử hảo nhãn lực. Đây là hàn tâm ngọc có thể trợ tu sĩ ngưng thần tinh khí, chống cự tâm ma, thích hợp nhất băng hệ công pháp người tu luyện. Hy Nguyệt đầu ngón tay khẽ vuốt ngọc bội, xúc cảm lạnh bớt. Đúng là đồ tốt. Cố Bình gặp nàng đối với cái này vật có chút cảm mến, khẽ cười một tiếng, tiên tử nếu như ưa thích, ta có thể mua lại đưa cho tiên tử. Hắn nghĩ tới Hy Nguyệt dĩ vãng sự giúp đỡ dành cho hắn, có thể đem cái này hàn tâm ngọc mua lại đưa cho nàng xem như tạ lễ. Hy Nguyệt có chút mí môi, thần sắc có chút ý động, cuối cùng vẫn đem ngọc bội buông xuống, thản nhiên nói, không cần. Nàng cũng không phải là không muốn, chỉ là không muốn để hắn cảm thấy nàng sẽ bị những này ân huệ nhỏ đả động. Cứ việc Hy Nguyệt trên mặt vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng dạo bước tại cái này phồn hoa Long Khởi thành bên trong, nghe Cố Bình ngẫu nhiên trêu chọc, tâm tình của nàng lại không tự chủ được dễ dàng hơn. Hai người hay nói đứng lên, không có tông môn phân tranh, không có sinh tử truy sát, chỉ có cái này ngắn ngủi an bình. Phản phất bọn hắn thật chỉ là một đôi bình thường đạo lữ, trong lúc rảnh rỗi, dắt tay du lịch nhân gian. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Hy Nguyệt trong lòng khẽ run, lập tức đem nó đè xuống. Nàng cùng Cố Bình, giờ phút này khoảng cách còn rất xa. Nhưng dù cho như thế, thời khắc này thời gian vẫn như cũ chân quý. Ngay tại hai người sắp rời đi phường thị lúc, Hy Nguyệt bước chân hơi ngừng lại, thần thức bén nhạy bắt được mấy đạo mịt mở ánh mắt. Có người đang ngó chừng nàng. Cố Bình thanh âm tại bên tai nàng băng lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm, xem ra có người nhận ra ngươi. Hy Nguyệt thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, không sao, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có Huyền Minh nhận tiên bội tại, người bên ngoài khó mà khóa chặt Cố Bình khí tức, mà nàng thân là Âm Dương giáo thánh nữ, cũng không phải tu sĩ tầm thường dám trêu chọc. Cố Bình cười nhẹ, vậy liền tiếp tục đi dạo, nhìn xem còn có cái nào không có mắt, dám đánh tiên tử chủ ý Trung Châu nữ nhân đẹp nhất, ai cũng không biết đâu. Hy Nguyệt chưa lại nói, chỉ là khóe môi nhỏ không thể thấy dương lên, tiếp tục đi đến phía trước. Nguyên lai, like, ngươi biết ta diễm danh truyền xa a, nàng trong lòng như cùng ăn một ngụm mức táo. Đặt chân Long Khởi thành, Long Khởi thành làm đại hạ hoàng triều đô thành, phồn hoa ồn ào náo động, tu sĩ vãng lai như dệt. Cố Bình cùng Hy Nguyệt cũng không lựa chọn dễ thấy tiên gia khách sạn, mà là tìm một chỗ không đáng chú ý phàm tục khách sạn ở lại. Thanh Minh Thánh Địa được chân tại trên ngọc bội động tay chân, chúng ta vừa đến Long Khởi thành, bọn hắn chắc chắn sẽ có hành động. Cố Bình đầu ngón tay vuốt ve Huyền Minh nhận thiên bội, bọn hắn chậm chạp không đến, ngược lại nói rõ ngọc bội kia không có vấn đề. Hy Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ngươi hy vọng bọn họ đến hay là không đến? Cố Bình khẽ môi hơi nhếch, tự nhiên là hy vọng bọn họ đến đưa tới cửa linh thạch, há có không thu lý lẽ. Quá lớn mật. Hy Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, mười mấy ngày không thấy mặt, tu vi của hắn đã đến Kim Đan tầng 7, dạng này tốc độ tu hành nàng chưa từng nghe thấy, nghe rợn cả người, nàng không dám tưởng tượng, nếu là Cố Bình tu hành Âm Dương giáo, Âm Dương giáo cảm đại phát đằng sau, song tu tăng cao tu vi nên có bao nhanh. Nhưng hắn như vậy chưa dương, cũng không phải chuyện gì tốt. Hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, như Thanh Minh Thánh Địa tới hóa thân tu sĩ, người ta đều không thể tốt. Cố Bình gật đầu, Hắn nói như vậy chỉ là muốn biết Long Khởi Thành bên trong đằng sau, phải chăng đã có Âm Dương giáo tu sĩ cấp cao. Hiện tại xem ra, Hy Nguyệt chuẩn bị tựa hồ cũng không có đầy đủ. Vậy liên sát thực cần cẩn thận một chút. Hai người tuyển hai gian lân cận phòng khách, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Hy Nguyệt đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong phòng bố trí xuống một đạo âm dương ngăn cách trận. Linh lực lưu chuyển ở giữa, cả gian khách phòng khí tức bị triệt để che lấp, cho dù là hóa thần tu sĩ thần thức đảo qua, cũng chỉ sẽ cảm thấy nơi đây không có mưa hay. Cố Bình thì lấy ra mấy cái trận kỳ, cắm ở gian phòng bốn góc, lại bấm niệm pháp quyết bố trí xuống một đạo huyễn ảnh mê tung trận, khiến cho ngoại nhân cho dù cưỡng ép nhìn trộm, cũng chỉ sẽ thấy hư giả huyễn tượng, vắng vẻ gian phòng, không có chút nào sinh tức. Cố Bình thỏa mãn phủi tay, coi như Thanh Minh Thánh Địa phái hóa thần tu sĩ đến, một lát cũng nhìn không thấu. Hy Nguyệt khẽ bước cằm, đối với hắn cẩn thận biểu thị tán thành. Tiếp xuống năm ngày, hai người thâm cư không ra ngoài, Cố Bình thậm chí tận lực thu liễm khí tức, giả bộ như tu sĩ bình thường bộ dáng, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng chỉ là tại khách sạn phụ cận đi dạo, phảng phất thật chỉ là đến Đại Hạ Hoàng triều du lịch tán tu. Hy Nguyệt thì mỗi ngày trong phòng ngồi xuống điều thức, ngẫu nhiên cùng Cố Bình truyền âm nói chuyện với nhau, nhưng phần lớn thời gian, hai người chỉ là trầm mặc chờ đợi. Bọn hắn đang đợi Thanh Minh Thánh Địa người hiện thân. Nhược Ngọc Beo thật có chuẩn bị ở sau, đối phương tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Triệu Hàn Phu cùng Đại Hạ Hoàng triều hoàng nữ cấu kết rất nặng, Cố Bình cũng đã bị hoài nghi, Ngọc Bội giờ phút này xuất hiện tại Long Khởi Thành, chính là một cái cực tốt mồi câu. Tại khách sạn chờ đợi Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ hiện thân mấy ngày bên trong, Cố Bình cũng không nhàn rỗi, mà là tiếp tục lĩnh hội Hổ Đan bên trong truyền thừa. Hổ Đan chính là thập nhị thiên linh yêu đan một trong, ẩn chứa thượng cổ hung sát chi lực, trong đó ghi lại hổ sát chi thuật càng là bá đạo vô địch, có thể đem công phạt chi uy phóng đại mấy lần, có thể tùy tiện xé rách đồng giai tu sĩ phòng ngự. Cố Bình mặc dù đã sơ bộ nắm giữ, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thể phát huy nó toàn bộ uy lực. Hổ sát chi lực, coi trọng hung, mãnh liệt, hung ác, lấy sát khí phá vỡ địch can đảm. Trong đó khí phách tinh thần, thực sự không phải một ngày có thể lấy được. Hắn nhắm mắt ngưng thần, thể nội linh lực dựa theo hổ đàn truyền thừa lộ tuyến vận chuyển, quanh thân ẩn ẩn hiện ra một đạo dữ tợn hổ ảnh, sát khí xâm nhiên. Nếu có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, môn thuật pháp này uy lực, chỉ sợ không thua gì đế giai chiến kỹ. Hắn hoài nghi, thập nhị thiên linh yêu đan bên trong ẩn chứa thuật pháp đều tại đế giai trở lên, có hay không đến chân tiên giai, hắn nắm chắc không nổi. Ba ngày sau, Cố Bình kết thúc bế quan. Chương 216, là tẩu hỏa nhập ma sao. Chương 216, là tẩu hỏa nhập ma sao. Tu hành sau khi, hắn đem Hạ Nguyên Trinh từ tiểu thế giới bên trong gọi ra, để nàng hít thở không khí, thuận tiện giúp trợ một chút nàng tu hành. Một ngày này, Hạ Nguyên Trinh vừa bước ra tiểu thế giới, đột nhiên thân hình dừng lại, trong mắt hiện lên một tia dị dạng quan mang. Nơi này là nàng ngắm nhìn bốn phía, nhắm mắt lại, hô hấp có chút dồn dập, phản phất huyết mạch chỗ sâu có đồ vật gì bị tỉnh lại. Cố Bình phát giác được sự khác thường của nàng, nhíu mày hỏi, thế nào? Hạ Nguyên Trinh ánh mắt sáng rực, thanh âm mang theo vài phần kích động, chúng ta là không phải về tới Long Khởi Thành. Cố Bình gật đầu, ấm giọng mở miệng, không sai, nơi này chính là Đại Hạ Hoàng triều đô thành, ngươi tổ địa. Hạ Nguyên Trinh đầu ngón tay khẽ run, trong mắt cảm xúc cuộn cuộn. Đại Hạ, nàng thở nhỏ sinh trưởng địa phương. Từ khi tiến về Tiểu Đông Sơn, Ly Nguyệt Tông, nàng đã hồi lâu chưa về, thân phận bị bây giờ rốt cục trở về. Kế hoạch cáo chi cùng Nguyên Trinh chờ mong Cố Bình gặp nàng thần sắc kích động, liền sẽ cùng Hy Nguyệt kế hoạch thuyết minh sơ qua. Chúng ta hoài nghi Thanh Minh Thánh Địa tại Huyền Minh Nhận Thiên Bội bên trên động tay chân, cho nên cô ý ở đây thiết lập bán cục, dẫn bọn hắn hiện thân. Nhược Ngọc Beo vô sự, cái này Huyền Minh Nhận Thiên Bội về sau liền do ngươi mang theo, như thế ngươi liền có thể quang minh chính đại về hoàng cung, cùng phụ hoàng mẫu hậu gặp nhau. Hạ Nguyên Trinh nghe vậy, trong lòng thở dài, nàng biết Cố Bình Ngọc Bội kia hao tốn bao nhiêu linh thạch. Đại hạ trong hoàng cung cũng không có cái này độ kiếp kỳ bảo vật, chỉ là hắn cùng Cố Bình sớm đã không có người ta phân chia. Nói lời cảm tạ lời nói đã không cần nhiều lời. Nữ tử nhìn chằm chằm hắn, Cố Bình đưa nàng ôm vào lòng, nhàn nhạt mở miệng, sẽ rất thuận lợi, chân long chuyển thừa không nên mẫn diệt trong góc thiếu nữ trong mắt hảo quan càng tăng lên, khóe môi không tự giác giơ lên. Nhưng rất nhanh, nàng lại bình tĩnh xuống tới, thấp giọng nói, khả nhược Ngọc Bội thật có chuẩn bị ở sau, Thanh Minh Thánh Địa người tìm tới cửa. Cố Bình cười nhạo một tiếng, vậy liền giết sạch bọn hắn, lại để cho ngươi đường đường chính chính trở về. Hạ Nguyên Trinh nhìn xem hắn, trong lòng dâng lên một cô ấm áp, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn luôn luôn không làm không chuẩn bị sự tình. Trong thời gian kế tiếp, Hạ Nguyên Trinh thường xuyên đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn hoàng cung phương hướng, trong mắt đã có chờ mong, lại có một tia cận hương tình khiếp tâm thần bất định. Cố Bình ngẫu nhiên liếc nàng một cái, trong lòng thầm than. Nàng trên miệng không nói, trong lòng sợ là sớm đã không kịp chờ đợi muốn gặp người nhà đi. Bất quá, hắn cũng không điểm phá, chỉ là tiếp tục thăng ngộ hồ đan, đồng thời chờ đợi Thanh Minh Thánh Địa động tác. Lại là một ngày ban đêm, Thanh Minh Thánh Địa vẫn không có động tĩnh. Bóng đêm thâm trầm, trong khách sạn, dưới ánh nến, chiếu ra hai đạo quân giao thân ảnh. Cố Bình dựa nghiêng ở trên giường, Hạ Nguyên Trinh nằm ở trong ngực hắn, tiêu đồn tại Cố Bình trong tay biến ảo khó lường, thiếu nữ gái yếm cũng bị tuột đến bên hông, chỉ là bao lấy khó khăn lắm một nắm eo thon. Hai người ra thịt kề nhau, hô hấp giao hòa. Nàng tóc dài như thác nước, tản mát tại tuyết trắng đầu vai, trong mắt ngậm lấy luyện chuyển thủy quang, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bộ ngực của hắn, thấp giọng nói, "Phu quân, chúng ta dạng này, nếu là bị Hy Nguyệt tiên tử phát giác." Cố Bình cười nhẹ, bàn tay xoa bờ eo của nàng, tinh tế tỉ mỉ xúc cảm để hắn nhịn không được vuốt ve. Hắn tiếng nói lười biếng mà ám ếch, yên tâm đi, trong gian phòng đó có ẩn nặc chất pháp, coi như bị nàng phát giác thì như thế nào? Nàng cũng không phải đạo lữ của ta. Hạ Nguyên Trinh cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng lại rất nhanh bị động tác của hắn đảo loạn suy nghĩ. Nàng lại không phải người ngu, có thể nào không biết Cố Bình cùng Hy Nguyệt đi được gần? Tuy biết hai người bọn họ quan hệ vi diệu, nhưng giờ phút này, nàng chỉ muốn xa vào với hắn nhiệt độ bên trong. Căn phòng cách vách bên trong, cách nhau một bức tường, Hy Nguyệt ngồi xếp bằng, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh lực lưu chuyển, giống như tại điều tức. Nhưng mà, suy nghĩ của nàng cùng thần thức lại không bị khống chế lan tràn. Những ngày này, tu vi của nàng tiến cảnh có chút cấp tốc, vẹn vẹn bởi vì cùng mình thiên mệnh đỉnh lô ở chung cùng một chỗ. Có thể, từ khi Cố Bình tiến nhập khách sạn gian phòng sau, nàng liên ít đi rất nhiều tiếp xúc với hắn thời gian. Giờ phút này càng là nhịn không được đang suy nghĩ, thời khắc này Cố Bình đang làm gì đấy? Hắn tu vi tăng trưởng cấp tốc, nghĩ đến tu hành hẳn là phi thường khắc khổ. Nàng mơ hồ bắt được sát vách truyền đến rất nhỏ tiếng vang, vài áo vuốt ve tiếng sột soạt, trầm thấp thở dốc, còn có giường rất nhỏ lay động. Nàng đầu ngón tay khẽ run, linh lực suýt nữa hỗn loạn. Cố Bình đang làm cái gì? Vì sao khí tức hỗn loạn như vậy? Tẩu hỏa nhập mà sao? Nàng nhíu mày, cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia cố không hiểu được bội, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Nhưng mà thanh âm kia lại giống như là chui vào trong thai bình thường, vung đi không được. Cố Bình Hy Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Dạng này động tĩnh, hắn có thể là tu hành gặp bình cảnh chỗ, nỗi lòng có chút phiền muộn sao? Nàng đầu ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, muốn đẩy hắn ra cửa phòng, tìm vòi hư thực. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cái kia cố xúc động, lạnh lùng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng, Cố Bình phát giác được Hy Nguyệt khí tức rời xa, yên lòng, động tác càng thêm tùy ý. Hạ Nguyên Trinh bị hắn chơi đùa ý thức mơ hồ, trong mắt thủy quang liễm diễm, thở khẽ lấy hỏi, ngươi có phải hay không cố ý? Cố Bình cười nhẹ, đầu ngón tay nắm cằm của nàng, tiếng nói trầm thấp, cố ý cái gì? Cố ý để Hy Nguyệt tiên tử nghe thấy Hạ Nguyên Trinh thanh âm khẽ run. Cố Bình trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, túi người tại bên thai nàng nói khẽ, nàng như để ý, tự nhiên sẽ tới tìm ta. Nếu không để ý, vậy liền nói rõ, nàng đối với hắn, cuối cùng chỉ là lợi dụng. Hạ Nguyên Trinh ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Như vậy xem ra, Cố Bình đúng là đối với Hy Nguyệt có chút ý nghĩ. Nàng lại chưa lại nhiều nói, chỉ là ôm chặt lấy hắn, đem mặt vùi sâu vào cổ của hắn, dùng bùn rùn vòng eo tinh tế tiếp nhận hắn một chút lại một cái yêu thương. Thời khắc này vớt ve an ủi, cũng đủ làm cho nàng xa vào. Nữ tử ghét thị, nàng không nên toát ra cái khác cảm xúc, người tu hành, nhiều một ít đạo lữ, không có gì chuyện xấu. Nàng không ngừng nói với chính mình. Bóng đêm càng sâu, ngoài khách sạn, Hy Nguyệt một mình đứng tại trong đình viện, ngửa đầu nhìn về phía đầy trời tinh thần, trong mắt cảm xúc cuộn cuộn. Đợi đến Cố Bình trong phòng động tĩnh, rốt cục bình tĩnh trở lại, nàng mới yên lòng, xem ra hắn đã giải quyết cái kia phiền muộn tâm tư. Cố Bình cùng Hy Nguyệt tại Long Khởi Thành trong khách sạn chờ đợi mười mấy ngày. Trong lúc đó hai người thay phiên lấy thần thức dò xét bốn phía, thậm chí cố ý ở trong thành hiện lộ hành tung, ý đồ dẫn Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ hiện thân. Nhưng mà, cả tòa thành chỉ gió êm sóng lặng, không có nửa điểm dị dạng khí tức tới gần. Xem ra, Thanh Minh Thánh Địa cũng không truy tung đến chúng ta. Hy Nguyệt đầu ngón tay khẽ vuốt Huyền Minh Nhận Tiên Bội, trong mắt hiện lên một tia suy tư. Cố Bình lười nhác tựa ở bên cửa sổ, có chút đáng tiếc đạo, có lẽ bọn hắn căn bản không có ở trên ngọc bội động tay chân. Hy Nguyệt lắc đầu, Thanh Minh tử tâm tư thâm trầm, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vậy liên thử một lần nữa. Cố Bình trong mắt lóe lên một tia sắc bén, tiến hoàng cung. Hai người sử dụng Huyền Minh Nhận Thiên Bội thuận lợi tiến vào Đại Hạ hoàng cung, tại một chỗ vắng vẻ trong cung điện ở tạm. Nơi đây rời xa hoàng cung hạch tâm, nhưng lại tại cấm chế trong phạm vi bao phủ, nếu có ngoại nhân xâm nhập, chắc chắn sẽ phát động trận pháp. Đây là bọn hắn sau cùng thăm dò. Thanh Minh Thánh Địa còn không ra sao? Như vẫn như cũ không người hiện thân, thì nói rõ ngọc bội đã triệt để sạch sẽ. Chương 217, Huyền Âm Tử chương 217, Huyền Âm Tử 3 ngày đi qua, ngoài điện vẫn như cũ tĩnh mịch như thường, ngay cả một tia linh lực ba động cũng không từng xuất hiện. Hy Nguyệt rốt cục buông xuống cảnh giới, nói khẽ, có thể xác định, ngọc bội không có vấn đề. Cố Bình gật đầu, cuối cùng là để cho ta linh thạch hoa đến nơi thực. Cái này Thanh Minh Thánh Địa ngọc bội để tâm hắn mệt mỏi thời gian dài như vậy, giờ phút này cuối cùng là có kết quả. Hy Nguyệt ngược lại lấy ra một viên ngọc phù truyền tin, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, thấp giọng nói, ta đã liên hệ trong giáo trưởng lão, hôm nay trưởng lão liền sẽ đến Long Khởi Thành. Cố Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, a, đây là muốn chính thức dẫn ta nhập Âm Dương giáo. Hy Nguyệt thản nhiên nói, ngọc bội tuy không vấn đề, nhưng trong giáo phái cần tự mình nhìn, bảo đảm vạn vô nhất hết. Ngoài ra nàng dừng một chút, ngữ khí vi diệu, trưởng lão cũng đối ngươi vị này chuẩn đệ tử rất là tò mò. Cố Bình cười nhẹ, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, thiếu kỳ ta có thể nào vào pháp nhãn của ngươi. Hy Nguyệt không đáp, chỉ là quay người nhìn về phía ngoài điện dần dần trầm hoàng hôn, khóe môi vài không thể xem xét mất máy. Âm Dương giáo các trưởng lão xác thực muốn nhìn một chút vị này có thể làm cho thánh nữ tự mình hộ tống nam nhân đến tuột cùng có chỗ đặc biệt nào, mà nàng lại ẩn ẩn có chút chờ mong bọn hắn gặp mặt. Hoàng hôn dần dần chìm, Long Khởi Thành bầu trời nhiễm lên một tầng màu ám kim ánh chiều tà. Âm Dương giáo luyện hư trưởng lão Huyền Âm Tử đạp trên cuối cùng một sợi sắc trời, chậm rãi đi vào trong thành. Thân hình hắn to gầy, một bộ đạo bào xám trắng không gió mà bay, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không âm dương nhị khí, khí tức thâm trầm như vực sâu, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cố Bình đứng tại khách sạn trong phòng, thần sắc lạnh nhạt, cùng Hy Nguyệt đứng sóng vai. Huyền Âm Tử ánh mắt đảo qua Cố Bình, nguyên bản đạm mạc con người bỗng nhiên ngưng tụ. Ân. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt phát giác được Cố Bình thể nội lưu chuyển âm dương chi lực, tinh thuần, bàng bạc, thậm chí ẩn ẩn có giao hỏa hóa sinh chi tượng. Cái này tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng tu thành. Huyền Âm Tử chấn động trong lòng, trên mặt lại không hiện, chỉ là thản nhiên nói, ngươi chính là Cố Bình. Cố Bình chắp tay thi lễ, không tiêu ngạo không tự ti, vạn bối Cố Bình, ra mắt trưởng lão. Huyền Âm Tử khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, Hy Nguyệt lúc trước đưa tin, nói cùng thay sư thu đồ một chuyện, lão phu bản không để ý. Hắn dừng một chút, ngữ khí dần dần chìm, dù sao, chân chính kỳ tài ngút trời, sớm nên bị các đại tiên môn thu làm môn hạ, sao lại lưu lạc ở bên ngoài. Nhưng hôm nay gặp mặt hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén, như kiếm bàn đâm về Cố Bình. Ngươi cái này một thân âm dương chi lực, không ngờ đạt đến tương sinh trùng sức chi cảnh, chính là trong giáo đệ tử hải tâm, cũng hiếm người sánh kịp. Cố Bình khẽ môi khẽ nhếch, cũng không nói tiếp. Cứng rắn khen. Không đối, người này nhìn thấu thiên tư của hắn. Còn phải là tu sĩ cấp cao a. Khi Nguyệt đứng ở một bên, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Nàng sớm biết Cố Bình thiên phú kinh người, nhưng ngay cả luôn luôn hà khắc Huyền Âm Tử trưởng lão đều như vậy đánh giá, vẫn để nàng trong lòng hơi rung. Huyền Âm Tử trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thở dài, thánh nữ điện hạ, kẻ này thật có đại đế chi tư. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Đại đế chi tư, đây là cỡ nào đánh giá? Chính là âm dương giáo trước đây nhất có thiên tư thánh tử, cũng chưa từng đến khen ngợi này. Cố Bình ánh mắt chớp lên, nhưng trong lòng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn cùng nhau đi tới, sớm thành thói quen người khác sợ hãi thán phục. Nhưng đại đế chi tư, bất quá là trên đường thành tiên một cái mục tiêu nhỏ mà thôi, mục tiêu của hắn có thể xa không chỉ nơi này. Huyền Âm Tử thu liễm nỗi lòng, ánh mắt hướng về Cố Bình bên hông Huyền Minh nhận tiên bội. Khi Nguyệt nói đến đây, đeo từng bị Thanh Minh Thánh Địa từng dở trò, lão phu lại nhìn qua. Hắn đưa tay khẽ bổ, ngọc bội lăng không bay lên, trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Sau một khắc, luyện hư cảnh thần thức giống như thủy triều tràn vào ngọc bội, từng tấc dò xét trong đó cấm chế. Cố Bình thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giới. Nhưng ngọc bội kia vẫn có vấn đề, hôm nay sợ là khó mà tốt. Nhưng mà Huyền Âm Tử dò xét thật lâu, cuối cùng là lắc đầu, ngọc bội sạch sẽ, cũng không truy tung chi thuật lưu lại. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, ngọc bội bay trở về Cố Bình trong tay. Thanh Minh Thánh Địa mặc dù tự ý tiên cơ thôi diễn, nhưng bội này chính là độ kiếp kỳ pháp bảo, bọn hắn dù có thủ đoạn cùng pháp thuật, cũng khó có thể lâu dài tồn tại tại trên bảo vật này đúng là không tầm thường pháp bảo, hơn 200.000 trung linh giá cả cũng coi là phù hợp. Cố Bình nắm chặt ngọc bội, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Đến tận đây, ngọc bội kia mới tính chân chính thuộc về hắn, lại không cần lo lắng bị người truy tung. Huyền Âm Tử gặp hắn thần sắc, thản nhiên nói, đã nhập ta âm dương giáo, vật này liền coi như cơ duyên của ngươi. Ngày sau làm việc, lúc này lấy trong giáo lợi ích làm đầu. Cố Bình chắc tay, văn bối minh bạch. Huyền Âm Tử khẽ bước cằm, vừa nhìn về phía Hy Nguyệt, đã nghiệm minh, hai người các ngươi liền theo ta về tổng đàn, chính thức đi bái sư chi lễ. Hy Nguyệt trong mắt đáp ứng. Cố Bình chợt mở miệng, trưởng lão chấm đã, văn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Huyền Âm Tử nhíu mày, a. Cố Bình ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, nếu ngọc bội đã mất thai hoàng ẩm, văn bối muốn đi trước một chuyến đại hạ hoàng cung, ta tại đông vực còn có một ít chuyện. Cùng lão phu đưa yêu cầu hậu bối cũng không nhiều, hắn can đảm lên tiếng, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Cố Bình. Cố Bình không tiêu ngạo không tự thi, thiên tiêu tranh bá nếu là một vị né tránh, nhất định đạo tâm bị hao tổn, ngày sau con đường đoạn tuyệt, tại hạ trước đó vài ngày tu vi tiến thêm một bước, liền muốn thừa dịp rời đi đông vực trước đó, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Huyền Âm Tử gật đầu, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia tán thưởng. Đi thôi, cứ việc đi giết người, âm dương giáo đúng vậy giống như ngươi cái kia Ly Nguyệt Tông một dạng mềm nhũn, chính là thánh địa này, muốn giết liền cũng có thể giết, đã nhập tông ta, hành tẩu thế gian ngươi đại biểu chính là âm dương giáo. Cố Bình trong lòng sục sôi, lần thứ nhất cảm giác được có hậu đài thoải mái, là đa tạ trưởng lão. Cáo biệt âm dương giáo luyện hư trưởng lão Huyền Âm Tử sau, Cố Bình quay người nhìn về phía Hy Nguyệt, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra một tia xa cách, con đường sau đó, chúng ta đi là được, không cần lại làm phiền Hy Nguyệt tiên tử cùng đi. Hy Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, khóe môi câu lên một vòng giọng địa mai độ cong, làm sao, vừa lợi dụng xong ta, liền muốn hất ra. Cố Bình nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, tiên tử lời nói này, ta khi nào lợi dụng qua ngươi? Bất quá là theo như nhu cầu thôi. Hy Nguyệt theo dõi hắn con mắt, trong lòng đống nhiên đau xót. Nàng thanh âm thanh lãnh như sương, Cố Bình, trong lòng ngươi rõ ràng, nếu ta không đi theo, ngươi tuyệt sẽ không đi âm dương giáo. Cố Bình buông tay, ra vẻ bất đắc dĩ, ta nếu đáp ứng nhập giáo, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là dưới mắt còn có chút việc tư phải xử lý. Hy Nguyệt không đợi hắn nói xong, trực tiếp đánh gãy, ta cùng ngươi cùng đi. Cố Bình nhìn xem nàng cố chấp bộ dáng, đống nhiên cười nhẹ một tiếng, cũng không lại cự tuyệt, chỉ là lười biếng nói, tùy ngươi. Hắn sớm đoán được Hy Nguyệt sẽ không dễ dàng thả hắn một mình hành động. Bất quá, có nàng ở bên người, cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Hai người một đường không nói gì, đi vào Long Khởi thành trung ương vượt qua châu trước truyền tống trận. Muốn giết người, vậy liền bắt đầu từ nơi này. Nhưng mà, còn chưa tới gần, Cố Bình bước chân chính là một trận, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Truyền tống trận trung quanh đã sớm bị một đám tu sĩ mặc hắc bào phong tỏa, khí tức âm lãnh túc sát, rõ ràng là Thanh Minh Thánh Địa người. Bọn hắn đau khổ chờ đợi Thanh Minh Thánh Địa người, không nghĩ tới đã sớm tại truyền tống trận này bên cạnh. Khi Nguyệt cũng đã nhận ra dị dạng, truyền âm nói, bọn hắn so với chúng ta tới sớm hơn. Cố Bình meo lại mắt, thần thức lặng yên đảo qua, phát hiện đóng giữ nơi đây Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ lại có hơn 10 tên, trong đó thậm chí có 2 tên nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Sớm đã ở đây bố trí xuống Tiên La địa võng, liền đợi đến đuổi bắt cái kia trộm thánh thi người. Có dám hay không giết? Khi Nguyệt bình tĩnh nhìn xem hắn, người ta là kiểm tra trộm thánh thi người, tại nhiều người phức tạp chỗ độc thủ, cũng không phải là chuyện tốt. Chương 218, con rể lần thứ nhất tới cửa. Chương 218, con rể lần thứ nhất tới cửa. Cố Bình công nhận Hy Nguyệt lời nói. Nhiều như vậy người đang tìm kiếm Thâu Thi Nhân, hiện tại xuất thủ, hắn Cố Bình liền cùng Thâu Thi Nhân thoát không ra liên quan. Hiện tại hắn cái này âm dương giáo đệ tử thân phận thế nhưng là sạch sẽ. Người ở đây nhiều lắm. Hắn không dám hứa chắc mình có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ giết hết, dù sao còn có nguyên anh tu sĩ đâu. Không gì hơn cái này xem ra, trên ngọc bội kia quả nhiên là sạch sẽ không phản đối, nếu không, những này Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ đã sớm động thủ. Hắn đem Hạ Nguyên Trinh từ tiểu thế giới bên trong mang ra ngoài. Phu quân, thiếu nữ trong mắt mang theo một chút chờ mong. Cố Bình từ trong ngực móc ra ngọc bội, nhét vào trong tay của nàng. Ngọc bội là sạch sẽ, có thể yên tâm dùng. Đa tạ phu quân. Hạ Nguyên Trinh nắm thật chặt Huyền Minh Nhận Thiên Bội, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng từ âm u bên trong về tới dưới Thái Dương, trùng hoạch tự do cùng tân sinh, cảm giác như vậy, để nàng nhịn không được thở dài. Vật này có thể che lấp khí tức, che đậy thiên cơ, ngươi luyện hóa sau, liền che đậy ngươi tự thân khí cơ, có thể có một cái thân phận mới. Hạ Nguyên Trinh đầu ngón tay khẽ vuốt trên đó phức tạp đường vân, ngồi xếp bằng, vận chuyển thể nội linh lực, chậm rãi rót vào trong ngọc bội. Ngọc bội mặt ngoài nổi lên một tầng u lam vầng sáng, lập tức như mặt nước hòa tan, hóa thành từng sợi linh quang quấn quanh ở trên cổ tay nàng, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo như ẩn như hiện phù văn ấn ký. Sau đó nàng lại lấy tinh huyết nhận chủ, hoàn thành luyện hóa. Hạ Nguyên Trinh mở mắt ra, cảm thụ được thể nội khí tức biến hóa, khóe môi khẽ nhếch, quả nhiên huyền diệu, ngay cả thần thức dò xét đều có thể ngăn cách. Cố Bình hài lòng gật đầu, không sai, kể từ đó, cho dù ngươi về Đại Hạ Hoàng Cung, cũng sẽ không tùy tiện bị người phát giác dị thường. Hai người đều là giải quyết trong lòng một cọc đại sự, giờ phút này không khỏi có chút nhẹ nhõm vui vẻ. Hi Nguyệt đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem một màn này, trong lòng đống nhiên hiện lên một tia minh ngộ. Thì ra là thế. Khó trách vừa rồi Cố Bình để nàng nên rời đi trước, nguyên lai là ngọc bội sạch sẽ sau, bên cạnh hắn đã có người bồi. Nàng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt rơi vào Hạ Nguyên Trinh trên thân, tinh tế dò xét. Hạ Nguyên Trinh dáng người cao gầy, giờ phút này một bộ lộc lây váy dài vàng nhạt phát họa ra nàng tinh tế nhưng không mất lực lượng vòng eo. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đại tộc khí độ. Da thịt của nàng như ngọc, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch, phản phất trời sinh liền dẫn không nhiễm trần tục tôn quý. Trên mặt ngạo khí cùng bá đạo để khí chất của nàng nhiều hơn một phần tính xâm lược, cũng coi là bên trên đỉnh đẹp người. Hi Nguyệt trong lòng nhàn nhạt đánh giá, nhưng lập tức lại hiện lên một tia khinh thường. Đáng tiếc, đã là phá thân thể cô đường, vẫn còn không biết liêm sỉ ghé vào Cố Bình bên người. Nếu thân thể đã phá, vì sao còn muốn dính tại Cố Bình bên người? Như vậy tư thái, cùng những cái kia phàm tục gái lầu xanh có gì khác biệt? Nàng thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nhiều, chỉ là khỏe môi câu lên một vòng giọng địa mai độ cong. Cố mỗ người ánh mắt, bất quá cũng như vậy, chẳng lẽ hắn chỉ thích người khác chơi qua? Hạ Nguyên Trinh hình như có nhận thấy, ngước mắt nhìn về phía Hi Nguyệt, hai người ánh mắt đụng vào nhau, một cái chớp mắt thiên tĩnh. Hạ Nguyên Trinh nét miệng lên đến, gặp qua Hi Nguyệt tiên tử. Hạ đạo hữu. Hi Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, vô ý cùng nàng nhiều lời. Hạ Nguyên Trinh cũng không giận, hoàng tộc xuất thân để nàng nhiều hơn không ít tha thứ, nếu Cố Bình đối với cái kia Hi Nguyệt có ý tứ, nàng liền cũng không đối chọi gay gắt, miễn cho về sau tỷ bội đều không có làm. Nhưng nàng cũng tuyệt đối không phải sẽ dưới mặt đất tư thái định nọt Hi Nguyệt người. Hi Nguyệt thần sắc đạm mạc, quay người rời đi, chỉ để lại một câu thanh lãnh lời nói, đã vô sự, ta liền không quấy rầy hai vị, ta ở trong thành chờ các ngươi. Cố Bình nhìn qua bóng lưng của nàng, rốt cục nhịn không được mở miệng, thánh nữ điện hạ, nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau đi đại hạ trong hoàng cung làm khách đi. Làm người không thể thật không có lương tâm. Vô luận Hi Nguyệt đối với hắn cuối cùng dự định như thế nào, hai người sẽ hay không đả sinh đả tử, nhưng cho đến bây giờ, nàng đều là một cái bạn rất thân. Không cần, ta ở trong thành thành tu mấy ngày đi. Nàng nhàn nhạt mở miệng, thời điểm ra đi, xa xa cùng Cố Bình liếc nhau một cái. Cố Bình thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm quyết định, nếu như Hi Nguyệt đạo hữu có cần hỗ trợ địa phương, hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực. Đi thôi, chúng ta đi hoàng cung, ta đưa ngươi về nhà. Hắn nắm Hạ Nguyên Trinh tay, rời đi trong thành truyền tống trận vị trí. Hạ Nguyên Trinh luyện hóa Huyền Minh Nhận Thiên Bội sau, thuộc về nàng khí tức triệt để biến mất, một lần nữa hiện ra ở Cố Bình trước mắt là một vị dịu dàng thiếu nữ, ít đi rất nhiều nhuệ khí, nhiều một tia ôn nhu như nước. Đây là nàng ngụy trang. Có dạng này ngụy trang, Cố Bình nhìn ra ngoài một hồi cũng nhịn không được gật đầu, trên người nàng lại không nửa điểm sơ hở có thể tìm ra. Ba người, ba vị kim đan tu sĩ, ba người đều là thiên kiêu bá chủ cấp bậc nhân vật, giờ phút này nhưng lại chưa vội vã đối với Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ xuất thủ. Đối với Cố Bình tới nói, thanh toán tự có định thời gian, giờ phút này không cần sốt ruột. Bây giờ Nguyên Trinh thân phận đã trong sạch, nàng tự nhiên có thể đường đường chính chính về Đại Hạ Hoàng Cung, cùng phụ mẫu đoàn tụ. Cố Bình một chút suy nghĩ, liền quyết định theo nàng cùng nhau đi tới. Dù sao, hắn cũng nên gặp một lần nhạc phụ nhạc mẫu. Tới gần hoàng cung lúc, Cố Bình trong lòng hiếm thấy sinh ra một vẻ khẩn trương. Hắn mặc dù từng gặp Hạ Hoàng một mặt, nhưng này lúc thân phận bất quá là Ly Nguyệt Tông đệ tử, bây giờ lại muốn lấy một loại thân phận khác đến nhà. Huống chi, bởi vì duyên cớ của hắn, Đại Hạ Hoàng triều từng bị Thanh Minh Thánh Địa trả thù, mà Nguyên Trinh huynh trưởng Hạ Nguyên Bạch đi ra ngoài du lịch đến nay tung tích không rõ. Nghĩ đến đây, Cố Bình lông mày cau lại, bước chân không tự giác chậm dần. Mẹ, hắn anh dũng như vậy, vậy mà cũng có gặp mẹ vợ khẩn trương. Hạ Nguyên Trinh phát giác được hắn chần chờ, bên cạnh mắt trông lại, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Cố Bình lắc đầu, ra vẻ thoải mái mà cười cười. Không có gì, chỉ là có chút không biết nên như thế nào đối mặt với người phụ mẫu. Hạ Nguyên Trinh ánh mắt khẽ nhúc đích, dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, ôn nhu nói, phụ hoàng mẫu hậu cũng không phải là người không biết chuyện, huống hồ nếu không có ngươi tương trợ, ta chỉ sợ đến nay vẫn bị vây ở Ly Nguyệt Tông. Nhân duyên tế hội, ai có thể nói rõ ràng đâu? Rất nhiều chuyện chưa chắc là chuyện tốt, lại chưa hẳn đều là chuyện xấu, tốt hay xấu đều tại cùng người. Cố Bình nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng này phần tâm thần bất định vẫn chưa tiêu tán. Trung quy là hắn liên lụy Hạ Nguyên Trinh, cũng liên lụy Đại Hạ Hoàng Triều. Bây giờ đến nhà, chính là lại rõ lý lẽ phụ mẫu đoán chừng cũng sẽ đối với hắn chỉ trích một phen. Nhân chi thường tình, nguy nga thành cung tiệm cận, kim hóa chu diêm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cấm vệ sông nghiêm, khí thế rộng rãi. Cố Bình hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tạp niệm, cùng Hạ Nguyên Trinh mũi chân điểm nhẹ, bay thẳng đi vào. Hoàng cung bên ngoài là không có cấm chế, Hạ thị Bàng Chi ở lại đây, đi đến tiến liền có cấm chế. Nội bộ cấm chế đối với Hạ Nguyên Trinh tới nói, huyết mạch của nàng chính là tốt nhất chìa khóa, nàng đối với nơi này cũng vô cùng quen thuộc, do nàng mang theo hai người thông suốt. 15 tuổi trước đó, ta cùng muội muội ngay ở chỗ này lớn lên, nguyên mạch thở nhỏ thiên tư thông minh, lại dẫn tiên tổ chuyển thừa, giáo hóa nàng liền thành ta chuyện trọng yếu nhất, thời điểm đó thời gian, thật là vô ưu vô lự à. Chương 219, Hạ Hoàng thất thố chương 219, Hạ Hoàng thất thố nàng nhàn nhạt mở miệng, giải giác mấy lời, Cố Bình tại trong lời nói của nàng nghe được đồng bảo tỷ bội tình thâm. Cái này cũng có trách, Hạ Nguyên Bạch mất tích tại Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong lúc, Nguyên Trinh có thể lấy tự mình làm là thẻ đánh bạc, mời thiên hạ tu sĩ tiến vào di tích tìm kiếm Nguyên Bạch. Hai người xuyên qua cấm chế dày đặc, đi vào Hạ Hoàng dưỡng thương tính thất bên ngoài. Phu quân ngay ở chỗ này tu hành. Hạ Hoàng tuy nặng thương chưa lành, nhưng hóa thần tu sĩ mẫn duệ còn tại. Cố Bình hai người vừa tới đến ngoài phòng, hắn liền bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên một tia lăng lệ, thần thức trong nháy mắt đảo qua. Ai? Trong thành còn có Thanh Minh Thánh Địa mật thám ẩn nút, hắn không thể không cảnh giác. Nhưng mà, khi hắn thần thức thấy rõ người tới là Cố Bình lúc, vào đi. Hạ Hoàng căng cứng thần sắc hơi chậm, trong mắt hiện một tia vui mừng, hảo tiểu tử, ngươi dám lúc này vào cùng, lá gan không nhỏ. Cố Bình thở dài một hơi, nhạc phụ đại nhân thương thế như thế nào? Hạ Hoàng lắc đầu, ngữ khí lộ ra mấy phần suy yếu, không ngại, lại điều dưỡng chút thời gian liền có thể. Ánh mắt của hắn quét về phía Cố Bình sau lưng, nhíu mày, ngươi cũng là gan to bằng trời, ta hai cái nữ nhi theo ngươi, ngươi tới gặp ta, lại vẫn một mình đến đây. Nguyên Trinh cùng Nguyên Bạch đâu? Trong ánh mắt hắn mang theo xem kỹ. Cố Bình giống như là bị một con rồng để mắt tới. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, nghiêng người nhường ra một bước, chỉ hướng bên cạnh công trùng, Nguyên Trinh ở chỗ này, chỉ là tiền bối nhìn không thấy thôi. Hạ Hoàng khẽ giật mình, giận dữ, tiểu tử ngươi đuổi nghịch ta có phải hay không? Cố Bình vẫn như cũng nhìn xem Hạ Nguyên Trinh cười. Hạ Hoàng thần thức lại lần nữa dò xét, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Cái này hắn trong mắt hiện lên một tia kinh dị, ngay cả ta thần thức đều có thể giấu giếm được. Đây là cỡ nào bảo vật? Hạ Nguyên Trinh đứng tại Cố Bình bên người, nhìn qua gần trong gang tấc phụ thân, hốc mắt từng đỏ. Nàng khẽ gọi một tiếng, phu hoàng nhưng mà, thanh âm mới xuất hiện, liền bị ngọc bội hiện lên một chút ánh sáng xóa đi. Hạ Hoàng không phản ứng chút nào. Cố Bình thấy thế, trong lòng đối với Huyền Minh nhận thiên bội ngụy trang triệt để yên tâm. Ẩn thân hiệu quả không tệ. Hạ Nguyên Trinh lấy khống chế linh lực ngọc bội, ẩn thân trên ngồi, thân hình của nàng xuất hiện tại Hạ Hoàng trước mắt. Trước mắt đột ngột hiện thiếu nữ này. Hạ Hoàng hơi nhướng mày. Người này, mặc dù cùng Nguyên Trinh khí chất có chút chỗ tương tự, nhưng cũng không phải là Nguyên Trinh, khí tức cũng không đúng. Hắn không khỏi nhìn về phía Cố Bình. Cố Bình gật đầu. Liên thân cha đều nhận không ra, ngọc bội kia ẩn nấp hiệu quả, quả nhiên mỹ tiên. Hạ Hoàng mặc dù nhìn không thấy nữ nhi, nhưng từ Cố Bình trong thần sắc đoán được cái gì, trầm giọng nói, Nguyên Trinh, nữ nhi của ta là người sao? Hạ Nguyên Trinh lúc này mới triệt hồi ngọc bội xuất hiện tại Hạ Hoàng trước mắt. Thân mang cửu long hoàng áo, đầu đội lưu ly tinh kim mũ miệng, tóc dài xóa bay, như là thiếu niên nữ hoàng. Nàng quy lệ trên mặt đất, nữ nhi bất hiếu, không thể sớm ngày về nhà. Nhìn thấy Hạ Nguyên Trinh thời điểm, Hạ Hoàng cuối cùng là thở dài một hơi. Trong mắt mang theo vui mừng, đưa tay hơi nâng đầu gối của nàng, để nàng đứng dậy, Nguyên Trinh, hiện tại ngươi có thể xuất hiện tại trước mắt ta, nghĩ đến thuộc về ngươi kiếp kia, đã bị hai người các ngươi hóa đi. Chuyện rất khó khăn a, có thể vòng qua Thanh Minh Thánh Địa trấn giữ. Sau khi nói đến đây, Hạ Hoàng nhìn thoáng qua Cố Bình, ở trong đó khó xử, hắn biết, khẳng định có Cố Bình ở trong đó tranh đấu thúc đẩy. Nữ lớn không đem lưu, ngươi con đường tu hành đã không tại nho nhỏ trong hoàng triều, ngươi có thể trở về nhìn vi phụ, ta đã rất vui vẻ. Phụ hoàng. Hạ Nguyên Trinh rơi lệ, quỳ trên mặt đất không nổi thở dài, đỏ hững mắt, kể ra nàng tại bên ngoài nghe được, Thanh Minh Thánh Địa đối với đại hạ làm đủ, Hạ Hoàng chịu cốt đủ, trên thân bị thương. Nàng làm nữ nhi làm sao không thương tâm, không có một ngày không muốn trở về. Hạ Hoàng gật đầu, đối với mình giáo dưỡng đi ra nữ nhi rất là vui mừng. Lau khô nước mắt của ngươi, bất cứ lúc nào đều không cần quên, ngươi là hoàng nữ, tiếp nhận một nước bách tính quỳ lạy. Con đường tu hành, nơi nào sẽ không có khó khăn chắc trở. Một cái hoàng triều phát triển chỗ nào không gian nan. Thanh Minh Thánh Địa sự tình, phát sinh chính là phát sinh, không có cái gì đáng giá đàm luận. Một cái nho nhỏ hoàng triều còn chưa đủ lấy thánh địa phân cao thấp. Lưu cho ta đại hạ, chỉ có ẩn nhẫn. Vi phụ thiên tư không bằng các ngươi tỷ bội hai người, hoàng triều về sau tại ngươi, tại Nguyên Trinh, không tại ta, ngươi như rơi lệ, ta đại hạ lại làm đi con đường nào? Ta đại hạ bất tính, lại nên đi nơi nào? Thiếu nữ xoa xoa nước mắt trên mặt, từ dưới đất đứng lên, đợi ta tu hành có thành tựu, liền trở lại đại hạ, thay cha xuất trinh, thu hồi ta đại hạ cố thổ, đánh xuống một cái to lớn cương vực. Tốt, đây mới là bản hoàng nữ nhi. Hắn vừa nhìn về phía Cố Bình, hiện thế, Nguyên Trinh dùng để che giấu khí tức bảo vật quả nhiên là uy năng không tầm thường a. Ngọc bội này là độ kiếp kỳ bảo vật, nàng bây giờ kim đan tu vi có ngọc bội che lấp khí tức, cho dù hóa thần tu sĩ cũng khó phát giác. Hạ Hoàng trầm mặc một lát, bảo vật khó được, như thế nào đạt được bảo vật như vậy, hắn không đi hỏi, hắn hiện tại chỉ biết là bảo vật như vậy, Hạ Nguyên Trinh đã luyện hóa. Độ kiếp kỳ bảo vật, hắn nguyện ý cho Nguyên Trinh, có thể thấy được tiểu tử này phách lực. Tốt, tốt. Hắn nhìn về phía Cố Bình, trong mắt tràn đầy tán thưởng, lần này may mắn mà có ngươi. Cố Bình vội vàng khoát tay, nhạc phụ đại nhân nói quá lời, Hạ Hoàng lại hỏi, Nguyên Bạch đâu? Cố Bình thuyết minh sơ qua Hạ Nguyên Bạch hướng đi. Hạ Hoàng nghe xong, ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, thôi, đều có duyên phận, không cưỡng cầu được. Đang nghe Hạ Nguyên Trinh tìm được sọ đỉnh cất giấu chân long truyền thừa thời điểm, Hạ Hoàng càng là không kìm được vui mừng. Thiên đại hảo sự, thiên đại hảo sự a. Thiên hữu ta đại hạ a. Cố Bình cũng cảm khái, có Hạ Nguyên Trinh 2 tỷ muội tại. Chân long truyền thừa đầy đủ các nàng tại thiên tiêu bên trong vô địch, nếu có thể trưởng thành, như thế nào chỉ là một góc nhỏ có thể hạn chế. Khi đó đại hạ nên cỡ nào cường thịnh. Bất quá, thời khắc này Cố Bình mới giật mình nhớ tới. Đại hạ tương lai người thừa kế, cái này sắp trở thành quái vật khổng lồ thế lực truyền thừa giả, là con của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bình tĩnh đồng thời nhấc lên từng tầng gợn sóng. Nguyên Bạch, ngươi giờ phút này lại đang nơi nào đâu? Gặp ngươi lần nữa lúc, ngươi là có hay không cũng nhớ mong lấy phu quân của ngươi. Hắn nhìn về phía ngoài đại điện, ánh mắt sâu xa, mang theo nồng đậm tưởng niệm. Hạ Hoàng trong lòng an lòng, lúc này phân phó nói, Nguyên Trinh, đi bái kiến mẫu hậu ngươi đi, nàng trong khoảng thời gian này nhớ mong lấy ngươi. Hạ Nguyên Trinh hốc mắt từng đỏ, gật đầu đáp ứng. Cố Bình theo nàng cùng nhau đi tới hậu cung chỗ sâu, trong lòng khó được sinh ra một vẻ khẩn trương. Dù sao, vị này lớn Hạ Hoàng sau thế nhưng là nổi danh quốc sắc thiên hương, lúc tuổi còn trẻ diễm quan ngũ vực, cho dù bây giờ tu vi cao thâm, vẫn như cũ phong thái tuyệt thế. Bước vào hoàng hậu tập cung, một cỗ thanh nhã linh hương đập vào mặt. Trong điện bày biện giản lược nhưng không mất lộng lẫy, khắp nơi lộ ra hoàng gia nội tình. Rèm châu khinh động, một đạo ung dung thân ảnh chậm rãi mà ra. Người tới một bộ trắng thuần cung trang, tóc mây kéo cao, da như mỡ đông, khuôn mặt như vẽ, mặc dù không thi phấn trang điểm, lại tự có một phen siêu phàm thoát tục ý vị. Chương 220, là thời điểm nên đi phát tài. Chương 220, là thời điểm nên đi phát tài. Nàng đẹp không giống thiếu nữ tiểu diễm, mà là trải qua tuế nguyệt lắng động sau thong dong cùng cao quý, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, đã có mâu tính ôn nhu, lại có tu sĩ cấp cao uy nghi. Cố Bình trong lòng thầm than, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng hắn giờ phút này lại như thế nào háo sắc, cũng không dám đối với mẹ vợ có nửa phần bội quân chi niệm, lúc này cung kính hành lễ, vạn bối Cố Bình, bái kiến hoàng hậu nương nương. Hạ Mâu ánh mắt rơi vào trên người hắn, tinh tế dò xét, dù chưa mở miệng, lại tự có một cô áp lực vô hình. Hạ Nguyên Trinh nói khẽ, mẫu hậu, lần này nhờ có phu quân, ta mới có thể bình an trở về. Nàng một câu nói đến đầu, để mẫu thân đã đến bên miệng đối với Cố Bình trào phúng cùng trách cứ nhịn được. Nàng hai cái nữ nhi a thiên tư vô song, tư sắc cực đẹp, chỗ nào xấu gả, cái nào không có khả năng gả cho đại giáo thánh địa. Cuối cùng vậy mà hai người cùng một chỗ ủy thân cho trước mắt tiểu tử này. Làm mẫu thân tới nói, trong nội tâm nàng làm sao có thể không có không thoải mái. Hạ Mẫu khẽ bước cằm, ngữ khí thoáng ôn hòa, nhưng như cũ mang theo xem kỹ, Cố Bình, ta lại hỏi ngươi, Nguyên Trinh đi theo ngươi, ngươi có thể cho nàng cái gì? Cố Bình thần sắc thản nhiên, không tiêu ngạo không tự thi, hoàng hậu còn xin yên tâm, Nguyên Trinh cùng ta đồng hành, ta hai người lúc tu hành, ta trợ nàng mở ra thân thể mật tạng, tìm được trên người nàng rồng xương đỉnh đầu, là cường đại chân long truyền thừa. Hắn dán mặt mở lớn. Hạ Nguyên Trinh cũng nhịn không được đỏ mặt, trong lòng trách cứ hắn lỗ mãng, lúc này chọc giận mẫu thân, ai cũng không giúp được hắn. Hạ Mâu ánh mắt khẽ nhúc đích, đem nữ nhi gọi vào trước người đến, hơi chút dò xét, liền biết Cố Bình nói là sự thật. Xem như đối với hắn trả lời coi như hài lòng. Lúc này, Cố Bình phát giác được Hạ Mâu khí tức hơi có lưu động, hơi suy nghĩ, nói nương nương thế nhưng là đến đột phá hóa thần thời khắc mấu chốt. Hạ Mâu hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi có thể nhìn ra. Cố Bình mỉm cười, vãn bối hơi thông đan đạo, cảm giác được nương nương linh lực mặc dù hùng hậu, lại có một tia bừng hữu, chắc là tâm cảnh chưa đạt đến viên mãn. Hạ Nguyên Trinh cũng liền bội nói, mẫu hậu, Cố Bình thuật luyện đan cực cao, hắn luyện chế đan dược có lẽ đối với ngài hữu ích. Hạ Mẫu thần sắc hơi chậm, than nhẹ một tiếng, hóa thần chi cảnh, nặng tại ngộ đạo, ngoại vật trợ lực có hạn. Bất quá, các ngươi trở về, cũng làm cho trong nội tâm của ta an bình không ít. Hai cái nữ nhi bình an, xác thực giải khai nàng trải qua thời gian dài khúc mắc. Cố Bình hợp thời lấy ra một bình dưỡng thần đan, cung kính đưa lên, đan này mặc dù không thể giúp nương nương trực tiếp đột phá, nhưng cũng vững chắc thần hồn, điều hòa linh lực, có lẽ có một chút giúp ích. Hạ Mẫu tiếp nhận, một chút dò xét, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, tứ giai cực phẩm dưỡng thần đan, khó được, ngươi luyện là. Nàng nhìn về phía Cố Bình ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thành. Cao giai luyện đan sư vô luận ở nơi nào đều là được người tôn trọng, đến tận đây, Cố Bình mới tính chân chính để nàng lau mắt mà nhìn. Tu vi của ngươi thiên tư như thế nào? Hạ Mẫu ngay thẳng mở miệng. Cố Bình chậm rãi mở miệng, đương đại bên trong thiên tư mạnh hơn người của ta, ta còn không có nghe nói qua, đây vực Phật tử Huyền Sơn chết trong tay ta, gần nhất âm thanh động đông vực mấy vị thiên tiêu bá chủ, không người là đối thủ của ta, đông vực bá chủ Thần Tiêu Tông Lâm Lãng Thiên cũng bất quá là bại tướng dưới tay ta, có lẽ trong thánh địa đi ra thánh tử chi lưu mới có thể cùng ta có lực đánh một trận đi. Nói những lời này thời điểm, Cố Bình tựa hồ là nói cho chính mình nghe, mang theo một chút than thở cùng vô địch cô tịch. Hạ Mâu rốt cục gật đầu. Không sai, anh hùng mới cưới nhiều vợ, thiên tiêu như vậy mới đúng quy cách cưới nữ nhi của nàng. Ba người chưa lại nhiều nói, Hạ Mâu cần tĩnh tu đột phá, Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh liền hợp thời cáo lui. Rời đi tẩm cung sau, Hạ Nguyên Trinh nói khẽ, mẫu hậu tựa hồ đối với ngươi ấn tượng không tệ. Cố Bình cười cười, mẹ vợ nhìn con rể, luôn luôn càng xem càng thuận mắt. Hạ Nguyên Trinh bên tai đỏ, giận hắn một chút. Không cho phép nói lung tung. Tại Đại Hạ Hoàng cung mấy ngày bên trong, Cố Bình đối với Hạ Nguyên Trinh quá khứ có càng sâu hiểu rõ. Nàng thở nhỏ sinh trưởng tại cái này ngói vàng hiên đỏ phía dưới, mỗi một chỗ đỉnh đài lầu cát, mỗi một phiến hoa viên thủy tạng đều gánh chịu lấy trí nhớ của nàng. Vị này lớn hạ công chúa đi qua, chính một chút xíu tại trước mắt hắn triển khai. Khó kìm lòng nổi chiến miên ngày thứ ba, khi Hạ Nguyên Trinh mang theo Cố Bình đi vào nàng khi còn bé ở lại Thấm Phương điện lúc, Cố Bình nhìn qua trong điện bảy biện vẫn như cũ khuê cát, đột nhiên tâm niệm vừa động. Nguyên Trinh, hắn tiếng nói trầm thấp, đầu ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay của nàng. Hạ Nguyên Trinh ngoái nhìn, đối đầu hắn nóng rực ánh mắt, trong nháy mắt minh bạch ý đồ của hắn, bên tai ửng đỏ, "Ngươi, đây là đang ta khi còn bé tầm điện. Tại sao có thể?" Cố Bình cười nhẹ, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Lòng bàn tay dán bờ eo của nàng, một tay khác đã xâm nhập trong ngực của nàng. Khí tức nóng rực phun ra tại nàng bên hai, nguyên nhân chính là như vậy, mới càng có ý tứ, ngươi nói có đúng hay không? Hắn muốn tại quá khứ của nàng bên trong, lưu lại thuộc về mình vết tích. Hạ Nguyên Trinh khẽ cắn môi dưới, cuối cùng chưa lại cự tuyệt. Hạ Nguyên Trinh hô hấp dần dần loạn, đầu ngón tay thật sâu lâm vào phía sau lưng của hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thở gấp gọi tên của hắn. Giờ khắc này, nàng không còn là cao cao tại thượng công chúa, chỉ là nữ nhân của hắn. Tiếp xuống hai ngày, Cố Bình phảng phất mê muội bình thường, mang theo Hạ Nguyên Trinh tại nàng hồi nhỏ đi qua mỗi một hẻo lánh hoài niệm lúc trước. Ngự hoa viên núi giả sau, hắn cùng nàng dạo chơi trên vách đá, linh lực cuốn dao ở giữa, hoa rơi lộn xộn bay lên vẩy xuống hai người đầu bay, tàng thư các gám các bên trong, nàng ngồi tại gỗ đàn hương trên thư án, váy áo lộn xộn, bị hắn chọc cho yêu kiểu cười không ngừng, luyện võ chàng giá binh khí bên cạnh, tại lạnh lẽo cứng rắn áo giáp cùng trường kiếm ở giữa, hai người giao thủ không ngừng. Hạ Nguyên Trinh xấu hổ không thôi, lại cuối cùng bù không được hắn trêu chọc, mỗi một lần đều ấm ở đáp ứng cuộc tỉ thí của hắn. Đây là nàng lớn lên địa phương, lại bởi vì hắn tồn tại, nhiễm lên hoàn toàn mới, nóng bỏng ký ức. Trời tối người đến lúc, Cố Bình ôm Hạ Nguyên Trinh nằm tại hoàng nữ đại điện trên giường, đầu ngón tay vuốt vuốt nàng một sợi tóc đen, bỗng nhiên cười khẽ, "Nguyên Trinh, ngươi khi còn bé có thể từng nghĩ tới, sẽ có một ngày sẽ ở trong hoàng cung này, cùng người làm ẩu như vậy?" Hạ Nguyên Trinh xấu hổ đập hắn một chút, "Ý miệng." Cố Bình cười to, xoay người đưa nàng ngăn chặn, lại lần nữa hôn xuống. Đoạn này cung đình bí sự sẽ thành chỉ thuộc về bọn hắn hồi ức, mà đại hạ hoàng cung cũng bởi vì trận này hoang đường chiến miên, trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần thân thiết. Sau 3 ngày, hai người rời đi, cùng Hạ Hoàng cáo biệt sau, Cố Bình mang theo Hạ Nguyên Trinh rời đi đại hạ hoàng cung. Nhan tản thời gian tuy tốt, lại dễ dàng làm hao mòn trong lòng người sát ý Cố Bình, sớm đã kìm nén không được. Linh thạch thấy đấy, ngay cả cái da dáng phi chu đều không có, làm cái gì đều bó tay bó chân. Hắn hóa thần giai bảo quý phi chu đang chạy trốn lúc bị luyện hư tu sĩ một bàn tay đập bạo tạc. Hắn tức giận với bất đắc dĩ, hắn vuốt ve đầu ngón tay nhẫn chữ vật, trong mắt hiện lên đau lòng, là thời điểm nên đi phát tài. Hạ Nguyên Trinh bên cạnh mắt nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Cố Bình khẽ môi khẽ nhếch, ý cười sán lạ, tự nhiên là giết người đoạt bảo, trước hết giết lại nói, đi theo vi phu bước chân, lần này để cho ngươi một chút biến thành phú bà. Chương 221, Thánh nữ tâm ma chương 221, Thánh nữ tâm ma long khởi thành khách sạn trong tinh thất. Khi nguyệt đầu ngón tay âm dương đạo ấn lúc sáng lúc tối, nàng trong mắt nhìn chăm chú lòng bàn tay lượn lờ một chút linh lực, mi tâm cao lại, cái này đã là hôm nay lần thứ 3 linh lực vương hữu. Ánh trăng như sương, xuyên đấu qua cấm chế vẩy vào hy nguyệt trắng thuần trên đạo bảo. Nàng xếp bằng ở ngọc trên bồ đoàn, mi tâm cao lại, quanh thân linh lực lưu chuyển ở giữa lại ẩn ẩn vương hữu. Ngày xưa thanh lãnh như băng trong mắt, giờ phút này lại chiếu ra một tia khó mà áp chế nóng nảy, ý đúng là tâm ma. Nàng thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết lực đạo không tự giác nặng mấy phần. Từ bước vào con đường tu hành, hy nguyệt chưa bao giờ là phá cảnh bầy khốn. Âm dương giáo đích truyền âm dương giao cảm đại pháp để nàng tại luyện hư cảnh trước như dày đường bằng thẳng. Nhưng hôm nay, bế quan tu hành mấy tháng có thừa, tu vi lại nửa bước khó tiến. Mỗi khi nhắm mắt ngưng thần, trong thức hải liền hiện hiện Cố Bình thân ảnh. Trong lòng lại hiện ra hắn cùng Hạ Nguyên Trinh tại đại hạ hoàng cung một chỗ mấy ngày. Như là giòi trong xương giống như vung đi không được. Thiên mệnh đỉnh lô chi nhiễu bất quá một kẻ đỉnh lô, làm sao đến mức loạn đạo tâm của ta? Khi Nguyệt đột nhiên mở mắt, trong tay áo tay ngọc nắm chặt thành quyền, chỉ có trong nội tâm nàng minh bạch, nàng để ý Cố Bình nguyên dương chi thân. Hắn không cho, nàng làm sao có thể đạt được? Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng lại dâng lên một cỗ xa lạ chua xót. Càng làm nàng hơn bực bội chính là, chính mình càng không có cách nào lấy đại đạo vô tình thuyết phục bản tâm trong giáo từ trước chủ trương lấy tình là lưỡi đao, chém tình chứng đạo có thể nàng đối với Cố Bình thái độ sớm đã vượt qua lợi dụng chi giới. Yên lặng suy nghĩ, hôm đó tại Ngư Dương Hà thành túy tiên lâu, nàng gặp hắn cùng nữ tử phàm tục trêu chọc, lại nhịn không được lãnh luôn niệm ai, bây giờ nghĩ đến, rõ ràng là đố kỵ, hoang đường. Khi Nguyệt phất tay áo chấn vỡ trên bàn trà một chiếc linh trà, lạnh giọng nói, chúng ta tu sĩ, há có thể khốn tại nhi nữ tư tình. Nàng cương ép vận chuyển công pháp, âm dương nhị khí giống như thủy triều cọ rửa kinh mạch, lại bởi vì tâm thần có chút không tập trung phản vệ tự thân, trong cổ đông dương phun lên một câu ngai ngái. Phúc, nàng cầm tuyết trắng khăn tay sát qua môi đỏ, túi đầu xem xét, là máu đỏ tươi. Thiên mệnh không thể trái. Thật lâu, nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt dần dần bình tĩnh, nếu tránh không khỏi, liền trực diện tiếp này. Làm sao đến mức cùng ta tiên duyên làm khó dễ đâu? Chỉ là tình trướng. Nàng nhẹ giọng tự nói, trong tay áo ngọc phủ lại vô ý thức đuốt ve đến nóng lên. Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh từ trong hoàng cung đi ra, rất gần cùng Hy Nguyệt chạm mắt. Mấy ngày không thấy, nàng vẫn như cũ thanh lãnh xuất trần, gặp Cố Bình giờ phút này khí thế như hồng dáng vẻ, nàng thản nhiên nói, rốt cục bỏ được độc thủ. Cố Bình gật đầu, 300 vị kim đan tu sĩ à, mỗi người trên thân ít nhất có 5000 trung linh, cái này 150 vạn trung linh, lần này ta liền cho thánh nữ điện hạ phân 3 thành đi. Làm người không thể quá ích kỷ. Hy Nguyệt không đáp, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Xuất trần bộ dáng để cho người ta không dám nhìn nhiều. 300 kim đan tu sĩ, phân tán tại Thái Huyền Châu các nơi, phong tỏa biên cảnh, tuần tra yếu đạo, chúng ta như tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Trên tay bọn họ chưa hẳn không thể lẫn nhau liên lạc thủ đoạn. Nàng nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Cố Bình. Ba người đi đi ở trong thành, linh lực yên tĩnh, một thân uy thế nội liễm. Cố Bình nhíu mày, giết người dễ dàng, toàn giết không dễ dàng. Trước hết giết một nhóm người, che đậy một nhóm ngày, thứ ba lại tỉnh táo một nhóm ngày, cuối cùng để tỉnh táo đám người này chết cùng một chỗ. Trước hết giết mang sau giết, muốn là toàn bộ chết xong. Những này kim đan tu sĩ phân thuộc mười mấy phe thế lực, lẫn nhau chưa hẳn đồng tâm. U Minh Tông tu sĩ âm tàn độc ác, thường độc hành cướp bóc, mà Đông Vương phủ người kỷ luật nghiêm minh, nhiều lấy tiểu đội hành động. Còn lại kim đan tu sĩ, tính nết phần lớn cũng cùng. Chúng ta có thể từ khoảng cách vào tay, chuyên chọn những cái kia bị thế lực lớn biên giới, lại lưng beo treo thưởng nhiệm vụ tán tu, trên tay bọn họ cái kia 5000 trung linh, không chỉ có chúng ta muốn, muốn nhiều người đi. Đây chính là một nhóm kia muốn trước giết người. Hạ Nguyên Trinh than nhẹ một tiếng, nói dễ, làm sao mà khó khăn. Bọn hắn chỉ có 3 người, muốn đem sự tình làm sao mà khó khăn. Giết người dễ dàng, nhưng như thế nào để bọn hắn chết? Trở thành những người khác các động. Khi Nguyệt ánh mắt lóe lên, ngươi nói là giá họa. Không hoàn toàn là. Cố Bình đưa tay từ trong túi chữ vật lấy ra Thái Huyền Châu địa đồ, nếu chúng ta chuyên giết Đông Vương phủ người, người bên ngoài sẽ chỉ coi là cựu gia thanh toán, nếu chỉ nhằm vào Thanh Minh Thánh địa, lại lộ ra tận lực. Nhưng nếu để mỗi một bộ thi thể đều giảng thuật khác biệt cố sự đâu? Hán điểm hướng mấy chỗ mấu chốt thiết điểm, U Minh Tông tu sĩ chết bởi Đông Vương phủ kiếm pháp, Đông Vương phủ nhân thân bên trên lưu lại Thái Dương giáo bí thuật vết tích. Để nghi kỵ tại nội bộ bọn họ lan tràn, xa so với chúng ta tự mình chém giết càng hữu hiệu. Hạ Nguyên Trinh than nhẹ, có thể như vậy tính toán, cần đối với các phương công pháp như lòng bàn tay. Ba người chúng ta mặc dù kiến thức bên bác, lại khó hoàn mỹ giả tạo, cho nên cần mồi vô lợi không dậy sớm. Khi Nguyệt đột nhiên mở miệng, nhìn về hướng Cố Bình, ngươi hẳn là muốn lần nữa phục khắc Tiểu Đông Sơn đi. Cố Bình bật cười lớn, sao có thể gọi phục khắc Tiểu Đông Sơn đâu? Lần này là đại loạn đấu, mọi người trong tay đều có 5000 trung linh đâu, ta không tin những người khác không động tâm, 5000 không động tâm, cái kia 10000 đâu, 20000 đâu, tìm không thấy trộm thi thể, bọn hắn còn tìm không thấy cái khác phong tỏa người sao? Tu hành hơn 10 năm, làm 60 năm đệ tử tạp dịch, hắn đối với tu tiên giới hiểu rất rõ. Hám lợi, lợi dụng được điểm này, liền không sợ không thành công. Hạ Nguyên Trinh chậm rãi gật đầu, gặp chuyện không quyết, trước tiên đem nước quấy đủ. Này cũng phù hợp phu quân phong cách. Khi Nguyệt lần này biểu thị tán đồng. Đây đúng là cố mẫu người nhất quán thủ pháp. Vậy liền từ ngày mai bắt đầu, tìm tới cái thứ nhất người chết, cần đầy đủ vang dội. Không biết Thái Huyền Châu tuyến phong tỏa vị trí, vậy thì tìm cái trọng lượng cấp nhân vật, giết hỏi ra. Ba người chính do dự ở giữa, trước mắt giữa đường đi bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Trong thành trên quảng trường, mấy tên khí tức hùng hậu tu sĩ ngay tại dựng đài cao, bốn phía cờ xí tung bay, dâng thư thánh địa thiên tiêu chiêu mộ bốn chữ lớn. Nghe nói không? Một đống lớn thế lực lớn tại liên thủ ban bố chiêu mộ lệnh, chuyên bị truy tra người nào đó. Chúng ta đừng suy nghĩ đi, người ta có yêu cầu. Xác thực, điều kiện hà khắc rất, nghe nói muốn thông qua tam trọng khảo nghiệm, thông qua tu sĩ nhiệm vụ có phong phú thù lao, trong ngắn hạn còn có thế lực lớn che chở. Quên đi thôi, có công phu kia còn không bằng đi Hợp Hoan lâu thoải mái một thành Cố Bình ba người lẫn nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia nghiền ngẫm. Cái này không phải liền là tại chiêu mộ nhân thủ, truy tra hắn sao? Hắn meo lại mắt, thần thức đảo qua quảng trường, phát hiện đã có mười mấy tên kim đan tu sĩ tại xếp hàng tiếp nhận sàng chọn, mà đài cao hậu phương, mấy tên nguyên anh tu sĩ chính thờ ơ lạnh nhạt. Có ý tứ. Hắn cười nhẹ một tiếng, không bằng chúng ta cũng đi thử một chút. Hạ Nguyên Trinh nhíu mày, quá mạo hiểm. Khi Nguyệt lại thản nhiên nói, nếu có thể thông qua sàng chọn, có lẽ có thể được biết những người đuổi giết kia vị trí. Đây chính là Cố Bình muốn. Lần này thiên tiêu chiêu mộ cùng cái kia 300 cái phổ thông kim đan khẳng định không giống với. Chiêu mộ người chỉ sợ là dùng để trực tiếp cùng hắn Cố Bình đối chiến. Yếu Kim Đan khẳng định đánh không lại hắn Cố Bình. Chương 222, lão cậu, người trung kế. Chương 222, lão cậu, người trung kế. Cố Bình cùng Hy Nguyệt liếc nhau một cái. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến Ngư Dương Hà Thành bên trong chết cái kia hai cái Kim Đan, nghĩ đến hai người kia chết đã bại lộ. Một đám đại thế lực góc chó cũng rốt cuộc minh bạch phổ thông Kim Đan căn bản không phải Cố Bình đối thủ. Hiện tại muốn chiêu mộ thiên tiêu. Trước mắt chiêu mộ, Cố Bình kích động. Như hắn có thể lẫn vào trong đó, đoán chừng có thể phân công quản lý một chỗ. Tại từng cái bố khống điểm ở giữa làm trợ rút, làm theo y trang, từng cái cầm tới linh thạch. Cố Bình thu liễm khí tức, không nói hai lời ngụy trang thành một tên phổ thông kim đan tán tu. Hạ Nguyên Trinh không do dự, có ngọc bội đằng sau, nàng hận không thể lập tức làm điểm chuyện xấu, hưởng thụ một chút bảo vật này che giấu thân phận thoải mái. Khi Nguyệt không do dự bao lâu, liền cũng cải biến khuôn mặt, đeo lên mạng che mặt, tiến lên báo danh tham gia sàng chọn. Lần này, đối với đại thế lực xuất thủ, là nàng phải làm là nhập đội cho Cố Bình. Cố Bình sở dĩ chậm chạp không chịu cùng nàng song tu, nói cho cùng vẫn là không tín nhiệm, cho rằng nàng tại không có đạo thể ướp thuốc đằng sau, đem hắn bí mật đem ra công khai, vậy lần này, nàng liền giết một chút người trọng yếu đi, lẫn nhau đều có bí mật thời điểm, đã làm cho tín nhiệm. Nàng trong lòng có một cỗ phiền muộn chi khí, thiên mệnh lô đỉnh đang ở trước mắt, lại không thể đến, hiện tại liền muốn xuất ra một chút thủ đoạn tới. Quả nhiên, Cố Bình đối với nàng cũng tham gia chiêu mộ rất là ngạc nhiên. Đệ nhất trọng khảo nghiệm là chiến lược khảo thí, cần cùng một tên đồng giai tu sĩ đối chiến, trong vòng 10 chiêu bất bại liền có thể thông qua. Cố Bình tận lực áp chế thực lực, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Đệ nhị trọng khảo nghiệm là thần thức cường độ, do nguyên anh tu sĩ tự mình làm miệng ngắm, bảo đảm thiên phiêu tu sĩ thần thức cường độ, cam đoan những người này không bị thâu thi nhân khống chế hoặc giả mạo. Đệ tam trọng khảo nghiệm là muốn bọn hắn phát đạo thệ, trong một năm này nhất định phải mật thiết chú ý thâu thi nhân động tĩnh, không thể lười biếng. Lần hành động này bên trong muốn hạ quyết tâm không sợ giết người, lâm trận không cho phép đào thoát. Cuối cùng ba người toàn bộ phát đạo thệ, thông qua sàng chọn thành công lẫn vào truy tra đội ngũ, cũng lấy được lệnh bài thân phận. Bọn hắn cũng xác thực đều rất chú ý thâu thi nhân, coi là rất chuyên nghiệp. Ba người các ngươi sẽ làm dò xét người kia chủ lực, đây là 7000 mai trung linh, trong vòng nửa năm trở lại Long Khởi Thành, bắt được tặc nhân kia sẽ có đại thưởng. Là thông qua khảo nghiệm sau, Cố Bình lấy được một phần Lâm Thời Ngọc giản, như hắn sở liệu, phía trên ghi cảng tiêu chú các đại thế lực tại Thái Huyền Châu bày ra phong tỏa điểm, cùng phụ trách tuần tra Kim Đan tu sĩ danh sách cùng vị trí. Nếu mà có được manh mối đằng sau, có thể dựa theo địa đồ đi những này phong tỏa điểm tìm kiếm trợ giúp, cũng muốn kịp thời trợ giúp những này phong tỏa điểm đồng đạo. Lâm Thời Ngọc giản tại hắn sau khi xem xong liền lập tức bị phá hủy. Đây cũng là đại thế lực trí tuệ một trong các thủ đoạn. Dù sao dạng này Ngọc giản khẳng định không có khả năng rơi vào cái kia thâu thi nhân trong tay, nếu không hậu quả khó mà lường được. Xem ra bọn hắn đúng là không có biện pháp. Loại chiêu thức này đều đã vận dụng, nên phát tài. Khi Nguyệt nhàn nhạt nhắc nhở, đừng quá trương dương. Hạ Nguyên Trinh hé miệng cười một tiếng, chúng ta ngay tại lúc này rời đi cái gì đều không làm, cũng riêng phần mình kiếm lời 7000 trung linh. Bóng đêm dần dần sâu, Long Khởi Thành lửa đèn vẫn như cũ sáng chói. Mà Cố Bình ba người đã đi tới Long Khởi Thành chân bảo lâu bên trong, làm việc trước đó, dù sao cũng phải trước phải có một cái công cụ đi. Long Khởi Thành chân bảo lâu bên trong, Cố Bình, Hạ Nguyên Trinh cùng Hi Nguyệt đứng tại một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh phi chu trước, thần sắc khác nhau. Hóa thần cao giai phi chu, đầu nhập linh thạch, phi hành hết tốc lực thời điểm, tốc độ có thể so với ban bố luyện hư tu sĩ toàn lực phi hành. Chân bảo lâu quản sự cười híp mắt giới thiệu, giá bán 40,000 linh thạch trung phẩm. Cố Bình khẽ miệng giật một cái, vô ý thức sờ lên túi chứa vật của chính mình. Lúc trước tích xúc hao hết, bây giờ trên thân còn sót lại 17,000 linh thạch trung phẩm, còn thiếu rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Nguyên Trinh, "Nguyên Trinh, ngươi còn có bao nhiêu?" Hạ Nguyên Trinh than nhẹ một tiếng, lấy ra một cái cẩm nang, "Trên người của ta cũng chỉ có 10,000 trung linh. Nếu không ta về trong nhà, hỏi mẫu hậu muốn một chút đi." Nàng hỏi. Cố Bình đương nhiên lắc đầu, "Nói đùa cái gì? Nhưng là hiện tại xác thực còn kém 13,000 trung linh." Hắn quay đầu nhìn về phía Hi Nguyệt. Hi Nguyệt không nói, đầu ngón tay điểm nhẹ, một viên nhẫn chứa vật lơ lửng. "Mấy ngày trước đây bế quan, hiện tại ta chỗ này chỉ có 9,000. Mẹ, còn kém 4000 trung linh." Quản sự thấy thế, dáng tươi cười không giảm, ba vị như thực sự túng quẫn, buồn lâu có thể cung cấp theo giai đoạn không cần. Cố Bình đánh gãy, lật ra mấy bình đan dược, long tượng đoán cốt đan, tứ giai dưỡng thần đan các loại, tìm kiếm dương phá đáy, rốt cục gom góp 4000 linh thạch trung phẩm. Phi chu tới tay lúc, ba người túi chữ vật đã dấu tuyết. Lần này thật thành nghèo rất mừng tươi. Cố Bình vuốt ve phi chu chật văn, sớm biết lúc trước hẳn là luyện vài lô đan. Khi Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, "Nếu ngươi bất trêu chọc chút cửu gia, làm sao đến mức này?" Hạ Nguyên Trinh khẽ cau mày, "Đây là phu quân ta, ngươi có thể nói như thế sao? Ngươi là thân phận gì?" Nàng nhìn Hi Nguyệt một chút cười khẽ, "Không sao, có bỏ mới có được, thánh nữ điện hạ không nên quá nhỏ hẹp." Hi Nguyệt mím môi, kịp phản ứng, mình có chút không ổn. Cố Bình không quan trọng, trước khi chuẩn bị đi, hắn còn muốn bảo đảm sự tình bạn vô nhất thất, trên ngọc giản đánh dấu phong tỏa điểm rõ ràng sáng tỏ, Thanh Minh Thánh Địa, Đông Vương phủ, U Minh Tông. Các đại thế lực Kim Đan tu sĩ tuần tra lộ tuyến, đóng quân vị trí, thậm chí thay quân thời gian đều ghi chép đến cẩn thận tỉ mỉ. "Quá kỹ càng." Hắn thấp giọng nói, "Kỹ càng đến giống như là cố ý đưa đến trong tay chúng ta." Hi Nguyệt cũng gật đầu. Thanh Minh Tử tâm tư quỷ quyệt, như ngọc giản này là mồi, chúng ta làm theo ý trang đi săn giết kim đan, ngược lại sẽ rơi vào cái bẫy. Hạ Nguyên Trinh trầm ngâm một lát, ta đoán phu quân muốn đem kế liền kế. Cố Bình meo lại mắt, trầm tư một lát, đem tay của mình từ Hạ Nguyên Trinh trên lưng rời đi, vậy liền trái lại, câu một chút những cái kia câu cá người đi. Ngày kế tiếp hoàng hôn, Long Khởi Thành cửa thành phía tây. Một cái tu sĩ mặc hắc bảo lưng đeo một ngụm huyền thiết cự quan, đi lại trầm trọng đi hướng ngoài thành. Trên quan tài phủ văn dày đặc, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Đi tới ngoại ô rừng hoang lúc, người áo đen bỗng nhiên ra tốc, thân hình như quỷ mị giống như lướt về phía thâm sơn. Chỗ tối, một tên lão giả mặc thanh bào trong mắt tinh quang tăng gọn, quả nhiên là hắn. Người này chính là Thanh Minh Thánh Địa phái chú Long Khởi Thành Nguyên Anh sơ giai tu sĩ Triệu Vô Minh. Hắn phục mệnh ẩn nút nhiều ngày, chuyên các loại thâu thi nhân mắc câu. Giờ phút này gặp mục tiêu độc thân ra khỏi thành, còn đeo hư hư thực thực đại thánh thi quan tài, phát giác được hắn đang theo dõi đằng sau, ra tốc rời đi, hắn lập tức cuồng hỉ. Trời cũng giúp ta, nếu có thể bắt giữ người này, tất có trọng thưởng. Triệu Vô Minh không có sử dụng phụ truyền tin, lập tức hóa thành một đạo thanh quang đuổi theo. Hắn tự tin Nguyên Anh tu vi nghiền ép kim đan, không muốn đưa tin cho cái khác người phân đi khen thưởng, hắn lại không hay biết cảm giác, rừng hoang chỗ sâu, có khác hai đạo khí tức lặng yên vây kín. "Tiểu bối, lưu lại thánh thi, có thể tha cho người khỏi chết." Triệu Vô Minh một trưởng vô ra, Nguyên Anh uy áp như sơn băng hải thiếu. Cố Bình đột nhiên quay người, huyền thiết quan ẩm vàng rơi xuống đất. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Lão cẩu, người trúng kế." Lời còn chưa dứt, Hi Nguyệt cùng Hạ Nguyên Trinh từ hai bên bạo khởi. Chương 223, Linh Kê nhận chủ, Tiểu Phượng. Chương 223, Linh Kê nhận chủ, Tiểu Phượng. Hi Nguyệt cổ tay trắng tung bay, minh nguyệt dị tượng giữa trời nở rộ, thái âm kiếm khí như ngân hà chút xuống, phong kín Triệu Vô Minh đường lui. Âm Dương giáo Hi Nguyệt tiên tử. Triệu Vô Minh nhận ra Hi Nguyệt. "Là ta." Hi Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, bị nhận ra, nàng không có gì đáng nói, trực tiếp lấy ra hợp hoàn linh, nhẹ nhàng lay động, Triệu Vô Minh liền bắt đầu thần hồn rối loạn. Hạ Nguyên Trinh chân long huyết mạch sôi trào, minh phượng kiếm vào tay, long cốt tiểu tháp tỏa hào quang rực rỡ, đây chính là cường đại bà bối, trong nháy mắt đem Triệu Vô Minh định trụ. Cố Bình thì hai tay kết ấn, thanh đồng đại đỉnh hư ảnh hiện hiện, trong đỉnh đỉnh phanh tiên địa bí thuật hóa thành xiềng xích xích hồng, cuốn về Triệu Vô Minh tứ chi. Triệu Vô Minh hãi nhiên biến sắc, ba tên tiểu bối cũng dám cản rỡ. Hắn tế ra bản mệnh pháp bảo Huyền Minh Phiên ngàn vạn quỷ khóc sói gào bên trong, Nguyên Anh cấp quỷ tướng đánh giết mà ra. Nhưng mà ba người phối hợp không chê vào đâu được. Khi Nguyệt kiếm quang chém chết quỷ tướng, thuật pháp tinh diệu không gì sánh được. Hạ Nguyên Trinh cẩn thận, hai tay hóa rồng chảo, một chảo xé mở nó hộ thể linh quang, làm cho hắn thổ huyết nhanh lùi lại. Cố Bình thừa cơ phát động khốn thiên cấm tiểu thế giới chi lực hóa thành lồng giam, đem Triệu Vô Minh triệt để chấn áp tại thanh đồng đại đỉnh bên trong. Ba người đánh một cái sơ giai nguyên anh rất là nhẹ nhõm. Dừng hoang chỗ sâu, Cố Bình một cước giẫm ở Triệu Vô Minh lồng ngực, ẩm huyết kiếm chống đỡ ở tại mi tâm, nói: Ngọc giản này có phải hay không Thanh Minh Tử đặt ra bấy? Triệu Vô Minh nghe răng cười, đại năng tu sĩ tính toán không bỏ sót, các ngươi sớm muộn. Cố Bình trực tiếp đem ẩm huyết kiếm cắm vào hắn hai viên ma hoàn ở giữa, bảo kiếm đua tiếng, lập tức bắt đầu thôn phệ Triệu Vô Minh trên người máu. Cảm nhận được, thể nội tinh huyết bị cấp tốc thôn phệ. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, Triệu Vô Minh rốt cục sụp đổ, là bấy dập. Trên ngọc giản bố khống điểm là thật, nhưng tất cả đều là mồi nhử, chỉ cần các ngươi động thủ, tiềm phục tại các khu vực hóa thần liền sẽ cấp tốc đổi tới. A, Cố Bình thở dài, quả là thế. Phát tài liền không có dễ dàng. Hắn có thể chú ý cái này, Triệu Vô Minh cũng là ngồi xổm hồi lâu, biết người này mặc dù tu vi không cao, nhưng ở toàn bộ Long Khởi thành một đám Thanh Minh Thánh Địa Nguyên Anh tu sĩ bên trong, đúng là tiểu đầu mục. Hiện tại bắt được, quả nhiên hỏi ra đồ vật. Đạt được đáp án đằng sau, Cố Bình trực tiếp mang theo đại đỉnh, đem trong đỉnh Triệu Vô Minh cùng một chỗ mang vào trong tiểu thế giới, bắt đầu dùng ngọn lửa màu vàng nấu nướng linh thiện linh cao. Lần này, không so sánh với một lần như vậy gấp gáp, lần này hắn xếp bằng ở trong dự biên, cần thiết cái gì đổ gia vị đều có thể hạ bút thành văn. Một lát sau, trong tay của hắn xuất hiện 13 khối hương vị say lòng người linh cao, mùi thơm để cho người ta đầu lưỡi run lên, tiết hầu mọi nhừ, hắn vội vàng thu lại, bất quá lần này luyện chế quá thơm, hắn kém chút cũng nhịn không được. Không đợi hắn rời đi, cái kia bị hắn nuôi dưỡng ở nội thế giới tam giai linh kê tìm mùi thơm liền lại gần, không ngừng vây quanh Cố Bình. Con gà con cầu chủ tử ban thưởng linh cao, phục dụng đằng sau tu hành tạo hóa, tương lai có một ngày trợ chủ tử tiên lộ thông suốt. Cố Bình lướt qua, một cước đá bay. Khả năng ngày mai liền đem ngươi giết ăn thịt. Chủ tử khoan hồng độ lượng, đương nhiên sẽ không thật giết con gà con ăn thịt, con gà con trí tuệ không giống bình thường, là tạo hóa đồ vật, chủ tử nhất định sẽ không lấy ra ăn thịt. Cố Bình lúc này mới dừng lại. Tam giai linh thú, như vậy cũng là đúng là có không tầm thường linh lực. Vậy ngươi lại nhận ta làm chủ đi, ta đến nuôi ngươi. Đa tạ chủ tử. Linh kê đầu một chút, một tia thần hồn móc ra, giao cho Cố Bình. Cố Bình gật đầu, cảm thấy nó thật sự là sáng suốt. Ngươi có thể có tính danh. Làm phiên chủ tử lên cho ta cái danh tự. Vậy ngươi liền gọi Tiểu Phượng đi, cần cù chăm chỉ tu hành, sớm ngày trở thành Thật Phượng Hoàng. Hắn lần này hào phóng, trực tiếp lấy ra 3 khối linh cao ném cho nó, ăn đi. Tiểu Phượng đa tạ chủ tử. Tô Mị cùng Sở Ngọc vẫn tại trong tiểu thế giới bế quan, hai người bọn họ khoảng cách kết đan đã không xa. Từ tiểu thế giới bên trong đi ra, Cố Bình quay đầu nhìn về phía Hy Nguyệt cùng Nguyên Trinh, nếu như thế, đi thôi. Ba người đổi một cái diện mạo trở lại trong thành, Cố Bình trước tiên liền đến chân bảo lâu đem còn lại 10 khối linh cao xuất thủ. Lần trước, Ly Nguyệt Tông trên đấu giá hội, cái này linh cao thế nhưng là bị người truy phùng hút hàng đồ chơi. Lần này linh cao linh lực mặc dù có chút khiếm khuyết, nhưng hương vị là tuyệt đối đỉnh. Bị Cố Bình lấy ra bán, trưởng quỹ kia rất sung sướng cho linh thạch. Trên đấu giá hội bán 110. 000 giờ phút này trưởng quỹ cho giá 70. 000 năm, Cố Bình thống khoái đáp ứng, dù sao lần này linh lực kém xa. Trước khi đi, hắn nhất là nhắc nhở trưởng quỹ. Thứ này, tận khả năng bán cho Thanh Minh Thánh Địa người, bọn hắn thích ăn thứ này, ngươi có thể mua giá cao một chút, mà lại cái này linh cao, bọn hắn ăn thân thiết. Trưởng quỹ gật đầu, a, còn có coi trọng này 70. 000 năm trung linh tới tay. Cố Bình lập tức bán 20 dương truyền tống phủ, thứ này đối với hắn mà nói là thật dùng tốt, mặc dù không thể khống chế truyền tống phương hướng, nhưng người khác cũng vô pháp truy tung, quản hắn truyền tống đến đâu, kéo dài khoảng cách đằng sau hắn liền tiến vào tiểu thế giới. Chỉ còn lại có 50,000 năm trung linh, bị hắn trân trọng mang ở trên người, hóa thần phi chu cao hơn nhanh vận hành, còn cần những linh thạch này đâu. Đây cũng là hắn không dằn nổi muốn tới bán linh cao nguyên nhân. Long Khởi thành bên ngoài, một đạo lưu quang hiện lên. Trên phi thuyền, Cố Bình thu hồi ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nếu bọn hắn thiết hạ bấy giờ, vậy chúng ta liền để bọn hắn gieo gió gặt bão, có hóa thần tu sĩ mai phục cũng không được, người đáng chết một cái đều không sống nổi. Ngay đầu tiên, tại Đông Vương phủ phong tỏa điểm, Cố Bình lưng đeo một ngụm huyền thiết quan tài, chậm rãi đi vào trong thành. Trên quan tài phù văn lấp lóe, dẫn tới âm thầm theo dõi tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Hư hư thực thực thâu thi nhân, dám dạng này nên ngang vào thành, một tên Đông Vương phủ kim đan tu sĩ thấp giọng hô, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước đưa tin một người khác vừa mở miệng, liền bị đồng bạn đánh gãy. Truyền cái gì tin tức? Hắn bất quá kim đan tầng 7, chúng ta 5 người liên thủ còn bắt không được hắn. Như các loại hóa thần tu sĩ chạy đến, công lao còn có thể có chúng ta phần. 5 người đạt thành chung nhận thức, lặng yên theo đuôi Cố Bình ra khỏi thành. Ngoài thành rừng hoang, Cố Bình bỗng nhiên dừng bước, quay người cười lạnh, theo một đường, không mệt mỏi sao? 5 tên kim đan tu sĩ hiện thần, người cầm đầu nhe răng cười, buông xuống thánh thi đi, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Cố Bình không thể làm gì, đành phải đem quan tài ném đi qua. Mấy người lại hỉ, tự nhiên chui tới cửa a. Quan tài kết rơi xuống đất, còn chưa chờ bọn hắn tiến lên trước xem xét, oeng, vách quan tài bay lên. Hy Nguyệt cùng Hạ Nguyên Trinh từ trong quan tài đi ra. Hy Nguyệt minh nguyệt dị tượng giữa trời, thái âm kiếm khí như sương, một kiếm chém xuống hai người đầu lâu. Hạ Nguyên Trinh chân long huyết mạch sôi trào, hóa rồng cự trảo rối ra, một cái chớp mắt liền đem xé nát một người lồng ngực. Cố Bình thì tế ra thanh đồng đại đỉnh, đỉnh phanh thiên địa trong nháy mắt đem còn thừa hai người luyện thành linh cao. Chiến đấu kết thúc, bất quá ba hơi. Cố Bình nhặt lên 5 người túi chữ vật, ước lượng, sách mới hơn 3 vạn linh thạch, quỷ nghèo. Hy Nguyệt thản nhiên nói, kế tiếp. Dạng này bạo lợi đối với thánh nữ tới nói đều rất có thể được, nguyên lai làm kiếp tu như thế thoải mái a. Chương 224, ngươi đang gọi ta làm việc. Chương 224, ngươi đang gọi ta làm việc. Ngày thứ 3, Cố Bình lần nữa lưng đeo quan tài lớn rêu rao khắp nơi, U Minh Tông 6 tên kim đan tu sĩ kìm nén không được, theo đuôi ra khỏi thành. Nếu có thể bắt giữ, tất có trọng thưởng. 6 người mới vừa vào rừng hoang, liền gặp Cố Bình đứng lặng nguyên địa, bên cạnh đứng đấy Hy Nguyệt cùng Hạ Nguyên Trinh. Không tốt, có bẫy. Đáng tiếc, chế. 10 hơi sau, 6 cỗ thi thể ngã xuống đất, túi chứa vật đều rơi vào Cố Bình trong tay. Ngày thứ 5 Thanh Minh Thánh Địa phong tỏa điểm lần này, 8 tên kim đan tu sĩ liên thủ truy kích. Hắn mạnh hơn, cũng bất quá kim đan, chúng ta 8 người kết trận, hao tổn cũng mài chết hắn. Nhưng mà, Cố Bình sớm đã mò thấy bọn hắn trận pháp sơ hở. Hy Nguyệt kiếm quang như ánh trăng chút xuống, trong nháy mắt phá trận, Hạ Nguyên Trinh long ngâm rung trời, chém giết gần người hổ gặp bầy dê, một bàn tay một cái, mạnh để Hy Nguyệt đều kinh hãi. Đây rốt cuộc là cỡ nào truyền thừa? Cố Bình thì điều khiển thanh đồng đại đỉnh, đem ý đồ bỏ chạy tu sĩ từng cái luyện hóa. 8 người, toàn diện. Ngày thứ 9, Đông Bực Thái Huyền Châu một chỗ biên cảnh, Cố Bình 3 người lập lại chiêu cũ, lần này chơi đến lớn, duy nhất một lần dẫn tới 12 tên kim đan tu sĩ bầy dê. Chiến đấu say sưa lúc, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm hét, tiểu bối, muốn chết. Hóa thần uy áp ầm vang giáng lâm. Đi. Cố Bình quắc khẽ. 3 người trong nháy mắt thu tay lại, nhảy lên hóa thần giai phi chu. Phi chu trận văn lấp lóe, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cái kia hóa thần tu sĩ đuổi theo ra bất lý, lại trơ mắt nhìn xem bọn hắn biến mất ở chân trời. Hóa thân này chỉ có thể nguyên địa nổi giận, lại bị xuất sinh này chạy. Bất quá lần này hắn cũng đã nhìn ra, Thâu Thi Nhân có 2 cái nữ tu giúp đỡ, thực lực đều cực mạnh. Trong phi thuyền, Cố Bình kiểm kê chiến lợi phẩm, dáng tươi cười sáng lạ, 200,000 linh thạch đã hồi vốn. Hy Nguyệt cho dù là lại thế nào bình tĩnh tính cách, giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, những tên ngu xuẩn này đến chết đều không có truyền ra một đạo tin tức. Hạ Nguyên Trinh cười khẽ, tham lam chính là bọn hắn lớn nhất đùa đòi mạng. Cố Bình nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy, thế nào, đến linh thạch nhanh như vậy, chúng ta là như vậy thu tay lại hay là tiếp tục làm tiếp? Hai nữ liếc nhau, đương nhiên là mở làm, dạng này có thể tùy ý giết người thời điểm tốt cũng không nhiều, tu sĩ tu hành có thể có như thế thí luyện đơn giản đáng quý. 3 người đều làm ra quyết định, dù sao chiến đấu thoải mái. Thái Huyền Châu biên cảnh, rừng hoang chỗ sâu, Cố Bình đứng ở trong vũng máu, ẩm huyết kiếm rung động bù bù, mũi kiếm nhỏ xuống máu tươi rót vào bùn đất. Ở trước mặt hắn, lộn ngang lộn xộn chạy đến 10 mấy bộ thi thể, đều là các đại thế lực phái tới phong tỏa biên cảnh kim đan tu sĩ. Thứ 17 cái, hắn lắc lắc trên thân kiếm tàn huyết, ngữ khí đạm mạc. Hy Nguyệt đứng ở một bên, ánh trăng chiếu rọi, mặt mũi của nàng lạnh lùng như băng. Giết đến quá nhanh, đám rác rưởi này, ngay cả đưa tin cơ hội đều không có. Hạ Nguyên Trinh đầu ngón tay quấn quanh một sợi long tức, nói khẽ, nhưng động tĩnh quá lớn, sớm muộn sẽ dẫn tới hóa thần. Cố Bình đang muốn đáp lại, đột nhiên hơi nhướng mày, một cây phi tiễn thuận mi tâm của hắn sát qua đi. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng chỗ rừng sâu, còn có người. 3 người cấp tốc bọc đánh đi qua, từng bước ép sát. Rốt cục, một đạo lão đạo thân ảnh từ trong rừng ngã ra, lộc lấy cẩm bào đã bị bùi gai bạch phá, đuôi tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệnh. Cố Bình trong nháy mắt đi vào trước người nàng, ở huyết kiếm cắm vào bụng của nàng. Ngươi là ai? Nàng này chính là đại sở hoàng triều tứ công chúa, Sở Ngọc Giao. Nàng vốn là phụng hoàng mệnh gia nhập phong tỏa đội ngũ, ý đang mượn cơ lôi kéo Thanh Minh Thánh Địa, lại không muốn gặp được Cố Bình 3 người tàn sát đồng liêu chẳng cảnh, muốn âm thầm bắn tên một tiễn chu sát Cố Bình, lại không nghĩ rằng người này phản ứng cực nhanh, vậy mà tránh khỏi. Đừng, đừng giết ta. Sở Ngọc Giao hai chân như nhũn ra, bịch một tiếng quỳ gối Cố Bình trước mặt, run rẩy giật ra vạt áo, lộ ra tuyết trắng vai cái cổ. Ta là đại sở hoàng triều công chúa, tha ta một mạng, ta nguyện làm nô làm tỳ. Cầu ngài tha ta một mạng a. Nàng ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy cầu khẩn cùng mỹ ý. Đại sở hoàng thất nữ tử thở nhỏ tu tập công pháp đường hoàng đại khí, giờ phút này nàng này lại toàn lực thi triển mỹ hoặc, dây ruổi lấy đứng dậy, đem quần áo cấp tốc giải khai, lộ ra một thân nhan sắc đi ra, ngay cả tiếng nói đều dã rời tận xương. Công tử nếu chịu lưu tình, Ngọc Giao nguyện đảm nhiệm ngài hưởng dụng. Nàng âm thanh run rẩy đến cực điểm, hiển nhiên là 3 người vừa rồi thủ đoạn quá làm cho nàng kinh hãi, giờ phút này nàng chỉ muốn mạng sống. Gặp Cố Bình không lên tiếng, nàng liền lập tức thân thể trần truồng đến Cố Bình trước người, đi liếm chân của hắn, trong miệng cầu xin tha thứ một khắc cũng không ngừng. Sau đó lại không ngừng giật đầu, trắng non chán đều nhuốm máu. Cố Bình chưa mở miệng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Sở Ngọc Giao, nhiều năm không thấy, ngươi hay là như vậy bị uội. Sở Ngọc Giao toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Hạ Nguyên Trinh chậm rãi đi ra bóng ma, long đồng kim mang lưu chuyển, khóe môi câu lên một vòng giọng niệm ai. Hạ Nguyên Trinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Đột nhiên, nàng minh bạch. Thâu Thi Nhân hai vị giúp đỡ bên trong đó một vị chính là Hạ Nguyên Trinh. Sở Ngọc Giao con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đại sở cùng đại hạ đời đời là địch, hai vị hoàng nữ từng tại biên cảnh giao phong mấy lần. Sở Ngọc Giao rõ ràng nhất, giờ phút này có Hạ Nguyên Trinh tại, tuyệt sẽ không để nàng còn sống rời đi. Không! Nàng hét lên một tiếng, giật ra cố bài nhổ huyết kiếm, đống nhiên bật lên, điên cuồng thôi động độn thuật hướng trong rừng chạy trốn. Hạ Nguyên Trinh trong mắt hàn quang tăng gọn, cánh tay phải đống nhiên long hóa, lân phiến màu vàng bao trùm ra thịt, năm ngón tay hóa thành dữ tợn long chảo. Người trốn được sao? Nàng bước ra một bước, thân hình như điện, chớp mắt đuổi đến Sở Ngọc Giao sau lưng. Long chảo xé rách không khí, mang theo chân long chi uy, hung hăng đập xuống. Phốc phốc, huyết nhục vẩy ra. Sở Ngọc Giao đầu giống uy qua một dạng nổ tung, nửa người trên bị long chảo trực tiếp xé nát, thân thể tàn phế đập ầm ầm tại trên cành cây, nội tạng cùng vãi cốt vãi đầy mặt đất, chết không thể chết lại. Hạ Nguyên Trinh lắc lắc trên đuốt vết máu, trong lòng ra một cỗ ác khí, đại sở hoàng nữ, không gì hơn cái này. Cố Bình đi đến Sở Ngọc Giao tàn thi bên cạnh, nhặt lên nàng nhận chữ vật, thần thức quét qua, sách, mới 13,000 khối trung linh, cũng là nghèo kiết hủ lậu công chúa. Khi Nguyệt liếc qua thi thể, thản nhiên nói, giết hoàng nữ, ta nghe nói đại sở hoàng triều một vị công chúa muốn đi cho U Minh Tông số 2 chuyển nhân làm thị nữ, như vậy giết, có lẽ sẽ có phiền phức. Không sao. Cố Bình đầu ngón tay giấy lên một sợi Thái Dương giáo hỏa diễm, đem thi thể thiêu cháy thành cho bụi, đại sở sẽ chỉ cho là nàng là chết tại Thái Dương giáo dư nghiệt trong tay. Hạ Nguyên Trinh thu liễm long tức, đột nhiên cười khẽ, nàng như biết chính mình quỷ cầu chủ nhân liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, sợ là làm bị đều muốn khí sống. Cố Bình nhún vai, mỹ thuật đối với ta vô dụng dù sao, bên cạnh ta đã có chân long. Hạ Nguyên Trinh tính thai đường đỏ, khi Nguyệt thì hướng phía Hạ Nguyên Trinh nhàn nhạt mở miệng, nàng rõ ràng đã muốn quy thuận Cố Bình, cũng rất có trải qua nhan sắc, hay là chân quý tấm thân xử nữ, lại không cái gì thân thể không sạch sẽ nữ tử, ngươi làm gì giết nàng, đợi đến nàng dâng ra thân thể đằng sau, tại giết cũng không muộn tại Hi Nguyệt trong mắt. Cái này đại sở công chúa tốt xấu là xử nữ, không giống một ít người đã là vợ người, không sạch sẽ, cũng xứng hầu ở Cố Bình bên người. Hạ Nguyên Trinh nhíu mày, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Chương 225, hai nữ đánh nhau. Chương 225, hai nữ đánh nhau. Hạ Nguyên Trinh cũng là trong sạch đem thân thể giao cho mình trượng phu Cố Bình, đương nhiên không có ý thức được Hi Nguyệt âm dương quái khí. Ngươi còn chưa nhập ta Cố ra cửa đâu, liền dám như thế cao điệu, Cố Bình muốn hay không ngươi, còn hai chuyện đâu? Hạ Nguyên Trinh nhàn nhạt mở miệng, mang trên mặt trào phúng. Nàng làm việc không bám vào một khuôn mẫu, tính cách ngay thẳng, đương nhiên nhìn không được Hi Nguyệt dạng này bưng thân phận dáng vẻ. Rõ ràng nàng đối với Cố Bình có tâm tư, nhưng lại như vậy giả vờ giả vịt, dối trá để cho người ta phỉ nổ. Làm càn. Hi Nguyệt xuất trần gương mặt xinh đẹp đống nhiên nổi giận, hư hư thực thực bị đâm trúng tâm tư. Thánh nữ điện hạ trong mắt hàn quang như dao, âm dương chi lực tại quanh thân ngưng kết thành gió, dưới chân mặt đất từng khúc bụi đất bốc lên. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Trinh, thanh âm lạnh thấu xương, chỉ là một cái được chuyển thừa trốn phạm tục nữ tử, cũng xứng cùng ta nhiều lời. Hạ Nguyên Trinh mắt vàng nhắm lại, long tức từ thể nội bốc lên, ra thị tần hiện long lân văn đường, cười lạnh nói, đâm trúng nỗi đau của ngươi sao? Âm dương giáo nữ nhân điên, thật coi chính mình vô địch thiên hạ. Lời còn chưa dứt, Hi Nguyệt đã hóa thành một đạo ánh trăng bạo lược mà tới. Tố thủ bắc quyền, thái âm quyền cương xé rách không khí, thẳng quanh Hạ Nguyên Trinh mặt. Minh Nguyệt chiếu sân hạ. Hạ Nguyên Trinh không né tránh, cánh tay phải long hóa, vuốt rồng màu vàng ngang nhiên lên tiếp. Chân long liệt thiên, quyền chảo chạm vào nhau, khí lãng nổ tung, phương viên trăm trượng cây rừng vỡ vụn. Long chiến bu dã, Nguyệt ẩn đỉnh mây hai người càng đánh càng hung, từ rừng hoang đánh tới đỉnh núi, lại rơi vào lòng chảo sông. Khi Nguyệt Minh Nguyệt dị tượng giữa trời, kiếm quang như ngân hà chút xuống, mỗi một kích đều là mang thái âm thực cốt chi lực. Hạ Nguyên Trinh long ngâm rung trời, chân long chuyển thừa thi triển đến cực hạn, chảo phong những nơi đi qua núi đá băng liệt. Lại một lần đối banh sau, hai người riêng phần mình tối lui. Khi Nguyệt ống tay áo nhuốm máu, Hạ Nguyên Trinh xương bả vai bị kiếm khí xuyên thủng, nhưng long tộc huyết mạch để vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Âm dương giáo công pháp, không gì hơn cái này. Hạ Nguyên Trinh liếm đi bên môi vết máu, trầm trọng nói. Khi Nguyệt cười lạnh, dựa vào huyết mạch làm giữ xuất sinh, cũng xứng bình điểm thái âm đại đạo. Tranh cái tiếp tục, hai người lại đánh lên, lần này hai người là đánh nhau thật tình, kém chút không có đem óc đánh ra đến, cuối cùng vẫn là Cố Bình xuất thủ, cưỡng ép đem đã thụ thương hai người kéo ra, đây là bọn hắn hành động đến nay hai người bọn họ lần thứ nhất thụ thương, lại là nội đấu. Hiện tại hai người linh lực hao hết, lại ai cũng không thể đè xuống đối phương. Hi Nguyệt nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Trinh long hóa cánh tay, đột nhiên nói, ngươi cái này hóa long chi thuật từ chỗ nào được đến? Hạ Nguyên Trinh thu nạp vảy rồng, đạm mạc đáp lại, có liên quan gì tới ngươi? Hi Nguyệt meo lại mắt, chân long truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, ngươi quyền pháp của ngươi Hạ Nguyên Trinh đánh gãy nàng, cũng không phải là âm dương giáo con đường, chẳng lẽ cũng có thể lấy ra cùng ta chia sẻ một chút không? Hi Nguyệt trong tay áo quyền phong siết chặt, trầm mặc một lát, quay người hóa thành ánh trăng tiêu tán, chỉ để lại một câu lạnh buốt trào phúng, quản tốt móng đuốt của ngươi, lần sau ta sẽ xé nó. Hạ Nguyên Trinh nhìn qua nàng biến mất phương hướng, trong long đồng kim mang lấp lóe, thấp giọng tự nói, nữ nhân điên. Gió đêm lướt qua chiến trường, ba người đã rời đi, duy dư liệt cốc cùng vùng đất lạnh, tỏ rõ lấy trận này không người túi đầu tranh đấu. Gió đêm phất qua, trên phi thuyền mùi máu tươi dần dần tán đi. Cố Bình xếp bằng ở trên bồ đoàn, đầu ngón tay khẽ vuốt tầm huyết kiếm thân kiếm, thân kiếm có chút rung động, giống như tại dư vị trước đây không lâu trận kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết chóc. 300 kim đàn tu sĩ giết tới nương tay, nhưng vẫn là càng giết càng nhiều. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt. Lần trước săn giết, ở huyết kiếm hút đã no đầy đủ tinh huyết, bảo kiếm này hưng phấn đến cơ hồ mất khống chế, mà chính hắn cánh tay cũng bởi vì liên tục huy kiếm mà nhức mỏi không thôi. Những cái kia phong tỏa người đã có kinh nghiệm, không còn là đàn, mà là thành quần kết đội tuần tra, có chút gió thổi cỏ lay liền đưa tin cầu viện. Nếu không có hóa thần giai phi thuyền độn tốc kinh người, bọn hắn sớm đã lâm vào trùng đây. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị mài chết. Tránh đi song tu Hi Nguyệt đứng yên phía trước cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi, bóng lưng của nàng thanh lãnh như xương. Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh đã bế quan nửa ngày. Cứ việc trong động phủ sắp đặt cấm chế cách âm, nhưng lấy Hi Nguyệt tu vi, vẫn có thể mơ hồ cảm giác được bên trong linh lực giao hòa cùng chập trùng, đó là âm dương giao thái bí điện vận chuyển lúc đặc biệt ba động. Bọn hắn lại đang một chỗ. Hi Nguyệt đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt song cửa sổ, thái âm chi lực tại lòng bàn tay ngưng kết ra một tầng sương mỏng. Nàng vốn nên thói quen. Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh sớm có tiếp xúc gia thị, cũng không biết vì sao, giờ phút này trong lòng lại như bị tinh mịn bằng châm đâm vào, chua xót khó tả. Bất quá là một cái không trong trắng đỉnh lô thôi, nàng lạnh lùng nói nhỏ, lại ngay cả chính mình cũng không thuyết phục được. Nếu thật là đỉnh lô, vì sao Cố Bình thà rằng mạo hiểm có được Huyền Minh nhận thiên bội chuyển tay liền đưa cho Hạ Nguyên Trinh? Trong lòng vẻ u sầu khó mà giải quyết. Ngươi rất để ý hắn, ý nghĩ này vừa hiện hiện, Hi Nguyệt liền bỗng nhiên bộc cắt. Kiếm khí ở trong kinh mạch bạo động, đem xong cửa sổ nứt ra giống mạng nhện vãi văn, nàng tâm đã rất khó bình tĩnh. Sát vách quang, nơi đây ngăn cách khí tức, thần thức cũng không thể dò xét. Cố Bình nắm cả Hạ Nguyên Trinh vòng eo, hai người linh lực giao hòa, tu vi của hai người nhục thân tại âm dương điều hòa lại không ngừng tinh túy. Nguyên Trinh, chúng ta đến thay cái biện pháp. Hắn tại nàng bên thai thấp giọng nói, giết người đoạt bảo mặc dù nhanh, nhưng phong hiểm quá cao. Hạ Nguyên Trinh thở khẽ lấy gật đầu, trong đồng tử kim mang lưu chuyển, những cái kia kim đan tu sĩ bây giờ 20 người một đội, có chút dị động liền gọi đến hóa thần. Sát thực khó giải quyết. Cố Bình đầu ngón tay xẹt qua nàng lưng, nâng lên mông của nàng, trầm ngâm nói, có lẽ nên từ lòng người ra tay. Bọn hắn liên hợp phong tỏa, đơn giản bởi vì lợi ích thúc đẩy. Nếu để phần này lợi ích biến thành nghi kỵ, Hạ Nguyên Trinh hiểu ý, giá hoạn. Tựa như trước đó tại đấu giá hội như thế. Không chỉ. Cố Bình ánh mắt nhìn cằm của nàng, ta muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Sáng sớm hôm sau, Hi Nguyệt mắt lạnh nhìn từ trong động phủ đi ra hai người. Hạ Nguyên Trinh mặt như hoa đào, khí tức càng tinh thuần, Cố Bình thì thần thanh khí sảng, đi đường mặn gió, ánh mắt ôn thuận mấy phần. Cũng may là nàng phát hiện Cố Bình nguyên dương còn tại, hết thảy còn dễ nói. Nghỉ ngơi đủ thôi, giọng nói của nàng bình tĩnh. Nơi xa đạo phong tỏa kia tuyến lại nhiều ba đội tuần tra tu sĩ, chỗ kia phong tỏa điểm đã có gần 20 người chiến lược. Khổ nhàn kết hợp thôi, Cố Bình đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt đảo qua trên ngọc giản dần dần thưa thất phong tỏa điểm tiêu ký, thở dài một tiếng, xem ra bọn hắn học thông minh. Khi Nguyệt nhàn nhạt, 15 người phía dưới không dám hiện thân, 15 người trở lên lại lập tức đưa tin cầu viện, bọn tu sĩ này đã là bị chúng ta giết sợ. Hạ Nguyên Trinh cười khẽ, phong tỏa người ngược lại đã thành bị phong tỏa người, đúng làm điểm ai. Thật sự là công thủ chi thế dị dã. Cố Bình thu hồi ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia quả quyết, nếu bọn hắn bao đoàn sưởi ấm, vậy chúng ta liền cho bọn hắn một cái không thể không phân tán lý do. Đông vực biên cảnh, một chỗ thanh minh thánh địa cứ điểm. Hơn 10 người kim đan tu sĩ tụ tập tại một chỗ lâm thời dựng trong doanh địa, thần sắc khẩn trương. Cái kia ba cái tên điên lại xuất hiện. U Minh Tông 6 người tiểu đội, ngay cả nửa khắc đồng hồ đều không có chống đỡ, một tên tu sĩ áo xanh thanh âm phát run. Chương 226, gây sóng gió chương 226, gây sóng gió 15 người phía dưới căn bản ngăn không được bọn hắn, chỉ khi nào vượt qua 15 người, Hóa Thần trưởng lão lại chê chúng ta chuyện bé xé ra to, một người khác cắn răng nói. Cầm đầu Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ sắc mặt âm trầm, kể từ hôm nay, tất cả đội ngũ tuần tra không thể ít hơn 20 người. Một khi phát hiện Tâu Thi nhân tung tích, lập tức đưa tin, không được tham công. Đám người gật đầu, lại không người dám nói, cho dù 20 người, thật có thể ngăn trở cái kia ba cái sắt thần sao? Chỉ có thể gượng chống lấy đưa tin chờ đợi cứu binh. Cái này 5000 khối linh thạch trung phẩm thật sự là không tốt cầm, trên mặt mọi người đã hiện hiện thần sắc lo lắng. Đông nhiên đám người bị trên trời động tĩnh kinh động đến, lập tức ngẩng đầu, liền thấy chiếc kia quen thuộc phi thuyền, phi tốc xuyên qua tuyến phong tỏa, rời đi Thái Huyền Châu. Rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không có ngăn lại cái kia Thâu Thi Nhân a. Bất quá cũng may là không có ngăn lại. Còn tốt. Cố Bình đứng ở trên phi thuyền, quan sát phía dưới các đại thế lực thiết lập phong tỏa điểm, khóe miệng khẽ nhếch. Nếu bọn hắn muốn bắt Thâu Thi Nhân vậy liền để bọn hắn coi là Thâu Thi Nhân đã chạy trốn. Rất nhanh, Thái Huyền Châu tất cả phong tỏa điểm kim đan các tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán. Nghe nói không, Thâu Thi Nhân đã chạy. Một tên Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ hạ giọng, không có khả năng. Biên cảnh đại trận hoàn hảo không chút tổn hại, hắn làm sao có thể lặng yên không một tiếng động rời đi? Một người khác phản bác, a, ngươi quên, tên kia thế nhưng là có thể quăng đại thánh thi từ luyện hư đại năng trong tay chạy thoát ngon nhân, chỉ là phong tỏa trận tính là gì? Đám người trầm mặc. Đúng vậy à, ngay cả Đông Vương phủ cùng Thanh Minh Thánh Địa liên thủ đều bắt không được người, bọn hắn những này kìm đàn tu sĩ lại có thể thế nào? Một tên U Minh Tông tu sĩ bỗng nhiên cười lạnh, nhược chân để hắn chạy, chúng ta mấy tháng này chẳng phải là tòi công bận rộn? Cấp trên cho linh thạch, sợ là muốn thu trở về. Mọi người sắc mặt biến đổi. Bọn hắn sở dĩ ca nguyện tại biên cảnh phơi gió phơi nắng, không phải liền là bởi vì dẫn tới phong phú linh thạch thù lao. Như nhiệm vụ thất bại, đừng nói ban thưởng, chỉ sợ ngay cả đã đến tay đều muốn phun ra. Cái kia, không bằng coi như không biết, có người thử gió sẽ nói. Đối với, dù sao không ai tận mắt nhìn thấy Thâu Thi Nhân rời đi, chúng ta tiếp tục phong tỏa, sang năm còn có thể lại lĩnh 5000 linh thạch trung phẩm. Rất nhanh, các đại thế lực kim đan các tu sĩ an ý đạt thành nhất trí, ngăn chặn tin tức, giả bộ như vô sự phát sinh. Liên tiếp mấy ngày, rời đi Thái Huyền Châu Cố Bình đã sớm đường vòng trở về. Hắn núp trong bóng tối, mấy ngày thời gian cũng không có nghe được mình đã rời đi động tĩnh truyền tới, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai. Nhân tính chi tham, quả nhiên so bất luận cái gì pháp môn đều tốt dùng. Hi Nguyệt thở dài, bọn hắn bất quá là đang dối gạt mình kinh người. Hạ Nguyên Trinh cười khẽ, có thể nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới có thể tiếp tục từng cái săn giết. Cố Bình thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt đảo qua trên ngọc giản phong tỏa điểm. Mục tiêu kế tiếp, Đông Vương phủ đội tuần tra. Bất quá lần này, muốn đổi một cái biện pháp, dù sao Thâu Thi Nhân đã chạy, lần này hắn là truy tra Thâu Thi Nhân thiên tiêu. Cố Bình đứng tại một chỗ phong tỏa điểm rừng hoang biên giới, đầu ngón tay vướt ve một viên từ Long Khởi Thành Thiên Tiêu chiêu mộ chỗ có được lệnh bài, khóe miệng khẽ nhếch. Thâu Thi Nhân đi, các ngươi cũng không thể giả chết. Ra tới, đều đứng lên cho ta đi. Hắn hơi điều chỉnh bộ mặt cơ bắp, lại thay đổi một thân Thanh Minh Thánh Địa chế thức cầm bảo, bên hông treo lấy lệnh bài, khí tức thu liệm đến kim đan 6 tầng, nghiêm nhiên một bộ bình thường thiên tiêu tu sĩ bộ dáng. Hạ Nguyên Trinh cùng Hi Nguyệt thì ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời phối hợp tác chiến. Cố Bình nhanh chân đi hướng Thanh Minh Thánh Địa phong tỏa cứ điểm, thần sắc cũng dung. Dừng lại. Người nào? Một tên Thanh Minh Kim Đan tu sĩ nghiêm nghị quát hỏi. Cố Bình lộ ra lệnh bài, ngữ khí tiêu căng, Thánh Địa dưới trướng chiêu mộ thiên tiêu, phụ mệnh tiếp viện biên cảnh phong tỏa. Tu sĩ kia kiểm tra thực hư lệnh bài không sai, lại gặp Cố Bình khí độ bất phàm, liền cho đi qua. Chỉ là trong lòng cảm thấy nhức cả trứng, mọi người đều biết Thâu Thi Nhân đã chạy, chỉ có bên trên người không biết, còn tại hướng nơi này tặng người đâu. Đi vào phong tỏa điểm đằng sau, Cố Bình cũng không nóng lòng hành động, mà là trước quan sát các thế lực tu sĩ ở chung hình thức. Nơi đây phong tỏa điểm xem như một cái đại bản doanh. Tu sĩ thường xuyên thành quần kết đội, ra ngoài đến từng cái quán khẩu, chấn giữ thẩm tra lui tới tu sĩ. Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ ngạo mạn, xem mặt các thế lực nhỏ như phụ thuộc, Đông Vương phủ kỷ luật nghiêm minh, nhưng nội bộ phe phái săn sát, U Minh Tông tu sĩ âm tàn, thường âm thầm cướp bóc minh hữu vật tư. Bởi vì biết Thâu Thi Nhân đã rời đi nguyên nhân, những tu sĩ này mỗi ngày đều rất nhàn tản, đến mức bọn hắn tại đóng giữ quan khẩu chỗ, gây sóng gió đứng lên, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền bị bọn hắn tìm được giết thời gian nghề kiếm sống. Quỳ xuống, đem trên thân tất cả thứ đáng giá đều móc ra đi. Nữ tu kia, ngươi đem cởi quần áo, để cho chúng ta đều kiểm tra một chút. Ngươi tiểu tử này, ta xem xét ngươi liền lén lén lút lút, không phải người tốt lành gì, bọn hắn đem rất nhiều vô tội qua đường tu sĩ đều bắt tới, đương nhiên biết những người này cùng Thâu Thi Nhân không quan hệ, nhưng là có thể dắt một đám thế lực lớn tên tuổi gây sóng gió. Ai không muốn chứ? Nhìn xem lại cướp tiền lại cướp sắc, Cố Bình cũng là bất đắc dĩ. So với hắn tâm đều đen a ở chỗ này liên tiếp chờ đợi mấy ngày sau. Cố Bình ngẫu nhiên nghe được hai tên U Minh Tông tu sĩ phàn nàn, Thanh Minh Thánh Địa người lại cắt xén chúng ta linh thạch. Hắn thừa cơ xích lại gần, hạ giọng nói, nào chỉ là cắt xén linh thạch, ta nghe nói Thanh Minh Thánh Địa tự mình đem những cái kia chiêu mộ tới tu sĩ, âm thầm hắn dựng lên một cái cắt cổ thủ thế. Hai người kia lập tức gật đầu, là cực, ta cũng nghe nói, bọn hắn căn bản không có đem chúng ta những thế lực nhỏ này xuất thân người khi minh hiếu. Cố Bình mặt không biểu tình. Kỳ quái, thật là có người của Thánh Địa ra tay, đen ăn đen a. Hắn còn muốn tin đồn, hiện tại xem ra đã có lời đồn. Ngày kế tiếp, Cố Bình ngụy trang thành Thanh Minh tu sĩ, vô ý đem một viên ảnh lưu niệm ngọc giản thất lạc ở Đông Vương phủ tuần tra lộ tuyến bên trên. Trong ngọc giản ghi chép Thanh Minh tu sĩ chế rêu Đông Vương phủ ngay cả con chó cũng không bằng hình ảnh. Đông Vương phủ chúng tu luôn luôn lấy trong chính đạo kẻ thống trị tự cho mình là, bình thường làm việc đều có chút kiêu căng, nhìn thấy ngọc giản này đằng sau, lập tức giận tím mặt, tại Cố Bình dẫn đầu xuống, đêm đó liền phục kích một chi Thanh Minh tiểu đội. Một cái không có lưu ý, đao kiếm không có mắt, giết lầm một cái Thanh Minh Thánh Địa dòng chính đi ra ngoài lịch luyện kim đan tu sĩ. Việc này vừa ra, từng cái thế lực ở giữa bụng trộm điểm này việc nhỏ, toàn bộ bắt đầu động đao. Cố Bình ở trong đó thật sự là cúc cung tận tụy, vì để cho riêng phần mình chiến đấu không làm cho tu sĩ cấp cao chú ý, cấp ra rất nhiều ý tưởng hay, đem từng cái thế lực ở giữa sống mái với nhau, ngụy trang thành đối với Thâu Thi Nhân truy sát. Người phải chết toàn bộ đều tính tại Thâu Thi Nhân trên đầu. Trong lúc nhất thời, hóa thần các tu sĩ đối với cái kia Thâu Thi Nhân ghét cay ghét đắng đến cực điểm. Nhưng là phía dưới kim đan các tu sĩ đã đánh ra hỏa khí, ai cũng sẽ không như vậy dừng tay. Cố Bình đã mang theo rất nhiều chi đội ngũ ra khỏi thành cùng người quyết chiến, đáng tiếc vừa ra thành liền sẽ gặp được Hi Nguyệt cùng Hạ Nguyên Trinh bị giết sạch. Đám người sẽ chỉ cảm thấy sống mãi với nhau quá lợi hại, người phải chết quá nhiều. Mắt thấy chỗ này phong tỏa điểm người đã còn thừa không có mấy, Cố Bình cũng muốn chuẩn bị thoát thân. Chương 227, một mẹ hốt gọn, thu hoạch. Chương 227, một mẹ hốt gọn, thu hoạch. Lúc này, Cố Bình lại làm người khuyên can ra mặt, đem mấy cái đại thế lực sống mãi với nhau bên trong nhân vật dẫn đầu tập hợp một chỗ. Sống mãi với nhau đến cuối cùng, những tu sĩ kia túi chứa vật đều rơi xuống những người dẫn đầu này vật trong tay. Chính là bởi vì những người dẫn đầu này vật tồn tại, tự mình sống mãi với nhau ám sát mới có thể một mực tiếp tục kéo dài, bởi vì có người có thể có lợi. Cố Bình giờ phút này khẳng định là muốn tìm một cơ hội để mọi người ngồi cùng một chỗ ôn hòa nhã nhặn trò chuyện chút. Trên thân những người này chứa đại lượng linh thạch, thay hắn đảm bảo, hiện tại bọn hắn cần giao ra. Náo kịch nên thu tràng, không phải vậy người chết sạch. Chư vị, không có khả năng mang xuống, ta tới nói cái lời công đạo. Nếu là tiếp tục người chết, chúng ta đều không thoát khỏi liên quan. Người ta đều là kim đan tu sĩ bên trong người nổi bật, đều là đại thế lực chiêu mộ tới thiên tiêu, cho đến bây giờ vẫn như cũ chết nhiều như vậy kim đan, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Ta Trần Đạo Hưu có ý tứ là mấy người kia nhìn về phía Cố Bình, chờ đợi hắn biện pháp giải quyết. Dùng tên giả Trần Đạo Hưu, Cố Bình giờ phút này sở lấy sợi dâu, nhàn nhạt mở miệng, bần đạo, xác thực có một kế, chúng ta có thể tuyển vừa ẩn bí chi địa, lẫn nhau diễn kịch, cho mình trên thân đến bị thương, cùng nhau mang theo trọng thương trở về thỉnh tội, nói lời cái kia Thâu Thi Nhân công tham tạo hóa. Chúng ta hợp lực cũng vô pháp có thể bắt được pháp không trách chúng, những đại thế lực kia cũng sẽ không quá nhiều trách móc nặng nề chúng ta cũng sẽ bởi vì trọng thương duyên cớ từ đây lui khỏi vị trí phía sau màn, triệt để phủi sạch quan hệ. Hắn một phen nói ra, ở đây mấy người đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra những biện pháp khác đến. Việc này có lẽ có thể thực hiện, ta công nhận có thể. Lúc nào xuất phát lấy tặng? Cố Bình nhìn xem trên mặt mọi người thân sắc, hắn liền trầm giọng mở miệng, sự cấp bằng quyền không bằng chúng ta bây giờ liền đi. Tốt. Mặc dù có chút vội vàng, nhưng Cố Bình nói tới cũng đúng là có đạo lý, thời gian không đợi người, đợi đến hóa thần tu sĩ điều tra ra những cái tiêu kim đan tu sĩ chết đi nguyên nhân, bọn hắn một cái đều trốn không thoát liên quan, toàn bộ đều phải chết. Một lát sau, một chỗ rừng hoang ở giữa, Cố Bình yên lặng thu hồi ngọc giản, vẻ mặt nghiêm túc đứng tại phong tỏa đội ngũ hạch tâm cứ điểm, chung quanh là các đại thế lực đề cử ra hơn 10 vị kim đan đỉnh phong tu sĩ. Thanh Minh Thánh Địa chiêu mộ Thiên Kiêu Tống Ngọc, Đông Vương phủ Tần Liệt, U Minh Tông Vương Hoán. Những người này đều là lần này phong tỏa hành động nhân vật dẫn đầu, thực lực không tầm thường, tâm tư thâm trầm. Hiện tại cũng đến đông đủ, không có người vắng mặt. Loại chuyện này Cố Bình sợ nhất chính là ra nội ứng, nhưng người đều đến đông đủ, cũng không cần lo lắng. Chư vị ra tay đi, nếu là không dám đổ máu, ta đề nghị hiện tại liền có thể rời đi, nơi đây không thuộc về người nhu nhược chiến trường, tại thâu thi nhân thủ đoạn bên dưới, nhu nhược liền sẽ chết. Hắn lại nói đi ra. Một đám người tán loạn tại các nơi, có đứng tại ngọn cây dáng người cao gầy, có đứng ở quái thạch phía trên ánh mắt kiên nghị, còn có dựa vào thần cây thần sắc bình thản, có hưu nhàn ngồi dưới đất mang theo cờ nhạt, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tu hành tiểu thiên tài, tự nhiên không có khả năng có người bây giờ rời đi. Cố Bình đầu tiên là xuất thủ, đùng một bàn tay liền đem bắp chân của mình đánh gãy, máu tươi chảy ròng, đau hắn cái chán đổ mồ hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của mọi người, tiếp tục tự thương hại. Ánh mắt mọi người lấp lóe, đều là lòng dạ biết rõ. Cảnh diễn này mấu chốt, ở chỗ thương muốn đầy đủ thật, nhưng lại không có khả năng lưu lại vết tích linh lực, để tránh bị tu sĩ cấp cao nhìn ra sơ hở. Dần dần bắt đầu có người thứ hai hướng phía chính mình động thủ. Nhưng là dạng này ra tay, quá chậm, tự thương hại càng thêm đau đớn khó nhịn, có một người bắt đầu hướng phía người bên cạnh xuất thủ, trên người của hai người cấp tốc đổ máu, trong lúc nhất thời giữa sân ăn ý bầu không khí đã thành. Hoang Lâm trung ương, sương mù dần dần lên. Cố Bình đầu ngón tay bắn ra, dự đoán chôn giấu nguyên vụ phù lặng yên phát động, che đậy thần thức dò xét. Động thủ. Tống Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm chém về phía Tần Liệt, kiếm phong lại tận lực bị lệch ba phần, chỉ ở hắn đầu vai mở ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, máu tươi phun ra ngoài, Tần Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay một trường bố tại Triệu Vô Minh ngực, trường phong cương mãnh lại chưa mang linh lực, chỉ đánh gãy hắn hai cây sườn sườn, Triệu Hoán tiến lên, trong tay áo vung ra ba viên không mang theo linh lực âm sát đinh, đinh nhập Tống Ngọc đùi, lại cố ý tránh ra kinh. Mạnh yếu hại, Cố Bình giả ý ngăn cản, lại bị khí lang tung bay, đụng vào vết núi, khóe miệng chảy máu. Kỳ thực lông tóc không thương, đám người không một người là kẻ ngu. Trong khi xuất thủ đều không mang theo linh lực, vết thương đều là lợi khí gây thương tích, để tránh không giống với linh lực xuất hiện tại trên vết thương, để tránh dẫn tới tu sĩ cấp cao dò xét. Kiếm thương, trường ấn, gãy xương, đều là như phàm nhân đầu đà bố trí, đám người cắn răng gượng chống, dù là đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng tuyệt không tiêu thảm, sợ động tĩnh dẫn tới nhìn trộm, bọn hắn hiện tại chuyện làm quá mức phản bội. Phình một tiếng, Cố Bình ngã xuống đất, toàn thân trọng thương, cực kỳ rất thật thảm liệt, Tống Ngọc cũng xương gãy đâm rách làn da. Rất nhiều tu sĩ vai máu nhuộm đỏ nửa người, tràn diện nhìn thấy mà giật mình. Anh hùng thiên hạ hảo hán, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hôm nay chi huyết đều là con đường tiên diễm sáng chói. Cố Bình trong miệng thổ huyết, hộp hộp mở miệng. Mọi người ở đây lưỡng bại câu thương thời khắc, ngoài rừng đông nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, diễn không sai. Khi Nguyệt cầm kiếm đạt nguyệt mà đến, Hạ Nguyên Trinh không muốn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, vuốt rồng hàn quang lạnh thấu xương. Tống Ngọc con ngươi đột nhiên co lại, các ngươi? Hắn nhận ra, dạng này ra sân phương thức, hai nàng này chính là cái kia thâu thi nhân giúp đỡ a. Làm sao lại thành như vậy? Rất nhiều tu sĩ lập tức kịp phản ứng, gượng chống lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Cố Bình, Trần Đạo Hữu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng tiếc Cố Bình chậm rãi đứng dậy, xóa đi khỏe miệng giảm máu, trình diễn xong, nên thu chẳng, các ngươi trên người linh thạch không ít đi, lấy ra, cho các ngươi một thông vái. Phản đồ. Có người giận dữ mắng mỏ, chửi mắng Cố Bình, đám người giờ phút này đều là trạng thái trọng thương, như thế nào ngăn cản được cái này cường đại hai vị thâu thi nhân giúp đỡ, có mấy người xem xét sự tình không đối, quay đầu rời đi, muốn lập tức bỏ chạy, nhưng cũng tiếc, tốc độ của bọn hắn quá kém. Cố Bình nhậm huyết kiếm hành không, bao phủ đám người đồng vụ bắt đầu trở nên đỏ như máu đổ sắt bắt đầu. Khi Nguyệt kiếm quang như sương, trong nháy mắt chém xuống Tống Ngọc đầu lâu, lại đưa tay tế ra hợp hoa linh, tiếng chuông khẽ động, tất cả nhân vật dẫn đầu thần hồn rung động. Hạ Nguyên Trinh liền thừa cơ đưa tay, vuốt rồng xuyên qua mà qua, từng cái bóp nát trái tim, Cố Bài nhậm huyết kiếm quét ngang, đem mấy người chặn ngang chặt đứt. Những người còn lại hãi nhiên muốn trốn, lại bị sương mù vây khốn, mới ra sương mù, phi độn rời đi, liền bị Cố Bình hóa thần phi chu đội kịp, một kiếm chém đầu. Trong nháy mắt, những anh hùng này hảo hán đều chết. Cố Bình tế ra thanh đồng đại đỉnh, đem giữa sân thi thể đều đầu nhập trong đỉnh, đi tới trong tiểu thế giới, đỉnh phanh thiên địa luyện. Cố Bình xếp bằng ở giữa tiểu thế giới thanh đồng đại đỉnh trước, trong đỉnh xích diễm cuộn cuộn, mười mấy bộ kim đan tu sĩ thi thể đang bị luyện chế thành linh cao. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, linh lực lưu chuyển, trong đỉnh tinh hoa dần dần ngưng tụ thành óng ánh sáng long lanh linh cao khối, mỗi một khối đều ẩn chứa bàng bạc linh lực. Đỉnh phanh thiên địa thành. Chương 228, cùng ngồi đàm đạo. Chương 228, cùng ngồi đàm đạo. Xích diễm cuộn cuộn, một lát sau, mười mấy khối óng ánh linh cao lơ lửng mà lên. Mỗi một khối đều là ẩn chứa kim đan tu sĩ toàn bộ tinh hoa. Theo cuối cùng một đạo pháp quyết rơi xuống, linh cao lơ lửng mà lên, Cố Bình thỏa mãn đem nó thu nhập hộp ngọc. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở phào, hai đạo thanh âm vũ oán từ phía sau truyền đến. "Phu quân." Cố Bình quay đầu, chỉ gặp Sở Ngọc cùng Tô Mị đứng tại cách đó không xa, hai người đều là một mặt mỏi mệt, hiển nhiên là bị quấy rầy tu hành. Sở Ngọc luốt luốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, "Cái kia tam giai linh kê tiểu phượng, quá ổn." Tô Mị cũng thở dài, nó mỗi ngày trời chưa sáng liền gáy minh, hơi chút tu hành liền gáy minh. Thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh, ngay cả cấm chế cách âm cũng đỡ không nổi. Không chỉ có như vậy, Sở Ngọc bổ sung, nó còn tới chỗ chạy loạn, mổ linh dược, dâm linh điển, thậm chí nàng dừng một chút, có chút bất đắc dĩ, không chỉ có tính cách làm ở mỹ, nó rất giống nói chuyện, hận không thể đợi tại ta cùng Tô Mị phòng bế quan bên ngoài nói lên cả ngày. Cố Bình sững sờ, còn có việc này. Tô Mị nâng chán, nó tựa hồ đem chúng ta trở thành có thể nói chuyện tồn tại, cả ngày đuổi theo chúng ta chuyện, chúng ta bế quan lúc nó ngay tại ngoài động phủ ác gác réo lên không ngừng, thực sự không cách nào tĩnh tâm. Cố Bình luốt luốt mi tâm, nhìn xem đã chạy đến tiên linh chi viên bên ngoài tiểu phượng, thở dài, cái này tiểu phượng, sát thực hoạt bát chút. Thu phục cái này ngũ thải gà trống lớn lúc, chỉ cảm thấy nó linh tính mười phần, lông vũ lộng lẫy, cho mấy khối cao giai linh cao, không nghĩ tới hôm nay lại thành tai họa. Thôi, Cố Bình đứng dậy, ta dẫn nó ra ngoài đi, tránh khỏi nhiễu các ngươi thanh tu. Sở Ngọc cùng Tô Mị như chút được gánh nặng, liền vội vàng hành lễ, đa tạ phu quân thông cảm. Đây là việc nhỏ. Cố Bình tâm niệm vừa động, tiểu thế giới nơi nào đó truyền đến một trận ác gác gà gáy âm thanh, ngay sau đó, một cái hình thể tiêu chuẩn, lông vũ ngũ thải ban lan gà trống lớn hịch cánh chạy như bay đến, màu gà đỏ tươi như máu, ánh mắt sáng ngời có thần, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tiểu Phượng, Cố Bình kêu một tiếng. Ngũ thải gà trống lớn lập tức dừng lại, ngẹo đầu nhìn về phía Cố Bình, trong mắt lại toát ra một tia nhân tính hóa vẻ lấy lòng. Cố Bình đưa thay sờ sờ nó màu gà, đi thôi, mang ngươi tiểu xuất sinh này ra ngoài thấy chút việc đời. Tiểu Phượng ở một tiếng, đa tạ chủ tử. Hai vị tỷ tỷ, ta đi ra ngoài trước. Các loại tiểu Phượng trở về đang ngồi các ngươi. Không được vô lễ, nàng hai người đều là ngươi chủ mẫu. Là. Tiểu Phượng lập tức gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tô Mị cùng Sở Ngọc. Tiểu Phượng gặp qua hai vị chủ mẫu, còn xin chủ mẫu khoan dung tiểu Phượng vô lễ. Sát thực làm ở mỹ hận không thể đem nó cái kia trong mỏ gà đồ vật toàn nói ra. Bất quá nó sớm đã nhận Cố Bình làm chủ, Cố Bình tự nhiên không sợ nó ở bên ngoài làm loạn. Cố Bình mang theo tiểu Phượng bước ra tiểu thế giới, một lần nữa trở lại ngoại giới. Ngũ thải gà trống lớn vừa ra tới, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, vai phong lấm liệt gác gác kêu hai tiếng, thanh âm vang dội, chấn động đến phủ cận lá cây tuôn rơi rung động. Cố Bình nhíu mày, ngươi cái này giọng, sát thực nên đi ra. Hắn vô tiểu Phượng quáng, về sau ngươi liền theo ta, đừng gây chuyện, biết không? Tiểu Phượng nghiêng đầu nhìn hắn, chủ nhân Thiên Túng Anh Tư, ta là vì chủ tử gái minh, giao hưởng thiên triệt. Thái Huyền Châu biên giới nơi nào đó, giấu ở trong tầng mây trên phi thuyền. Cố Bình ba người tiên phong đạo cốt, trên thân sớm đã không còn mùi máu tươi, có cũng chỉ là từng tia từng sợi đạo vận, như là tiên gia nhân vận. Hắn yên lặng lau sạch lấy trong tay đỏ sẫm ẩm huyết kiếm, Hạ Nguyên Trinh hai nữ ngay tại kiểm kê chuyến này thu sạch lấy được. Trung 780,000 linh thạch. Khi Nguyệt kiểm kê túi chữ vật, ngón tay tinh tế linh động. Hạ Nguyên Trinh thầm than, so giết người đoạt bảo nhanh hơn. Vừa nói, nàng đem những linh thạch này chia làm 3 phần, mỗi một phần 260,000 linh thạch trung phẩm. Thánh nữ, đây là ngươi một phần kia. Đa tạ. Khi Nguyệt cũng không cự tuyệt, mà là trân trọng nhận lấy, dạng này một bút không nhỏ linh thạch, đối với nàng mà nói cũng rất nhiều. Còn lại 2 phần, bị Nguyên Trinh chứa vào cùng một chỗ. Đã chia xong tang, liền chứng minh lần hành động này kết thúc, bọn hắn đối với dạng thu hoạch này đã thỏa mãn. Cầu tiên vấn đạo, trường sinh cửu thị, mỗi một bước đều mang huyết tinh, người ăn người mới có thể thành tiên, chịu khổ không thể được, hắn nhàn nhạt mở miệng. Khi Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, có thể, tu hành tu tâm, linh thạch tư lương trùng quy là ngoại vận, sở tu đại đạo khác biệt, giữa tấp vương truy tìm cũng có khác lạ, nhập ta âm dương giáo, Ly Nguyệt tông tu sĩ, chỉ cần nội tu bản thân, song tu nội đạo, nhìn trộm âm dương, liền có thể đắc đạo. Đại đạo 3000, mỗi một đóa đều là sáng chói hoa, có hoa mùi máu tươi mười phần, có đậu phộng cơ giản rào, có hoa huyền diệu xuất trần. Ba người xếp bằng ở cùng một chỗ. Hạ Nguyên Trinh cũng ẩn ẩn có chút ngộ đạo cảm giác, trong giọng nói ít đi rất nhiều tiểu nữ tự ý vị, nhiều hơn một chút đạo vận, cái gọi là tu đạo, ta chỗ tu chính là đạo, tu đạo không phải nhìn thấy hoa, mà là trưởng thành hoa, hoa nhan sắc cũng không cần duy nhất, đỏ thắm bên trong chưa hẳn không có trắng đoán, sáng chói bên trong có lẽ có bóng ma, đạo khả đạo, phi thường đạo, nói không rõ, không thể nói, không dám nói. Người tu chính là đạo, ta tu chính là đạo, hắn tu cũng là đạo. Há có thể chỉ luận tâm luận đi. Tu tiên giới sở dĩ sáng chói như vậy, chính là đạo vô định số. Vô định số liền không thể nói, đây là phi thường đạo. Cố Bình cùng Hy Nguyệt ngậm miệng, ba người nhắm mắt, có đạo vận trong bọn hắn ở giữa lưu chuyển, một trụ chiêu thiên hương, chậm rãi đốt hết. Cố Bình mới mở mắt ra, ngoài miệng mang theo một chút dáng tươi cười, bất quá nói đi thì nói lại, thánh nữ điện hạ tư sắc thật làm cho người khó mà chống cự. Hy Nguyệt mở to mắt, môi đỏ run rẩy, muốn mở miệng lại cuối cùng không nói gì. Ba người bên người ở lại một cái xinh đẹp gà trống lớn, chỉ là gà trống kia mỏ đã bị một cây dây nhỏ trói lại, không thể lái hợp, ba người bởi vậy mới có thể cùng ngồi đàm đạo. Nguyên Trinh mũi nhìn tâm, Cố Bình đối với Hy Nguyệt đùa giỡn, nàng cũng không phản cảm. So sánh Cố Bình thô tục thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, Hy Nguyệt loại kia mịt mờ ẩn nhận dối trá tình cảm mới là nàng sợ thỏa khí. Loại này dáng vẻ cạnh cơm nhăn nhó, muốn so kỹ nữ còn để chán ghét ra việc này giải quyết đằng sau. Cố Bình ba người cũng không rời đi Thái Huyền Châu, đâu bực quá lớn, hắn không muốn gấp gáp như vậy liền đi âm dương giáo. Tối thiểu nhất phải biết Ly Nguyệt Tông hiện tại thế nào, phải chăng còn là bị phong tỏa. Cố Bình đứng ở trên phi thuyền, xuất ra trong túi chứa vật Tô Vãn Đường cho hắn kim thư, đầu ngón tay điểm nhẹ kim thư, linh lực lưu chuyển ở giữa, Tô Vãn Đường hư ảnh hiện hiện. Cố Bình, Tô Vãn Đường đuôi lông mày trao lên, ngươi lại vẫn dám liên lạc ta. Bây giờ toàn bộ Đông Bực đều đang lùng bắt ngươi. Lời của nàng mang theo xa cách, chạy thoát đằng sau, cũng không trước tiên cùng ta liên hệ, hiện tại có cùng ta liên lạc làm cái gì? Xem ra là sinh khí Cố Bình không có chủ động cùng nàng liên lạc. Nhưng dạng này sinh ý chàng nữ nhân, đều tinh thông đóng kịch. Cố Bình cười khẽ, Tô trưởng quý nói đùa, ta nếu thật sợ, liền sẽ không chủ động tìm ngươi. Tô Vãn Đường lắc đầu, thần sắc lại bình thản đứng lên, lộ ra quen thuộc ý cười, nói đi, chuyện gì? Cố Bình trầm ngâm một lát, hỏi, Ly Nguyệt Tông, gần đây như thế nào? Chương 229, sư tôn ta trở về. Chương 229, sư tôn ta trở về. Cố Bình trầm ngâm một lát, hỏi, Ly Nguyệt Tông, gần đây như thế nào? Tô Vãn Đường ánh mắt lóe lên, giống như cười mà không phải cười, làm sao, lo lắng ngươi người sư tôn kia. Cố Bình từ chối cho ý kiến, ngược lại bình tĩnh hỏi thăm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tô Vãn Đường than nhẹ, U Minh Tông phong tỏa Ly Nguyệt Tông sân môn, công bố như tìm không thấy Nưu Đan manh mối, liền vĩnh viễn không rút lui phong. Nàng dừng một chút, ngữ khí vi diệu, bất quá, gần nhất cũng có cái tin tức mới.
Cái gì?
U Minh Tông vị kia tuổi trẻ thiếu tông chủ, Âm Cửu U, coi trọng Nguyệt Hoa Chân Quân. Tô Vãn Đường ý vị thâm trường nói, hắn buông lời, như liễu như thị nguyện gả cho hắn làm tiếp, U Minh Tông không chỉ có rút lui phong, sẽ còn che chở Ly Nguyệt Tông 300 năm. Cố Bình lông mày lập tức nhíu lại. Kim thư hư ảnh tiêu tán, Cố Bình lại vẫn lập nguyên địa, năm ngón tay không tự giác trà sát. Ai, liễu như thị phải lập gia đình. Cái kia thanh lãnh như trăng, cho tới bây giờ chưa ở trước mặt hắn triển lộ dung nhan sư tôn, hiện tại tựa hồ muốn bị U Minh Tông tạp phải nhung chạm. Bộ ngực hắn bỗng dưng phun lên một cỗ lửa vô danh, thiêu đến hắn hô hấp đều vướng víu đứng lên. Mẹ nó, hắn nhớ tới mới vào Ly Nguyệt Tông lúc, bị sư tỷ đưa vào đại điện lúc, Nguyệt Hoa Chân Quân lập tại đám mây đại điện nhìn thoáng qua, nhớ tới nàng mặt lạnh lấy răn dạy chính mình không làm việc đàng hoàng lại âm thầm đi vào Tiểu Đồng Sơn di tích bên ngoài, bảo vệ hắn chu toàn. Thậm chí nhớ tới đêm đó tại Cửu Vũ Phong, nàng đánh vỡ mình cùng Triệu Thanh Hàn thân mật lúc, trong mắt chợt lóe lên tức giận. Ta đây là đang ghen tị sao? Cố Bình bị ý nghĩ của mình kinh đến. Ngụy Tiên, ta vậy mà đối với sư tôn có mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Kỳ quái, cái này sao có thể được đâu, ta không phải loại người này a. Nhưng nói đi thì nói lại, liễu như thị thế nhưng là đông vực nữ nhân đẹp nhất một trong, nếu có thể trèo lên U Minh Tông cây to này, Ly Nguyệt Tông hoàn toàn chính xác có thể gối cao không lo. Có thể dựa vào cái gì đâu? Hắn nhẹ nhàng một quyền nện ở bên cạnh trên vách đá, vết dạn như mạng nện lan tràn. Cố Bình, Hạ Nguyên Trinh từ phía sau đến gần, trong đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc, thế nào? Hy Nguyệt ôm cánh tay mà đứng, trong lòng ghen ghét, nhưng vẫn là nói chuyện cứng nhắc, nhìn bộ dạng này, sợ là nghe được cái gì không thoải mái tin tức. Cố Bình hít sâu một hơi, đột nhiên cười, U Minh Tông Âm Cửu U, muốn cưới sư tôn ta làm thiếp. Hạ Nguyên Trinh ngạc nhiên, Hy Nguyệt thì nheo lại mắt, cho nên, Cố Bình ngước mắt, đáy mắt ám lưu hung dũng, ta đột nhiên cảm thấy, Ly Nguyệt Tông phiền phức, ta ai quản một ống, cái này U Minh Tông thật sự là không làm nhân sự à? Hy Nguyệt nhíu mày, ngươi ngay cả mình đều không chú ý được đến, còn muốn cứu người? Cố Bình không đáp, chỉ là vớt ve ẩm huyết kiếm phong, nói khẽ, đồ của ta, dựa vào cái gì tặng cho người khác? Thứ gì? Hy Nguyệt nghiêng đầu hỏi thăm. Hạ Nguyên Trinh nét môi đỏ không nói. Cố Bình là cái dạng gì, nàng có thể không rõ ràng sao? Tiểu Phượng nghiêng đầu, tựa hồ đang suy nghĩ, lại bỗng nhiên lộc cộc vài lần cặc cặc mở miệng, dọa đám người nhảy một cái. Đương nhiên là Nguyệt Hoa Chân Quân, chủ tử ta đã đem Nguyệt Hoa Chân Quân trở thành nữ nhân của hắn, hiện tại Nguyệt Hoa Chân Quân phải lập gia đình, hắn đương nhiên là phải đi về, cái này vẫn chưa rõ sao? Tiểu Phượng ở chỗ này trước chúc chủ tử cùng Nguyệt Hoa Chân Quân vạn năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, vợ chồng ân ái cái này lình kê cặc cặc gọi bậy, liễu lo không ngừng kêu Hy Nguyệt một trận tâm phiền, nàng thuận tay liền lại đem nó chấn áp, đem nó miệng trói lại, còn không cho người nói sao? Cô triệt để không có động tĩnh. Hy Nguyệt thì là nhìn chằm chằm Cố Bình mặt. Bị linh kê như vậy quấy một phát cùng, nàng ngược lại là hiểu được, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nguyệt Hoa Chân Quân cùng Cố Bình bên người nữ tu cũng không đồng dạng. Nàng xem qua, cái kia Nguyệt Hoa Chân Quân là cái xử nữ, nếu là thật sự muốn để nàng cùng Cố Bình. Cố Bình đứng tại Hóa Thần giai phi chu bông thuyền, ngón tay vô ý thức vuốt ve ẩm huyết kiếm chu kiếm. Thái Huyền Châu Vân Hải tại dưới chân quay cuồng, hắn lại không lòng dạ nào thưởng thức lần này cảnh trí. Trong đầu không ngừng hiện Nguyệt Hoa Chân Quân khuôn mặt thanh lãnh. Làm sao, còn đang suy nghĩ ngươi người sư tổ kia? Hy Nguyệt thanh âm từ phía sau truyền đến, ánh trăng chiếu rọi nàng tóc bạc hiện ra thanh lãnh quang trạch. Cố Bình không quay đầu lại, chỉ là nói khẽ, trước xem tình huống một chút. Hy Nguyệt, kỳ thật ngươi không cần đi theo ta, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, liền cùng ngươi về Âm Dương giáo. Bớt nói nhảm. Hy Nguyệt hừ lạnh một tiếng đánh gãy hắn, nếu đáp ứng giúp ngươi, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng nàng ôm kiếm đứng, ánh trăng tại trên vỏ kiếm lưu chuyển, coi như trả lại ngươi trước đó nhân tình. Cố Bình giật mình, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Cái này từ trước đến nay lãnh ngạo Âm Dương giáo thánh nữ, giờ phút này lại hiện ra mấy phần nghĩa khí giang hồ. Hy Nguyệt, ngươi quả nhiên giảng nghĩa khí. Sau 10 ngày, phi chu tới gần Ly Nguyệt Tông địa giới. Cố Bình đột nhiên mở miệng, thu hồi phi chu đi, thay ngựa xe. Hạ Nguyên Trinh không hiểu, hóa thần giai phi chu tốc độ càng nhanh, chính là bởi vì nó quá dễ thấy. Cố Bình lấy ra ba bộ tu sĩ bình thường cục sức, hiện tại toàn bộ đông vực đều đang tìm thâu thi nhân hóa thần phi chu. Ba người đổi thừa một cỗ không đáng chú ý xanh bồng xe ngựa, Cố Bình thậm chí cố ý tại cảng xe cho in dấu lên vạn dược cốc tiêu ký. Hy Nguyệt thấy thế xì khẽ, ngươi ngược lại là cẩn thận. Tại phụ cận quan sát mấy ngày, Cố Bình rèm xe bén lên, nơi xa Ly Nguyệt Tông sơn môn mơ hồ có thể thấy được, ta luôn cảm thấy quá an tĩnh. Bọn hắn tại sơn cất phường thị ở ba ngày, mỗi ngày sáng sớm, Cố Bình đều sẽ ra vẻ người hái thuốc, lẫn trong đám người quan sát. Ngày đầu tiên, hắn phát hiện phường thị vẫn như cũ náo nhiệt, nhưng tuần tra tu sĩ nhiều khuôn mặt xa lạ. Ngày thứ hai, chú ý tới tất cả Ly Nguyệt Tông đệ tử bên hông đều treo đặc chế ngọc bài, xuất nhập lúc cần trải qua nghiêm ngặt kiểm tra thực hư. Ngày thứ ba hoàng hôn, hắn tận mắt nhìn thấy một tên Ly Nguyệt Tông chấp sự muốn rời tông, lại bị tu sĩ mặc hắc bào ngăn lại. U Minh Tông phong tỏa so trong tưởng tượng nghiêm mật đêm đó, Cố Bình tại khách sạn trong phòng mở ra địa đồ, sơn môn, phường thị, linh điền, mỗi cái lối ra đều có người trấn giữ. Hạ Nguyên Trinh đầu ngón tay điểm nhẹ mấy chỗ, những này trạm gác bố trí rất có chương pháp, hẳn là tu sĩ cấp cao thủ bút. Điều này nói rõ, cái kia U Minh Tông thiếu chủ phía sau có tu sĩ cấp cao chỗ dựa. Ngay sau đó, Cố Bình Đường vòng Thiên Xu Phong Thánh Nữ phủ đệ, thông qua được tầng tầng cấm chế, đi tới tính tọa Triệu Thanh Hàn trước người. Triệu Thanh Hàn nhìn thấy Cố Bình đầu tiên là giật mình, tiếp theo đỏ cả với mắt, phu quân làm sao? Nói ngắn gọn, Cố Bình đưa qua một chén linh trà, tông môn hiện tại tình huống như thế nào? Triệu Thanh Hàn cắn môi, U Minh Tông thiếu tông chủ Lâm Cửu U ba ngày trước đưa tới thư mời, nói muốn cưới sư tôn là làm tiếp. Ngón tay nàng rào áo bó sát tay áo, bất đắc dĩ thở dài, sư tôn tại chỗ xé thư mời, kết quả ngày thứ hai đại trận hộ sơn liền bị người động tay chân. Cố Bình đột nhiên chen vào nói, đại trận hộ sơn không phải có thể cản hóa thần sao? Là trận nhãn Triệu Thanh Hàn thanh âm phát run, thần sắc cấm hàn, có người tại nội môn động tay động chân. Cố Bình trong mắt hàn quang lóe lên mà qua.